Chương 2031, gia tộc răn dạy cùng lòng phản nghịch. Chương 2031, gia tộc răn dạy cùng lòng phản nghịch. Trình Âm Thành vừa bước vào Trình gia lao trạch đại môn, liền phát giác được bầu không khí không đúng. Trong phòng khách, Trình phụ ngồi gỗ lim ghế sofa chính giữa, trong tay nắm chặt một cây quả trượng, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Đứng bên cạnh mấy vị gia tộc trưởng bối, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, hiển nhiên là đang chờ hắn trở về tính sổ sách. Trình Âm Thành trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định đi qua, ra vẻ thoải mái mà chào hỏi. "Cha, các vị thúc bá, ta trở về." Trình phụ không nói chuyện, chỉ là đưa trong tay quải trượng nặng nề mà đập vào trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang trầm, chấn động đến Trình Âm Thành căng thẳng trong lòng. "Ngươi còn biết trở về?" Trình phụ thanh âm mang theo đè nén lửa giận. "Tại Ma Đô làm những chuyện tốt kia, cho là ta không biết rõ." Trình Âm Thành trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới chính mình tại Ma Đô chuyện vậy mà nhanh như vậy liền chuyển đến trong nhà. Hắn vừa định giải thích, Trình phụ lại lần nữa mở miệng, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. "Ngươi cho rằng giấu giếm trong nhà, đi trêu chọc Giang Bắc cùng nữ nhân của hắn, liền có thể đạt được?" "Giang Bắc là ai?" "Kia là tại Ma Đô lật tay thành mây trở tay thành mưa nhân vật, ngươi nghĩ rằng chúng ta Trình gia tại Cê tỉnh có chút thế lực, liền có thể cùng hắn chống lại?" Trình Âm Thành siết chặt nắm đấm, không phục nói: "Cha, ta chính là muốn cùng hắn công bằng cạnh tranh, ta thích Lý Mộng Giao, muốn có được nàng, cái này có lỗi sao?" "Sai." Trình phụ cười lạnh một tiếng: "Ngươi đây là tự tìm đường chết. Giang Bắc thủ đoạn, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Chúng ta Trình gia có thể ở Cê tỉnh đặt chân mấy trăm năm, dựa vào là không phải xúc động cùng tùy hứng, mà là ẩn nhẫn cùng cân nhắc. Ngươi cho rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia có thể giấu giếm được người khác? Người đi treo chọc Giang Bắc, không chỉ có sẽ đem mình góp đi vào, sẽ còn liên lụy toàn bộ Trình gia." Bên cạnh một vị trưởng bối cũng đi theo khuyên nhủ: "Hâm Thành A, cha ngươi nói đúng, Giang Bắc không phải chúng ta có thể tùy tiện treo chọc. Lý Mộng Giao nếu là Giang Bắc nữ nhân, ngươi liền không nên lại có ý đồ với nàng, tranh thủ thời gian gãy mất cái này tưởng niệm." Trình Hâm Thành nghe đám người thuyết phục, trong lòng phản nghịch cảm xúc lại càng thêm mạnh mẽ. Hắn từ nhỏ đã bị gia tộc ký thác kỳ vọng, sự tình gì đều muốn dựa theo gia tộc an bài đến, chưa từng có tự mình làm qua chủ. Hiện tại hắn thật vất vả gặp phải một cái để cho mình động tâm nữ nhân, làm sao có thể dễ dàng buông tha? Huống chi, Trình phụ cùng các trưởng bối càng là ngăn cản, hắn liền càng nghĩ chứng minh chính mình. Hắn chính là muốn theo Giang Bắc trong tay cướp đi Lý Mộc Giao, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, hắn Trình Âm Thành không thể so với Giang Bắc trên lệnh. "Ta không." Trình Âm Thành ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Trình phụ. "Ta thích Lý Mộc Giao, ta nhất định phải đạt được nàng. Về phần Giang Bắc, ta cũng không sợ hắn, cùng lắm thì chính là phân cao thấp." Trình phụ không nghĩ tới Trình Âm Thành vậy mà quật cường như vậy, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cầm lấy quải trượng liền muốn đánh hắn. Bên cạnh trưởng bối vội vàng ngăn lại, khuyên nhủ: "Đại ca, đừng xúc động, Âm Thành còn trẻ, không hiểu chuyện, chậm rãi dạy hắn liền tốt." Trình phụ hít sâu một hơi, buông xuống quải trượng, chỉ vào Trình Âm Thành, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói: "Ngươi thật sự là không có thuốc chữa. Ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, không cho phép lại đi Ma Đô, không cho phép lại cùng Lý Mộng Giao có bất kỳ liên hệ, càng không cho phép đi trêu chọc Giang Bắc. Nếu không, đừng trách ta không nhận ngươi đứa con trai này, cũng đừng hòng lại kế thừa Trình gia sản nghiệp." Trình Âm Thành trong lòng đau xót, hắn biết Trình phụ thực sự nói thật. Có thể hắn đối Lý Mộng Giao chấp niệm đã đâm sâu vào, căn bản không có khả năng dễ dàng buông tha. Hắn cắn răng, không nói gì, xem như chấp nhận Trình phụ yêu cầu, trong lòng lại tại tính toán. Như thế nào mới có thể cũng không vi phạm Trình phụ mệnh lệnh, lại có thể tiếp tục truy cầu Lý Mộng Giao. Trình phụ nhìn xem Trình Âm Thành dáng vẻ, biết trong lòng của hắn khúc phục, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao, Trình Âm Thành là Trình gia tương lai người thừa kế, hắn không thể thật đem Trình Âm Thành làm cho thật chặt. Trầm mặc hồi lâu, Trình phụ mở miệng nói ra: "Tốt, chuyện đã qua trước hết không nói. Gần nhất Thành Nam có cái khai phát hạng mục, muốn cử hành đấu giá hội, ngươi đi phụ trách chuyện này. Chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, sẽ không có người cùng chúng ta tranh đoạt, lần hội đấu giá này chính là đi quá trình, ngươi chỉ cần thuận lợi đem Thành Nam quyền khai phát lấy xuống là được." Trình Âm Thành sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trình phụ lại đột nhiên giao cho mình trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Hắn biết, Thành Nam khai phát hạng mục là Trình gia năm nay trọng điểm hạng mục. Nếu là có thể thuận lợi cầm xuống, không chỉ có thể là Trình gia mang đến ích lợi thật lớn, còn có thể nhường hắn trong gia tộc dựng nên uy tín. Trong lòng của hắn mặc dù còn băn khoăn Lý Mộc Giao, nhưng cũng minh bạch nhiệm vụ này tầm quan trọng. Hắn nhẹ gật đầu, nói rằng: "Cha, ta đã biết, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt." Trình phụ nhìn xem hắn, thỏa mãn nhẹ gật đầu: "Tốt, ta tin tưởng ngươi. Nhớ kỹ, đừng có lại khiến ta thất vọng." Trình Âm Thành lên tiếng, quay người rời đi phòng khách. Hắn trở lại gian phòng của mình, lấy điện thoại di động ra, nhìn xem Lý Mộng Giao ảnh chụp, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Trong lòng của hắn âm thầm thề, chờ hắn cầm xuống Thành Nam khai phát hạng mục, trong gia tộc đứng vững gót chân, liền lập tức đi tìm Lý Mộng Giao. Nhất định phải theo Giang Bắc trong tay đem nàng đoạt tới. Mà đổi thành một bên, Thôi Tứ đang điều tra Trình gia quá trình bên trong, cũng biết Thành Nam khai phát hạng mục đấu giá hội chuyện. Hắn lập tức bấm Giang Bắc điện thoại, đem chuyện này nói cho Giang Bắc. "Ca, Trình gia muốn tham gia Thành Nam khai phát hạng mục đấu giá hội, hơn nữa nghe tin tức nói, bọn hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi, sẽ không có người cùng bọn hắn tranh đoạt." Thôi Tứ dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta đoạn thời gian trước vừa thu mua một công ty nhỏ, này nhà công ty vừa lúc ở đấu giá hội mời trong danh sách, ta muốn hay không đi tham gia đấu giá hội, nhìn xem tình huống." Giang Bắc ngồi ở trong phòng làm việc, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, suy tư một lát. Hắn biết, Thành Nam khai phát hạng mục vị trí địa lý ưu việt, nếu là có thể cầm xuống, đối phát triển Nam Phương thành phố trận có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, đây cũng là một cái đả kích Trình ra cơ hội tốt. "Đi, đương nhiên muốn đi." Giang Bắc thanh âm mang theo một tia kiên định. ngươi đi tham gia đấu giá hội, mặc kệ Trình gia ra bao nhiêu tiền, ngươi đều phải đem thành Nam quyền khai phát đoạt tới, coi như giá cả lại cao hơn, cũng ở đây không tiếc. Thôi Tứ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Giang Bắc sẽ làm ra quyết định như vậy. Hán đội bằng nói, ca, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Trình gia đã sớm sắp xếp xong xuôi, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, chúng ta nếu là cùng bọn hắn tranh đoạt, nói không chừng sẽ chọc giận Trình gia. Giang Bắc cười cười, nói rằng, chọc giận bọn hắn thì thế nào? Chúng ta vốn là dự định cùng Trình gia đọ sức một phen, lần hội đấu giá này đúng lúc là một cơ hội. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho Lý Ngải cho ngươi đánh một khoản tài chính, đầy đủ ngươi trên đấu giá hội cùng Trình gia chống lại. Nhớ kỹ, nhất định phải đem thành Nam quyền khai phát lấy xuống, đây đối với chúng ta phát triển Nam Phương thành phố trận rất trọng yếu. Thôi Tứ nghe được Giang Bắc lời nói, trong lòng cũng đã có lực lượng. Hắn nhẹ gật đầu, nói rằng, ca, ta đã biết, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đem thành Nam quyền khai phát đoạt tới. Cúp điện thoại, Thôi Tứ lập tức bắt đầu chuẩn bị đấu giá hội chuyện. Hắn đầu tiên là liên hệ công ty tài vụ, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tài chính, lại tra duyệt thành Nam khai phát hạng mục tài liệu tương quan, hiểu rõ hạng mục tình huống cụ thể cùng giá trị. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, Thôi Tứ mang theo công ty nhân viên, lòng tin tràn đầy đi đến đấu giá hội hiện trường. Hắn biết, lần hội đấu giá này sẽ là một trận đánh ác liệt, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể không bắt Giang Bắc kỳ vọng. Chương 2032, đấu giá hội kịch liệt tranh đấu. Chương 2032, đấu giá hội kịch liệt tranh đấu. Thành Nam khai phát hạng mục đấu giá hội tại C tỉnh quốc tế trung tâm triển lãm cử hành. Sáng sớm, trung tâm triển lãm cổng liền đậu đầy các loại xe sang trọng, đến đây tham gia đấu giá hội người nối liền không dứt, phần lớn là C tỉnh có mặt mũi xí nghiệp gia cùng gia tộc đại biểu. Thôi Tứ mang theo công ty nhân viên, ngồi một chiếc điệu thấp xe thương vụ đi vào trung tâm triển lãm. Hắn mặc một thân tây trang màu đen, mang theo một bộ kính râm, nhìn trầm ổn mà già dặn. Sau khi xuống xe, hắn không có vội vã đi vào, mà là tại cổng quan sát một hồi. Nhìn thấy Trình Hâm Thành mang theo mấy người theo một chiếc lì mụ xìn bên trên xuống tới, vẻ mặt ngạo mạn hướng lấy trung tâm triển lãm đi đến. Thôi Tứ cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Trình Hâm Thành, lần hội đấu giá này, ta nhất định sẽ làm cho người thất vọng. Sau đó, Thôi Tứ mang theo nhân viên đi vào trung tâm triển lãm, đi vào đấu giá hội hiện trường. Hiện trường đã ngồi không ít người, bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Thôi Tứ tìm dựa vào sau chỗ ngồi xuống. Ánh mắt quét mắt toàn trường, quan sát đến cái khác tham dự người biểu lộ cùng động tác. Chỉ chốc lát sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Người chủ trì đi đến này, đầu tiên là giới thiệu thành Nam khai phát hạng mục tình huống căn bản, bao quát hạng mục vị trí địa lý, diện tích, quy hoạch công dụng chờ. Sau đó, người chủ trì tuyên bố đấu giá hội bắt đầu, giá khởi điểm là 500 triệu nguyên, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000 vạn nguyên. Lời của người chủ trì ân tiết cứng rắn đi xuống, hiện trường liền có người bắt đầu giơ bảng báo giá. 510 triệu, 520 triệu, 550 triệu. Giá cả không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đã tăng tới 600 triệu nguyên. Thôi Tứ không có gấp giơ bảng, mà là tiếp tục quan sát đến tình huống hiện trường. Hắn phát hiện, ngoại trừ số ít mấy cái xí nghiệp tại cạnh tranh bên ngoài, đại đa số người đều chỉ là tại quan sát, hiển nhiên là biết Trình gia muốn bắt lại hạng mục này, không dám tùy tiện đắc tội Trình gia. Trình Hâm Thành ngồi hàng phía trước, mang trên mặt tươi cười đắc ý, nhìn xem giá cả tăng lên không ngừng, nhưng thủy chung không có giơ bảng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, dựa theo gia tộc căn bài, sẽ không có người cùng hắn tranh đoạt hạng mục này, những người này chỉ là tại đi quá trình, đồng giá ô tăng tới trình độ nhất định, liền sẽ tự động từ bỏ. Quả nhiên, làm giá cả tăng tới 7 lúc mới lúc, hiện trường cạnh tranh dần dần bình ổn lại, chỉ còn lại một xí nghiệp còn tại kiên trì. Nhà kia xí nghiệp lão bản do dự một chút, lần nữa giơ bảng. 710 triệu nguyên. Trình Hâm Thành lúc này mới chậm rãi giơ lên bài, hướng hở nói. 750 triệu. Cái giá tiền này vừa ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người biết, Trình gia đây là muốn bắt đầu phát lực, kế tiếp sẽ không có người còn dám cùng Trình gia cạnh tranh. Nhà kia xí nghiệp lão bản do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn buông xuống trong tay bảng hiệu, lựa chọn từ bỏ. Người chủ trì nhìn xem tình huống hiện trường, vừa cười vừa nói. Trình tổng ra giá 750 triệu, còn có ai phải thêm giá? Người chủ trì liên tục hỏi hai lần, hiện trường đều không có người đáp lại. Ngay tại người chủ trì chuẩn bị tuyên bố Trình gia cầm xuống thành Nam quyền khai phát lúc, Thôi Tứ bỗng nhiên giơ lên bài, thanh âm to nói. 800 triệu nguyên. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thôi Tứ trên thân. Trình Hâm Thành cũng quay đầu, cao mày nhìn xem Thôi Tứ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất mãn. Hắn không nghĩ tới, lại có người dám ở lúc này cùng hắn tranh đoạt hạng mục. Người chủ trì cũng sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói. Vị tiên sinh này ra giá 800 triệu nguyên, còn có ai phải thêm giá? Trình Hâm Thành sắc mặt biến âm trầm, hắn không nghĩ tới sẽ có người bỗng nhiên dễ ra, xáo trộn kế hoạch của hắn. Hắn nhìn thoáng qua Thôi Tứ, phát hiện chính mình cũng không nhận ra người này, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn không biết rõ Thôi Tứ là lai lịch thế nào, cũng dám cùng Trình ra đối nghịch. Trình Hâm Thành do dự một chút, vẫn là giơ lên bài. 850 triệu. Hắn coi là, cái giá tiền này đủ để dọa lùi Thôi Tứ. Thật không nghĩ đến, Thôi Tứ không chút do dự lần nữa giơ bảng, 900 triệu nguyên. Hiện trường lần nữa một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Thôi Tứ vậy mà như thế có lực lượng, dám cùng Trình gia ăn thua đủ. Trình Hâm Thành sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới Thôi Tứ vậy mà khó chơi như vậy. Hắn vừa định lần nữa giơ bảng, bên cạnh trợ lý lại lặng lẽ kéo hắn một cái góc áo, thấp giọng nói rằng: "Trình tổng, chúng ta muốn hay không trước điều tra một chút lai lịch của người này, miễn cho trúng kế của người khác." Trình Hâm Thành nhíu nhíu mày, cảm thấy trợ lý nói rất có đạo lý. Hắn không biết rõ Thôi Tứ nội tình, nếu là tùy tiện cùng Thôi Tứ tranh đoạt, nói không chừng ăn thiệt thòi. Hắn nghĩ nghĩ, đối trợ lý nói rằng: ngươi đi trước điều tra một chút thân phận của người này cùng bối cảnh, ta trước kéo dài một ít thời gian. Trợ lý nhẹ gật đầu, lặng lẽ rời đi đấu giá hội hiện trường. Trình Hâm Thành hít sâu một hơi, lần nữa giơ lên bài. 950 triệu. Thôi Tứ vẫn không có do dự, lập tức giơ bảng. 1 tỷ nguyên. Cái giá tiền này vừa ra, hiện trường hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người bị Thôi Tứ hào khí sợ ngây người, nhao nhao nghị luận lên, suy đoán Thôi Tứ thân phận cùng bối cảnh. Trình Hâm Thành sắc mặt xanh xám, hắn không nghĩ tới Thôi Tứ vậy mà điên cuồng như vậy, dám đem giá cả mang lên 1 tỷ nguyên. Đúng lúc này, trợ lý vội vàng trở lại Trình Hâm Thành bên người, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu. Trình Hâm Thành nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ tới, một nhà bản địa công ty nhỏ, từ đâu tới đảm lượng cùng hắn tranh đoạt thành Nam khai phát hạng mục. Trình Hâm Thành cũng không làm rõ ràng được. Một cái công ty nhỏ, trước sau đầu tư bỏ vốn bất quá hơn 200 vạn, lại từ đâu tới hơn 1 tỷ tài sản. Rất hiển nhiên, cái này phía sau có một cái suy luận đại thủ. Chỉ là đại thủ là ai? Trình Hâm Thành không có điều tra ra. Trong lòng của hắn lửa giận càng ngày càng vượng, nhưng cũng minh bạch, hiện tại không thể dễ dàng buông tha. Thành Nam khai phát hạng mục đối Trình gia rất trọng yếu, nếu là bị đối phương cướp đi, không chỉ có sẽ để cho Trình gia tổn thất ích lợi thật lớn, sẽ còn ảnh hưởng Trình gia tại C tỉnh địa vị. Trình Hâm Thành cắn răng, lần nữa giơ lên bài. 1 tỷ 5 ngàn vạn. Thôi Tứ nhìn xem Trình Hâm Thành dáng vẻ, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Hắn biết, Trình Hâm Thành đã bắt đầu sốt ruột, chỉ cần hắn thêm ít sức mạnh, liền có thể hoàn toàn đánh Trình Hâm Thành tâm lý phòng tuyến. Thôi Tứ không chút do dự lần nữa giơ bảng. 11 tức nguyên. Trình Hâm Thành nhìn xem Thôi Tứ, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn biết, mình đã không có đường lui. Hắn vừa định lần nữa giơ bảng, lại bị bên cạnh một vị gia tộc trưởng bối ngăn lại. Vị trưởng bối kia lắc đầu, thấp giọng nói rằng: "Hâm Thành, đừng xúc động. Đối phương đây là cố ý tại nâng lên giá cả, mong muốn để chúng ta ăn thiệt thòi. Chúng ta đã vượt ra khỏi dự toán, lại tiếp tục, đối với chúng ta không có chỗ tốt." Trình Hâm Thành sửng sốt một chút, nhìn xem vị trưởng bối kia, lại nhìn một chút Thôi Tứ, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn biết, trưởng bối nói đúng, đối phương đây là tại cố ý hố hắn. Có thể hắn thực sự không nguyện ý từ bỏ Thành Nam khai phát hạng mục, càng không nguyện ý thua. Đặc biệt vẫn là tại các lớn trưởng bối trước mặt. Ngay tại Trình Hâm Thành do dự thời điểm, người chủ trì mở miệng lần nữa nói rằng: "Vị tiên sinh này ra giá 11 tức nguyên, còn có ai phải thêm giá?" Người chủ trì liên tục hỏi 3 lần, hiện trường đều không có người đáp lại. Trình Hâm Thành nhìn xem Thôi Tứ, cuối cùng vẫn buông xuống trong tay bảng hiệu, lựa chọn từ bỏ. So sánh tăng thêm gia tộc càng nhiều lợi ích hy sinh, chẳng bằng đem khối kia quyền khai phát nhường ra đi. Đây chẳng qua là một mảnh đất, giá trị 8 ức cũng đã là cao nữa là. Người chủ trì nhìn xem tình huống hiện trường, cười tuyên bố: "Chúc mừng vị tiên sinh này, lấy 11 tức nguyên giá cả cầm xuống Thành Nam khai phát hạng mục." Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai hiểu rõ Thôi Tứ bối cảnh, nhưng hắn giờ phút này trêu chọc phải Trình gia. Vậy cũng mang ý nghĩa khoảng cách tử vong cũng không xa. Thôi Tứ đứng người lên, hướng phía trên đài bái, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Hắn biết, tự mình hoàn thành Giang Bắc giao cho nhiệm vụ, cũng vì phát triển Nam Phương thành phố trận bước ra trọng yếu một bước. Đấu giá hội kết thúc sau, Thôi Tứ vừa đi ra trung tâm triển lãm, liền thấy cách đó không xa Trình Hâm Thành. Hai người ánh mắt giao hội. Trình Hâm Thành mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Thôi Tứ, một lát sau, lên xe rời đi. Chương 2033, gia tộc vấn trách. Chương 2033, gia tộc vấn trách. Trình Hâm Thành xe vừa lái vào Trình gia lão trạch đại môn, đã nhìn thấy quản gia đứng tại bậc thang hạ đang lấy. Bộ kia muốn nói lại thôi bộ dáng, nhường trong lòng của hắn nguyên bản liền căng cứng dây cung lại căng đến chặt hơn mấy phần. Hắn đẩy cửa xe ra, cưỡng chế lấy trong lòng bực bội hỏi: "Trong nhà thế nào?" Quản gia cúi đầu, thanh âm ép tới rất thấp: "Lão gia tử cùng các vị trưởng bối đều ở phòng khách chờ lấy ngài, xem ra tâm tình không tốt lắm." Trình Hâm Thành năm đấm, hít sâu một hơi, nhấc chân hướng phía phòng khách đi đến. Còn không có vào cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến nhị bá Trình Kiến Nghiệp thanh âm, mang theo không che giấu chút nào bất mãn: "11 ức." Đối phương rõ ràng là cố ý cố tình nâng giá, Hâm Thành làm sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ? Chúng ta Trình gia tại C tỉnh lúc nào thời điểm như thế bất ức qua? Hắn đẩy cửa đi vào, trong phòng khách ánh mắt trong nháy mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Gỗ lim bàn dài hai bên, ngồi 7-8 vị gia tộc trưởng bối, trên mặt của mỗi người đều không có gì hảo sắc mặt. Trình phụ ngồi bàn dài một bên, trong tay nắm nuốt chén trà, đốt ngón tay đều hiện bạch. Vị trí cao nhất trên ghế bành, Trình lao ra tử hơi lim di mắt, trong tay chuyển hai viên bóng loáng tỏa sáng hạch đào va chạm cách cạch âm thanh, tại an tĩnh trong phòng khách lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn tựa như không nhìn thấy Trình Hâm Thành tiến đến như thế, vẫn như cũ duy trì nhắm mắt dưỡng thần dáng vẻ, có thể kia áp lực vô hình lại làm cho toàn bộ phòng khách bầu không khí đều trầm xuống. Trình Hâm Thành đi đến trong phòng khách, khom người thi lễ một cái: "Gia gia, cha, các vị thúc bá." Không ai ứng thanh. Tam bá Trình Kiến Quân đem trong tay quả xếp ba một tiếng khép lại, ngựa khí mang theo chất vấn: "Hâm Thành, ngươi nói cho chúng ta một chút, Thành Nam mảnh đất kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta sớm đều đã hảo chiêu hô, thế nào còn có thể bị người khác chặt đứt?" Trình Hâm Thành ngẩng đầu, đội vàng giải thích: "Tam bá, không phải ta không cẩn thận, là đối phương quá không đúng. Ta nhường trợ lý tra qua, đối phương chỉ là một nhà vừa bị thu mua công ty nhỏ, trước đó đầu tư bỏ vốn mới hơn 200 vạn, làm sao có thể cầm được ra 11 ức. Cái này phía sau khẳng định có người chỗ dựa." "Chỗ dựa?" Trình Kiến Nghiệp cười lạnh một tiếng, thân thể hướng phía trước nghiêng. "Tại C tỉnh khu vực bên trên, ai dám cho người khác chỗ dựa cùng chúng ta Trình ra đối nghịch? Lời này của ngươi nếu là truyền đi, người khác còn tưởng rằng chúng ta Trình ra sợ ai." "Nhị bá, ta thật không có nói bậy." Trình Hâm Thành gấp đến độ mặt đỏ dần. đối phương từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm mảnh đất này, mặc kệ ta ra bao nhiêu tiền, bọn hắn đều cùng cực kỳ, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Nếu là ta lúc ấy tiếp tục tăng giá, không chừng sẽ rơi vào bọn hắn cái bẫy, đến lúc đó chúng ta chỉnh ra tổn thất cũng không phải là một mảnh đất. Trong phòng khách an tĩnh mấy giây, tứ thúc Trình Kiến Quốc cao mày mở miệng. Hâm cách nói sẵn có cũng có đạo lý. Xê tỉnh không ai dám như thế trắng trợn trêu chọc chúng ta, đối phương đống nhiên xuất hiện, khẳng định là đã sớm chuẩn bị. Nói không chừng là những tỉnh khác thế lực muốn vào đến phân một chén canh, cố ý chọn chúng ta chỉnh ra ra tay. Cái khác trưởng bối cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Dù sao tại xê tỉnh, chính ra địa vị còn tại đó, không ai sẽ vô duyên vô cớ cùng bọn hắn đối nghịch. Nghĩ như vậy, đại gia đối Trình Hâm Thành bất mãn cũng thiếu mấy phần. Trình Hâm Thành nhẹ nhàng thở ra, vừa định nói thêm gì nữa, chỉ thấy Trình lão gia tử đống nhiên mở mắt ra. Hạch đào ngừng lại chuyển động, ánh mắt của hắn đảo qua Trình Hâm Thành, trong ánh mắt không có gì cảm xúc, lại làm cho Trình Hâm Thành căng thẳng trong lòng. Đối phương cố ý nhằm vào chúng ta, xác thực nên trả giá đắt. Lão gia tử thanh âm khàn khàn lại có lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhưng lần hội đấu giá này, ngươi xử lý quá vội vàng sao động, cân nhắc không chu toàn. Nếu là ngươi có thể sớm điều tra rõ lai lịch của đối phương, cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Trình Hâm Thành cúi đầu xuống, không dám phản bác. Hắn biết, lão gia tử lời này không có nói sai, mình quả thật quá bất cẩn. Lão gia tử tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, cho ngươi 3 tháng khảo sát kỳ. Trong 3 tháng này, ngươi muốn điều tra rõ lai lịch của đối phương, đồng thời phụ trách gia tộc dưới cờ vật liệu xây dựng cùng địa sản hai cái công ty con nghiệp vụ. Nếu là lại làm không tốt, Trình gia người thừa kế vị trí, liền phải một lần nữa suy tính. Trình Hâm Thành trong lòng rung động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão gia tử. Hắn không nghĩ tới lão gia tử sẽ như vậy nghiêm khắc, người thừa kế vị trí vậy mà đều muốn một lần nữa cân nhắc. Nhưng nhìn lấy lão gia tử ánh mắt kiên định, hắn biết, lão gia tử lời này là chăm chú. "Là, gia gia, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Trình Hâm Thành cắn răng nói rằng, trong lòng âm thầm thề, 3 tháng này nhất định phải làm ra thành tích, bảo trụ chính mình người thừa kế vị trí. Tan học sau, các trưởng bối lần lượt rời đi. Trình Dung một mực ngồi ở trong góc trên ghế salon, toàn bộ hành trình không nói chuyện, giờ phút này cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nàng mới vừa đi tới đầu bậc thang, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến Trình Hâm Thành thanh âm. "Trình Dung, ngươi chờ một chút." Trình Dung trong lòng hoảng hốt, vô ý thức sờ lên điện thoại di động trong túi. Vừa rồi tại trong hành lang, nàng vừa cùng Giang Bắc thông xong điện thoại, hỏi thăm có phải là hắn hay không ra tay cầm xuống mảnh đất kia, có thể Giang Bắc nói đúng chuyện này không biết rõ tình hình. Nàng căn bản không tin, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Bây giờ bị Trình Hâm Thành gọi lại, nàng khó tránh khỏi lo lắng vừa rồi trò chuyện bị nghe thấy. Nàng xoay người, cố giả bộ bình tĩnh. "Đường ca, có chuyện gì sao?" Trình Hâm Thành đi đến trước mặt nàng, hai tay chắp sau lưng, ngữ khí bình thản. "Ta gần nhất nhiều chuyện, bên người thiếu đắc lực trợ thủ. Trước ngươi tại điểm công ty phụ trách hành chính, làm tốt lắm, ta muốn đem ngươi điều tới, giúp ta xử lý một chút văn kiện cùng cân đối sự vụ." Trình Dung ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Trình Hâm Thành lại đột nhiên để mình làm trợ thủ của hắn. Bất thình lình ăn bài, nhường trong nội tâm nàng có chút bất an, có thể nghĩ lại, nếu có thể lưu tại Trình Hâm Thành bên người, liền có thể dễ dàng hơn thu hoạch tin tức, nói cho Giang Bắc. Nàng do dự mấy giây, nhẹ gật đầu. "Tốt, Đường ca, ta sẽ hết sức giúp cho ngươi." Trình Hâm Thành thỏa mãn nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, quay người hướng phía thư phòng của mình đi đến. Trình Dung nhìn hắn bóng lưng, lập tức lấy điện thoại di động ra, bước nhanh đi đến trong thang lầu, bấm Giang Bắc điện thoại. "Giang Bắc, Trình Hâm Thành đem ta điều đi làm trợ thủ của hắn." Trình Dung thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một tia gấp rút. "Về sau hắn bên này có tin tức gì, ta cũng có thể tùy thời nói cho ngươi. Đây đối với chúng ta mà nói, cũng không tính là cái gì tin tức xấu. Ít nhất trước mắt, hắn còn không có hoài nghi tới trên đầu của ta." "Đúng rồi, người bên kia cũng muốn chú ý, chính gia khẳng định sẽ tra cầm xuống mặt đất người, đừng bại lộ." Bên đầu điện thoại kia Giang Bắc dừng một chút, thanh âm bình tĩnh như trước. "Tùy tiện hắn đi điều tra, lại điều tra không đến trên người của ta. Cũng là ngươi, trừ phi tình huống đặc biệt, tận lực không nên cùng ta liên hệ, miễn cho bại lộ. Nếu là có nguy hiểm, lập tức nói cho ta." Cúp điện thoại, Trình Dung hít sâu một hơi, đưa di động thăm dò về túi áo bên trong. Nàng biết, những ngày tiếp theo, chính mình muốn càng thêm cẩn thận, không thể ra một chút sai lầm. Chương 2034, mặt đất quy hoạch chương 2034, mặt đất quy hoạch Thôi Tứ Cẩm Thành Nam khai phát hạng mục thổ địa quyền sử dụng giấy chứng nhận, ngồi ở trong phòng làm việc. Ngón tay của hắn càng không ngừng nuốt ve giấy chứng nhận biên giới, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Hắn nhìn chằm chằm giấy chứng nhận bên trên thổ địa diện tích cùng vị trí, càng xem càng cảm thấy lần này không có phí công chạy, lập tức bấm Giang Bắc điện thoại. "Giang ca, mặt đất lấy được." Thôi Tứ trong thanh âm khó nén kích động. "Giấy chứng nhận vừa tới tay, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta muốn hỏi hỏi cái này miếng đất chúng ta dùng như thế nào, là hiện tại liền bắt đầu quy hoạch, vẫn là trước thả một chút?" Giang Bắc ngay tại trong văn phòng nhìn xem xê tỉnh địa đồ, nghe vậy ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nói rằng: "Ta phái người điều tra một chút liên quan tới thành Nam xung quanh tư liệu, trước mắt khai phát đối với chúng ta không có gì tốt chỗ. Thôi Tứ tại xê tỉnh cũng ở một đoạn thời gian, đối với chuyện nơi đây cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Giang ca, ta tra xét một chút, bên này hiện tại ngoại trừ mấy cái lao tiểu khu, không có gì ra dáng nguyên bộ công trình, giao thông cũng chỉ có hai cái xe buýt tuyến đường, không tiện lắm. Hơn nữa nơi này cũng tụ tập không ít thành trấn, cho dù là tại trong vòng 5 năm có thể kiến tạo lên cư xá giá cả cũng chỉ có thể là toàn bộ xê tỉnh giá thấp nhất. Nói như vậy, chúng ta sẽ một bồi đến cùng. Đừng nói đem trước đó tiền vốn thu hồi lại, có thể không bồi thường đến táng gia bại sản đều tính vận khí tốt." Giang Bắc một tay gõ nhẹ mặt bàn. Tại Thôi Tứ bên kia, hắn là căn bản nghe không được. "Không sai, đây cũng là ta trước mắt đang lo lắng chuyện. Hiện tại xung quanh nguyên bộ quá kém, mặc kệ là xây nơi ở vẫn là thương nghiệp lâu, đều bán không lên giá, hiện tại khai phát tuyệt đối không phải biện pháp gì tốt. Thôi Từ góp nhẹ gật đầu. Xác thực rất khó giải quyết ta. Nếu là xây nơi ở, không có trường học không có cửa hàng, người trẻ tuổi khẳng định không nguyện ý đến. Nếu là xây thương nghiệp lâu, người lưu lượng không đủ, cũng không kiếm được tiền. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể đem mặt đất để ở chỗ này lãng phí a. Hoặc là, chúng ta đem mặt đất lại bán đi. Hiện tại chúng ta đã coi như là đắc tội chính gia, tuyệt đối không ai dám tiếp nhận mảnh đất trống này. Giang Bắc ngón tay tại trên địa đồ chậm rãi di động, theo thành nam chuyển qua thành đông, lại từ thành đông chuyển qua thành tây, trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư. Hắn nhìn chằm chằm địa đồ nhìn một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt biến kiên định. Chúng ta không thể gấp lấy khai phát, phải nghĩ biện pháp chuyển di xe tỉnh phương hướng phát triển, đem tài nguyên hướng thành nam bên này dẫn. Chờ bên này nguyên bộ công trình hoàn thiện, mặt đất giá trị tự nhiên là đi lên, đến lúc đó lại mở phát, khả năng kiếm nhiều tiền. Thôi Tứ sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc hỏi Giang Bắc: "Chuyển di phương hướng phát triển, cái này chỉ sợ không dễ dàng đâu." Xê tỉnh hiện tại phát triển trọng tâm một mực tại thành đông, bên kia sớm đã có quy hoạch, muốn tại thành đông xây mới trung tâm hành chính cùng khu buôn bán. Chúng ta muốn chuyển di phương hướng phát triển, sợ phía trên đều chưa hẳn sẽ bằng lòng, có thể làm sao? Chính gia đa số cũng đều tại thành đông, chẳng khác gì là chúng ta hoàn toàn tại cùng chính gia đối nghịch. Giang Bắc cười cười, cầm lấy trên bàn một cây bút, tại trên địa đồ thành nam vị trí vẽ một vòng tròn. Không dễ dàng không có nghĩa là làm không được, coi như đối nghịch lại như thế nào. Thành đông bên kia thổ địa tài nguyên đã nhanh bão hòa, hơn nữa giao thông hỗn loạn vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Xê tỉnh phát triển trọng tâm sớm muộn cũng sẽ phải hướng thành nam chết đi, chỉ là còn không có tìm tới thích hợp thời cơ. Chúng ta chỉ cần cung cấp một cơ hội liền tốt. Thôi Tứ nhãn tỉnh sáng lên. Thật đúng là. Vậy chúng ta có hay không có thể mượn cơ hội này để nghị phát triển thành nam? Không sai. Giang Bác nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Chúng ta có thể theo hai cái phương diện vào tay. Một phương diện, chúng ta trước đầu tư tại thành nam xây mấy chỗ chất lượng tốt trường học cùng cỡ lớn cửa hàng, hoàn thiện xung quanh nguyên bộ công trình. Trường học tìm tỉnh trọng điểm hợp tác, cửa hàng liền đưa vào một chút nổi danh nhãn hiệu. Dạng này liền có thể hấp dẫn càng nhiều người đến bên này ở lại cùng tiêu phí. Một phương diện khác, chúng ta cùng mặt trên khai thông, đề nghị tại thành Nam tu kiến một đầu đường xe lửa đường, kết nối trung tâm thành phố cùng thành Đông, làm dịu thành Đông giao thông áp lực. Nếu là tàu điện ngầm có thể tu đến thành Nam, bên này mặt đất khẳng định sẽ tăng tỷ giá không ít. Thôi Tứ nghe được liên tục gật đầu, trong lòng lo lắng cũng thiếu rất nhiều. Biện pháp này tốt. Bất quá xây trường học cùng cửa hàng cần không ít tiền, tu tàu điện ngầm cũng không phải một ngày hai ngày có thể thành, chúng ta phải có cái kỹ càng kế hoạch mới được. Đương nhiên, Giang Bác đối Thôi Tứ dặn dò nói: "Ngươi đi trước liên lạc một chút công ty xây dựng cùng thiết kế công ty, để bọn hắn ra một phần thành Nam nguyên bộ công trình kiến thiết phương án, bao quát trường học, cửa hàng, công viên vị trí cùng quy mô. Đợi có sơ bộ phương án về sau, chúng ta suy nghĩ tiếp biện pháp thương lượng. Nếu là có cơ hội, ta tự mình đi cùng bọn hắn đàm luận." Thôi Tứ đứng người lên, dùng sức nhẹ gật đầu. "Tốt, Giang ca, ta cái này đi làm. Ta ngày mai liền liên hệ công ty xây dựng cùng thiết kế công ty, tranh thủ mau chóng xuất ra phương án. Có tin tức trước tiên nói cho ngươi." Giang Bắc để điện thoại di động xuống, ánh mắt cũng theo trên bản đồ rời. Hắn biết chuyển di xe tỉnh phương hướng phát triển không phải một chuyện dễ dàng, ở giữa khẳng định gặp được không ít lực cản, nhất là Trình gia, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn hắn phát triển thành nam. Dù sao Trình gia tại xe tỉnh căn cơ thâm hậu, các phương diện đều có không ít bọn hắn người, nhưng hắn cũng không lo lắng. Trình gia càng là cản trở, hắn liền càng phải đem chuyện này làm tốt. Chỉ cần có thể đem thành nam giá trị nâng lên, không chỉ có thể kiếm nhiều tiền, còn có thể tiến một bước suy yếu Trình gia tại xe tỉnh lực ảnh hưởng, là về sau hoàn toàn đánh Trình gia đánh xuống cơ sở. Giang Bắc cầm điện thoại di động lên, bấm Lý Ngải điện thoại. "Lý Ngải, người giúp ta chỉnh lý một phần liên quan tới xe tỉnh thành Nam khu vực phát triển tư liệu, bao quát nhân khẩu, giao thông, hiện hữu nguyên bộ công trình, còn có chính phủ tương lai quy hoạch phương hướng. Mặt khác, người liên lạc một chút tỉnh trọng điểm trung học hiệu trưởng, nhìn xem có hay không hợp tác mở trường khả năng. Nha trẻ, tiểu học, sơ trung, chính là trí cao trung hòa đại học đều có thể. Chuyện này không nóng nảy, chậm rãi làm, ngược lại là xe tỉnh bên kia văn án. Tại chúng ta không đội thời điểm, liền có người đến lượt gấp." Bên đầu điện thoại kia Lý Ngải lập tức nói rằng: "Tốt, ta cái này đi làm." Cúp điện thoại, Giang Bác dựa vào ghế, nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Hắn biết, một trận mới đỏ sức sắp bắt đầu. Chính gia bên kia khẳng định đã bắt đầu điều tra cầm xuống mặt đất người, mà hắn bên này ngược lại dễ dàng xuống tới. Chỉ là không có nhường Trình Hâm Thành cầm tới mặt đất, liền đủ hắn tại Trình gia uống một bình. Một khi kế hoạch lúc trước của hắn có thể thực hiện, kia đụng phải trọng thương, tất nhiên là Trình gia. Đây nhất định cũng là Giang Bắc hy vọng nhìn thấy. Hắn cầm lấy bản đồ trên bàn, ngón tay tại thành nam vị trí nhẹ nhàng gõ gõ, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. "Trình Hâm Thành, lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không chống đỡ được ta. Đã muốn cầm toàn bộ Trình gia đến khiêu khích ta. Vậy ta liền hài lòng ngươi, để ngươi cùng Trình gia cùng một chỗ hủy diệt." Chương 2035, Trình gia động tĩnh. Chương 2035, Trình gia động tĩnh. Lý Ngải hiệu suất cực cao, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền chỉnh hợp chuyên nghiệp kiến trúc đoàn đội, giáo dục trưng cầu ý kiến cơ cấu cùng thành thị quy hoạch sư, hoàn thành xe tỉnh thành Nam khu vực kỹ càng phát triển phương án. Phương án đóng sách thành nặng nghề màu lam cặp văn kiện, đưa tới Giang Bắc trước mặt lúc, còn bổ sung một phần bản rút gọn ở bình biểu thị bản thảo. "Giang Đồng, phương án bên trong trọng điểm bao hàm 3 cái bản khối." Lý Ngải đứng tại bên cạnh bàn làm việc, ngón tay tại ở biển bên trên hoạt động. "Đầu tiên là giáo dục nguyên bộ, chúng ta đã sơ bộ kết nối xe tỉnh thực nghiệm trung học cùng Ma Đô hai chỗ trọng điểm trường cao đẳng, đối phương cố ý tại thành Nam thiết lập phân hiệu, dự tính có thể lật đóng theo nhà trẻ tới cao trung 12 năm trước sau như một chế giáo dục, trường cao đẳng thì kế hoạch mở sinh học nghiên căn cứ. Giang Bắc liếc nhìn phương án bên trong trường học tuyên chỉ đồ, thành Nam khu vực hạch tâm dự lưu lại 3 khối ngay ngắn cánh đồng. Xung quanh còn quy hoạch cộng đồng công viên cùng tiện cho dân công trình, bố cục rất hợp lý. Thứ hai là thương nghiệp cùng giao thông, Lý Ngải tiếp tục giảng giải. Kế hoạch chúng ta ở trường học tụ quần khu bên cạnh xây một tòa cỡ lớn thương nghiệp tổng hợp thể, dẫn vào quốc tế dây chuyển siêu thị cùng cấp cao ăn uống nhãn hiệu. Giao thông phương diện, ngoại trừ đề nghị tu kiến tàu điện ngầm số 3 tuyến kéo dài đoạn, sẽ còn mới tăng 5 đầu xe buýt tuyến đường, kết nối thành Nam cùng trung tâm thành phố, nhà ga. Phương án một trang cuối cùng, bám vào một chương tương lai thành Nam hiệu quả đồ. Cao lầu cùng xanh hóa giao nhau, tàu điện ngầm quỹ đạo giống ngân sắc dây lụa xuyên qua khu vực, trường học màu đỏ lầu dạy học cùng thương nghiệp thể thủy tinh màn tường tôn nhau lên thành thú. Giang Bác thỏa mãn gật gật đầu, đem phương án đẩy lên Lý Ngải trước mặt. Đem điện tử bản phát cho Thôi Tứ, nhường hắn trước quen thuộc nội dung, chờ trình ra bên kia có động tác lại khởi động. Giang Bác đầu ngón tay gõ mặt bàn. Mặt khác, cùng trường cao đẳng kết nối tiếp tục thúc đẩy, không cần phải gấp gáp ký hợp đồng, trước bảo trì khai thông. Lý Ngải đáp ứng, quay người rời phòng làm việc. Giang Bác lập tức bấm Thôi Tứ điện thoại, trong ống nghe truyền đến cỗ xe chạy tạt âm, hiển nhiên Thôi Tứ còn ở bên ngoài chạy điều tra nghiên cứu. "Ca, phương án ta vừa lấy được, đang xem." Thôi Tứ thanh âm mang theo vẻ hưng phấn. Trường học cùng thương nghiệp thể tuyên chỉ thật là khéo, vừa vặn kẹt tại thành Nam giao thông tiết điểm bên trên, chỉ cần tàu điện ngầm có thể phê xuống tới, mảnh đất này giá trị ít nhất lật gấp 3. Trước bước vàng, Giang Bác cắt ngang hắn. Trình ra gần nhất không có động tĩnh. Nâng lên Trình ra, Thôi Tứ ngữ khí trầm xuống. Từ khi đấu giá hội về sau, Trình ra liền phá lệ điệu thấp. Trình Hâm Thành đem vật liệu xây dựng cùng địa sản công ty nghiệp vụ đều giao cho Trình Dung, chính mình rất ít lộ diện. Giang Bác cầm di động ngón tay nắm thật chặt. Hắn đã sớm ngờ tới Trình Hâm Thành sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ ở lúc này còn dây dưa Lý Mộc Giao. Ngươi nhìn chằm chằm điểm Trình Dung, nàng tại Trình Hâm Thành bên người, có thể tiếp xúc đến không ít hoạch tâm tin tức. Giang Bác dặn dò. Cúp điện thoại, Giang Bác tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ trên tầng mây. Trình Hâm Thành chấp niệm, ngược lại thành một cái chỗ đột phá, chỉ cần đối phương tiếp tục đem tinh lực đặt ở Lý Mộng Giao trên thân, liền không có thời gian chú ý thành Nam động tĩnh, cái này vừa vặn cho bọn hắn thời gian chuẩn bị. Mà xe tỉnh Trình ra lão trạch bên trong, Trình Hâm Thành đang đem một chồng văn kiện ngã tại trên bàn công tác. Màn hình điện thoại di động còn dừng lại tại trò chuyện ghi chép giao diện, Lý Mộng Giao ba chữ đằng sau đi theo liên tiếp chưa kết nối màu đỏ tiêu ký. Nàng đến cùng có ý tứ gì? Trình Hâm Thành bực bội giật giật cả bạn. Trước đó còn tiếp điện thoại ta, hiện tại trực tiếp không tiếp, thật chẳng lẽ cùng Giang Bắc tiểu tử kết như vậy thân mật? Đứng ở một bên Trình Dung cúi đầu, ngón tay nắm chặt góc áo, trong lòng nhưng đang nhanh chóng tính toán. Muốn hay không đem chuyện này nói cho Giang Bắc? Trình Hâm Thành càng là nôn nóng, liền càng dễ dàng phạm sai lầm, chuyện này đối với Giang Bắc mà nói là chuyện tốt. Đường ca, nếu không đừng có lại gọi điện thoại. Trình Dung nhẹ giọng khuyên nhủ. Lý tổng có thể là thật bận điệu, không bằng đợi nàng có rảnh rỗi, ta giúp ngươi ước nàng đi ra gặp mặt. Trình Hâm Thành lườm nàng một cái, trong đôi mắt mang theo hoài nghi. Ngươi có thể hẹn đến nàng? Ta thử một chút. Trình Dung giả bộ như chăm chú suy nghĩ dáng vẻ. Ta lấy Trình ra hợp tác phương danh nghĩa liên hệ phụ tá của nàng, nói có mới hợp tác hạng mục cần, nói không chừng nàng sẽ bằng lòng đi ra. Trình Hâm Thành nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Đi, việc này liền giao cho ngươi, nếu có thể hẹn đến nàng, ta nhớ ngươi một công. Trình Dung mặt ngoài đáp ứng, trong lòng lại cười lạnh. Nàng căn bản sẽ không thật đi ước Lý Mộc Giao, ngược lại sẽ đem Trình Hâm Thành cử động chi tiết nói cho Giang Bắc. Cái này đã là hướng Bắc Giang biểu trung tâm, cũng là tại tiến một bước thu hoạch Trình Hâm Thành tín nhiệm. Đúng lúc này, quản gia gõ cửa tiến đến, cầm trong tay một trương thiếp vàng tiếp mời. Thiếu gia, lão gia tử nhường ngài đi qua một chuyến, nói là tiểu thiếu gia học lên yến, nhưng ngài phụ trách chủ bị. Trình Hâm Thành nhíu mày, hắn đối cái này tuổi nhỏ đệ đệ từ trước đến nay không có gì tình cảm, có thể lão gia tử mở miệng, hắn lại không thể cự tuyệt. Tiếp nhận tiếp mời lúc, hắn không có chú ý tới Trình Dung lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, dưới bàn nhanh chóng đập trương tiếp mời ảnh chụp. Đêm đó, Trình Dung thừa dịp đi ban công thông khí cơ hội, bấm Giang Bắc điện thoại. Trong bóng đêm, thanh âm của nàng ép tới rất thấp. Giang Đồng, Trình gia muốn làm học lên yến. Cuối tuần 6 tại lao trạch cử hành, Trình Hâm Thành phụ trách chủ bị. Học lên yến. Giang Bắc thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Trình lao gia tử tiểu nhi tử. Đúng, vừa thi đậu C tỉnh trường chuyên cấp 3. Trình Dung nói bổ sung. Trình gia lần này mời không ít giới chính trị cùng giới mậu dịch người, muốn mượn học lên yến củng cố nhân mạch. Cái này tiểu thiếu gia là tại 15 năm trước, Trình lao gia tử cùng một nữ nhân sinh ra. Nói cho cùng cùng thân phận của ta giống nhau, cũng là một cái con riêng. Có thể hắn đãi ngộ, lại so với chúng ta bất kỳ một cái nào con riêng thân thiết. Cơ hội Trình gia rất nhiều tài nguyên, Trình lao gia tử đều sẽ không lưu dư lực cho hắn. Hiện tại Trình gia cơ hội cũng đều tại truyền, một khi Trình Hâm Thành không cách nào đảm nhiệm Trình gia người thừa kế, như vậy cái này tiểu thiếu gia sẽ là kế thừa Trình gia nhân tuyển thứ hai. Giang Bác trầm mặc mấy giây, đông nhiên cười. Một cái tự mình tự vậy mà có thể nắm giữ Trình gia, cái này tại gia tộc khác bên trong thật là cũng sẽ không xuất hiện chuyện. Giang Bác lại tiếp tục vừa cười vừa nói, nếu là chuyện vui, dù sao cũng phải đưa phần hạ lễ. Người giúp ta hỏi thăm một chút, Trình gia có cái gì đặc biệt kiêng kỵ đồ vật? Trình Dung là người, lập tức kịp phản ứng. Ngài làm muốn, mượn cơ hội này gõ một chút Trình ra. Giang Đồng, làm như vậy có thể hay không quá sớm bại lộ ngài mục đích tính? Giang Bác cắt ngang nàng, chỉ có đem bọn hắn ánh mắt đều hấp dẫn tại trên thân. Ta tại C tỉnh mới có thể tốt hơn làm việc, không cần nhiều hỏi, dựa theo ta nói đi làm. Do nghe sau nói cho Thôi Tứ, nhường hắn tìm người thay thế ta đi, Hạ Lễ muốn dễ thấy, còn muốn cho Trình gia người khắc sâu ấn tượng. Cúp điện thoại, Trình Dung nhìn xem trên màn hình điện thoại di động trò chuyện ghi chép, nhanh chóng xóa bỏ. Nàng biết, Giang Bắc đây là muốn cho Trình gia một hạ mã uy, mà cái này ra vai phủ đầu, có lẽ sẽ trở thành xáo trộn Trình gia tiết tấu mấu chốt. Chương 2036, Giang Bắc Hạ Lễ chương 2036, Giang Bắc Hạ Lễ thứ 7 Trình gia lão trạch phá lệ náo nhiệt. Đại môn màu đỏ loét trước treo đèn lồng đỏ, đứng ở cửa hai vị mặc sần sám lễ nghi tiểu thư, trong tay bưng lấy đánh dấu sổ ghi chép. Các tân khách phần lớn mặc trang phục chính thức, trong tay xách theo tinh xảo quà, theo màu đen xe con bên trên xuống tới lúc, còn có thể cùng cổng nên tiếp Trình gia trưởng bối Hàn Nguyên vài câu. Trình Hâm Thành mặc một thân định chế Âu phục, đứng tại lao trạch trong đình viện, thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hồ. Hắn tối hôm qua bận đến rạng sáng, mới đem học lên yến quá trình đã định, nhưng trong lòng còn băn khoăn Trình Dung có hay không hẹn đến Lý Mộc Giao. Cho tới bây giờ, Trình Dung đều không cho hắn tin chính xác. Đường ca, đừng có gấp, Lý tổng bên kia khả năng còn tại bận điệu. Trình Dung từ trong nhà đi tới, trong tay bưng một chén trà. Hôm nay là tiểu thiếu gia ngày tốt lành, đừng để việc này ảnh hưởng tới tâm tình. Trình Hâm Thành tiếp nhận trà bình, lại không uống, chỉ là nhìn chằm chằm đỉnh viện nhập khẩu phương hướng. Đúng lúc này, một chiếc màu đen xe con chậm rãi lái tới, dừng ở cổng. Cửa xe mở ra, xuống tới một người mặc màu xám tây trang nam nhân, trong tay bưng lấy một cái cao cỡ nửa người hộp gỗ, hộp bên ngoài quấn lấy màu đỏ dây lụa, nhìn phá lệ nặng nề. Xin hỏi là Trình gia học lên đến sao? Nam nhân đi đến đánh dấu sổ ghi chép trước, đưa lên một chương danh thiếp. Ta là Giang Thị Tập đoàn đại biểu, chịu Giang đồng ủy thác, đến tặng quà. Giang Thị Tập đoàn. Đánh dấu quản gia sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Hâm Thành. Trình Hâm Thành nghe được Giang Thị Tập đoàn bốn chữ, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, bước nhanh đi qua. Giang Bắc để ngươi tới. Trình Hâm Thành nhìn chằm chằm nam nhân, ngựa khí mang theo địch ý, hắn làm sao dám phái người đến. Nam nhân lại mặt không biểu tình, đem hộp gỗ hướng bên cạnh trên mặt bàn vừa để xuống. Giang Đồng nói, Trình gia xử lý chuyện vui, hạ lễ không thể thiếu. Trong này là hắn cố ý chọn lựa lễ vật, còn mời Trình tiên sinh nhận lấy. Trình Hâm Thành nhìn chằm chằm hộp gỗ, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Hắn phất phất tay, nhường hai cái bảo tiêu tới, ra hiệu bọn hắn mở hộp ra. Bảo tiêu cẩn thận từng ly từng tí giải khai dây lụa, xốc lên nắp hộp trong nháy mắt, trong đình viện tiếng huyên náo đông nhiên an tĩnh lại. Trong hộp gỗ đặt vào một tòa tinh xảo đồng hồ, chuông mặt là mạ vàng chất liệu, kim đồng hồ dừng ở 12 điểm vị trí, trên thân chuông còn khắc lấy tiền đột như gấm bốn chữ lớn. Nhưng tại xê tỉnh tập tục bên trong, đưa chuông hài âm tông chung là cực kỳ chuyện kiêng kỵ, còn lại là tại học lên yến loại này vui mừng trường hợp. Lẽ nào lại như vậy? Trình Hâm Thành tức đến xanh mét cả mặt mày, một thanh nắm chặt nam nhân cổ áo. Giang Bắc đây là cố ý nhục nhã chúng ta Trình gia. Ngươi bây giờ liền đem thứ này cho ta khiêng đi. Nam nhân lại không chút nào hoảng, nhẹ nhàng đẩy ra Trình Hâm Thành tay. Trình tiên sinh, hạ lễ đã đưa đến, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lưu lại Trình Hâm Thành tại nguyên chỗ tức giận đến toàn thân phát run. Trong đình viện các tân khách bắt đầu xì xào bàn tán, có người dùng đồng tình ánh mắt nhìn Trình Hâm Thành, có người thì tại bụng trộm bật cười. Trình gia tại C tỉnh hành hành nhiều năm, bây giờ bị Giang Bắc như thế nhục nhã, cũng là hiếm thấy cảnh tượng. Hâm Thành, chuyện gì xảy ra? Trình lão gia tử chống quải trượng đi tới, nhìn thấy trong hộp gỗ đồng hồ lúc, sắc mặt cũng thay đổi. Ai tặng thứ này? Là Giang Bắc. Trình Hâm Thành cắn răng nói rằng, hắn chính là cố ý, muốn cho chúng ta Trình gia ở trước mặt mọi người mất mặt. Trình lão gia tử nhìn chằm chằm đồng hồ, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn sống hơn nửa đời người, còn chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã. Nhưng khi nhiều như vậy tân khách mặt, lại không thể phát tác, chỉ có thể cưỡng chế lấy lửa giận. Đem đồ vật khiêng xuống đi, đừng đặt ở chỗ này trước mắt. Trình lão gia tử thanh âm khàn khàn. Hôm nay là tiểu viễn học lên yến, đừng để việc này quét hưng. Hai cái bảo tiêu đội vàng đem hộp gỗ khiêng đi, có thể các tân khách tiếng nghị luận cũng không dừng lại. Trình Kiến Nghiệp đi đến Trình Hâm Thành bên người, nhẹ giọng nói: "Giang Bắc đây là tại cảnh cáo chúng ta a." Trình Hâm Thành nắm chặt nắm đấm, trong lòng lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. "Cha." Trình Hâm Thành kêu một câu. Trình lão gia tử ánh mắt hiện lên một tia sát ý, nhưng phần này sát ý rất nhanh liền biến mất không thấy. Trình Kiến Nghiệp lại tại một bên mở miệng nói ra: "Lão gia tử, chuyện này là bởi vì Trình Hâm Thành đưa tới. Giang Bắc khó đối phó, chúng ta Trình gia mặc dù muốn đối phó hắn, cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi vào lưỡng bại câu thương kết quả. Bởi như vậy, ngược lại sẽ cho không ít ngấp nghé chúng ta người máy sẽ. Như thế trắng trợn nhắc nhở, chúng ta chẳng bằng nhận lấy cái này nhắc nhở. Nhưng Trình Hâm Thành cho Giang Bắc đổi không phải, Giang Bắc sẽ không tiếp tục cùng chúng ta so đo." Trình lão gia tử không có mở miệng. Bên cạnh Trình Hâm Thành lại ngồi không yên. "Nhường hắn đi cho Giang Bắc xin lỗi. Hiện tại Giang Bắc không khác là tình địch của mình. Nhường hắn đường đường Trình gia người thừa kế tương lai, đi cho một cái ở xa ở ngoài ngàn dặm nhân đạo xin lỗi. Chuyện này truyền đi, chỉ sợ đều sẽ nhường đại gia cảm thấy hoang đường. Cũng biết để người khác cho là bọn họ Trình gia không có cốt khí. Đối mặt với khiêu khích, đều có thể nuốt xuống khẩu khí này. Xin lỗi, không có khả năng." Trình Hâm Thành cự tuyệt phá lệ dứt khoát. "Hắn Giang Bắc có tư cách gì để cho ta xin lỗi? Liền xem như xin lỗi, đó cũng là hắn đến cho chúng ta xin lỗi. Tại Xê Tỉnh, không ai dám như thế khiêu khích chúng ta Trình gia. Liền xem như hắn Giang Bắc cũng không được. Cha, chuyện này giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt." Vẫn luôn không nói gì Trình lão gia tử, giờ phút này chậm rãi mở miệng. "Ngươi xử lý? Ngươi định xử lý như thế nào a?" Cái này Trình Hâm Thành cũng không có nghĩ kỹ. Hắn chỉ là không muốn bởi vì chính mình sự tình đặt tới trước mặt mọi người, như thế chỉ có thể ra vẻ mình vô năng. Có thể đã hỏi, Trình Hâm Thành cũng không thể không trả lời. hắn nói rằng, ta hiện tại liền đem đồ vật còn nguyên trả lại hắn.
Hỗn náo.
Trình lao ra tử đột nhiên vô bàn một cái, đem ở đây không ít khách nhân đều dọa cho đến không nhẹ. Lúc đầu một trận thật vui vẻ đến hội, lại bởi vì Giang Bắc một cái tặng lễ, cho hoàn toàn phá vỡ. Còn nhường nhiều như vậy xê tỉnh người có mặt mũi chê cười. Nếu là Trình gia không làm chút gì, chỉ có thể trở thành người khác cho cười. Người đi cho Giang Bắc gọi điện thoại, thành thành khẩn khẩn nhận lầm, đồng thời nói cho hắn biết, cảm tạ hắn lễ vật. Trình lao gia tử mặc dù cao tuổi, nhưng còn không phải lão hồ đồ. Nếu như bây giờ lập tức phản kích, chẳng khác gì là trực tiếp cùng Giang Bắc bạch mặt. Giang Bắc sẽ lấy ra thủ đoạn gì, bọn hắn Trình gia không biết rõ. Bọn hắn Trình gia có thể hay không chịu được Giang Bắc lửa giận, đều là không biết. Dù sao Trục Tỷ tập đoàn cùng Vạn Đức tập đoàn so sánh, trên lệch vẫn còn rất lớn. Nói Giang Thị tập đoàn có Vạn Đức, đây là rất bảo thủ thô sơ giản lược đoán chừng. Nếu như cẩn thận coi là, chỉ sợ không chỉ có những này. Cái gì? Cha, ngươi để cho ta Trình Hâm Thành cũng không nghĩ đến Trình lão gia tử cũng lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Sự tình bởi vì ngươi mà lên, ngươi đi xin lỗi thích hợp nhất. Thành đại sự, liền phải có thể chịu thường nhân chỗ không đành lòng. Dựa theo ta đi làm. Chương 2037, ẩn dấu cảm giác nguy cơ. Chương 2037, ẩn dấu cảm giác nguy cơ. Trình Hâm Thành nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Hắn đứng tại lão trạch hành lang bên trong, bên hai còn có thể nghe được trong đình viện các tân khách tiếng nghị luận. Những âm thanh này giống kim châm như thế đâm vào trong lòng của hắn, nhường hắn phá lệ bực bội. Trình lão gia tử lời nói còn tại bên tai tiếng vọng, thành đại sự, liền phải có thể chịu thường nhân chỗ không đành lòng. Có thể để hắn cho Giang Bắc xin lỗi, hắn thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này. Trong đầu của hắn hiện lên Lý Mộng Giao thân ảnh, lại nghĩ tới đấu giá hội bị thôi tư chặt đứt cảnh tượng, trong lòng lửa giận càng ngày càng vượng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Giang Bắc liền có thể mọi chuyện hài lòng, mà chính mình lại muốn xử chỗ bị khinh bỉ? Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hiện tại còn không phải cùng Giang Bắc vạch mặt thời điểm. Lão gia tử nói đúng, phải nhẫn. Hắn tựa ở hành lang trên vách tường, nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Trận này học lên yến, theo Giang Bắc hạ lễ xuất hiện bắt đầu, liền hoàn toàn thay đổi vị. Hắn trở lại đình viện lúc, nhìn thấy Trình Viễn đang bị một đám tân khách vây quanh tán dương. Tiểu Viễn thật sự là lợi hại, tuổi còn trẻ liền thi đậu tỉnh trường chuyên cấp 3, về sau khẳng định có tiền đồ. Trình lão gia tử có phúc lớn a, trong nhà gia ưu tú như vậy hải tử. Trình Viễn mặc một thân màu trắng Âu phục, mang trên mặt xấu hổ nụ cười, đối với các tân khách từng cái nói lời cảm tạ. Trình Hâm Thành đứng tại cách đó không xa, nghe những lời tán dương, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn từ nhỏ đã bị coi như Trình gia người thừa kế bồi dưỡng, có thể theo Trình Viễn lớn lên, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý cái này tuổi nhỏ đệ đệ. Thậm chí có không ít trưởng bối tại trong âm thầm nghị luận, nói Trình Viễn so với hắn càng thích hợp làm người thừa kế. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Trận này học lên yến, đối Trình Viễn mà nói là vinh quang, với hắn mà nói, lại giống như là một trận im ắng cảnh cáo. Thời gian kế tiếp bên trong, Trình Hâm Thành toàn bộ hành trình đều để không nổi tinh thần. Hắn ứng phó các tân khách Hàn Nguyên, trên mặt mang cứng ngắc đủ cười, trong lòng lại một mực tại tính toán như thế nào củng cố địa vị của mình. Mai mới chờ đến lúc tới học lên yến kết thúc, các tân khách lần lượt rời đi, Trình Hâm Thành lập tức tìm tới Trình Dung. Hắn đem Trình Dung kêu tới mình thư phòng, vừa vào cửa liền không nhịn được khởi sướng bức tức. Hôm nay chuyện này, ngươi cũng nhìn thấy. Giang Bác tên hôn đảng kia, chính là cố ý nhục nhã chúng ta Trình gia. Còn có những cái kia tân khách, nguyên một đám vây quanh Trình Viễn chuyện, trong mắt căn bản cũng không có ta người thừa kế này. Trình Dung bưng tới một chén nước, đưa tới Trình Hâm Thành trước mặt, nhẹ nói: "Đường ca, ngươi đừng nóng giận. Lão gia tử để ngươi cho Giang Bắc gọi điện thoại, cũng là vì ngươi tốt. Hiện tại chúng ta còn không thể cùng Giang Bắc cứng đối cứng, nhịn một chút, chờ ngươi trong gia tộc đứng vững gót chân, lại tìm hắn tính sổ sách cũng không muộn." Trình Hâm Thành tiếp nhận chén nước, uống một ngụm, cảm xúc hơi hơi bình phục một chút. "Ta biết lão gia tử là vì ta tốt, có thể ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Còn có Trình Viễn, bất quá là thi đậu một cái tỉnh trường chuyên cấp 3, có cái gì tốt khoe khoang?" Trình Dung theo hắn lại nói: "Đường ca nói đúng, Trình Viễn bây giờ còn nhỏ, coi như thi đậu tỉnh trọng điểm, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Ngươi bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là củng cố tốt chính mình thân phận và địa vị. Chỉ cần không ai có thể uy hiếp được ngươi thân phận người thừa kế, những chuyện khác đều không quan trọng." Trình Hâm Thành nhẹ gật đầu, cảm thấy Trình Dung nói rất có đạo lý. "Ngươi nói đúng, ta không thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng tới phán đoán của mình. Đúng rồi, ngươi qua đây cho ta xoa xoa vai, hôm nay bận bịu cả ngày, mệt chết rồi." Trình Dung do dự một chút, vẫn là đi đến Trình Hâm Thành sau lưng, nhẹ nhàng cho hắn xoa bả vai. Đúng lúc này, Trình Hâm Thành bỗng nhiên bắt lấy tay của nàng, đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào nàng. "Trình Dung, ngươi thành thật nói, ngươi có thể hay không nhớ thương ta người thừa kế này thân phận?" Trình Dung bị giật nảy mình, nàng không nghĩ tới Trình Hâm Thành lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Nàng nhìn xem Trình Hâm Thành ánh mắt lạnh như băng, không dám cùng chi đối mặt, vội vàng cúi đầu xuống nói rằng: "Đường ca, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta chính là một cái con riêng, tại Trình gia căn bản không có quyền nói chuyện, làm sao có thể nhớ thương thân phận người thừa kế? Ta chỉ muốn an an ổn ổn tại Trình gia đợi, giúp ngươi xử lý một chút việc nhỏ, cái gì khác cũng không dám muốn." Trình Hâm Thành nhìn chằm chằm Trình Dung nhìn hồi lâu, gặp nàng ánh mắt kiên định, không giống như là đang nói láo, mới chậm rãi buông lòng tay ra. "Tốt nhất là dạng này. Tại Chính gia, chỉ có ta mới có tư cách làm người thừa kế, nếu ai dám cùng ta đoạn, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn." Trình Dung liền vội vàng gật đầu. "Ta biết, Đường ca yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi." Trình Hâm Thành một lần nữa dựa vào ghế, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy Trình Dung xoa bóp. Một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng hỏi: "Đúng rồi, cái kia cướp đi thành Nam quyền khai phát công ty, gần nhất có cái gì động tĩnh? Trình Dung nhớ lại một chút, lắc đầu. Không có gì đặc biệt động tĩnh. Ta phái người điều tra qua, nhà kia công ty giống như không nóng nảy khai phát mảnh đất kia, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phái người đi hiện trường xem xét một chút. Trình Hâm Thành nhíu mày. Không nóng nảy khai phát? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là đang chờ cái gì cơ hội? Hắn nghĩ nghĩ, đối Trình Dung nói rằng: "Ngươi tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, có bất kỳ tin tức, lập tức nói cho ta. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng muốn làm cho gì." Trình Dung đội vàng bằng lòng. "Tốt, Đường ca, ta sẽ mật thiết chú ý bọn hắn động tĩnh, vừa có tin tức liền cùng ngươi báo cáo." Trình Hâm Thành nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Trong thư phòng rơi vào trầm mặc, chỉ có Trình Dung nhẹ nhàng xoa bóp thanh âm. Trình Hâm Thành trong lòng rất rõ ràng, Thành Nam mảnh đất kia đối Trình gia rất trọng yếu, nếu là bị đối phương thuận lợi khai phát, sẽ đối với hắn địa vị tạo thành uy hiếp rất lớn. Hắn nhất định phải nhanh điều tra rõ lai lịch của đối phương, ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Mà đổi thành một bên, Giang Bắc cũng không biết Trình Hâm Thành tính toán. Hắn đang cùng Lý Mộng Giao ngồi một nhà hàng bên trong, thảo luận sắp đến buổi lễ tốt nghiệp. Buổi lễ tốt nghiệp ngày đó, chúng ta mặc quần áo gì a? Lý Mộng Giao nâng cằm lên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ta cảm thấy xuyên trang phục chính thức thật đẹp mắt, bất quá lại cảm thấy quá chính thức, muốn ăn mặc nhàn nhã một chút. Giang Bắc nhìn xem Lý Mộng Giao xoắn xuýt bộ dáng, vừa cười vừa nói: "Không sao cả, chúng ta có thể chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo. Buổi lễ tốt nghiệp thời điểm xuyên trang phục chính thức, kết thúc sau đổi trang phục bình thường, đi đập điểm ảnh chụp lưu làm kỷ niệm." Lý Mộng Giao nhãn tình sáng lên. "Chủ ý này hay." "Đúng rồi, buổi lễ tốt nghiệp kết thúc sau, chúng ta lúc nào thời điểm kết hôn a?" Lý Mộng Giao đông nhiên hỏi, mang trên mặt một tia ngượng ngùng. Giang Bác sửng sốt một chút, lập tức nghiêm túc nói rằng: "Chờ buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Ta đã cùng người trong nhà câu thông qua rồi, bọn hắn đều rất ủng hộ chúng ta. Ngươi muốn làm một trận dạng gì hôn lễ? Là ưa thích kiểu Trung Quốc, vẫn là kiểu Tây?" Lý Mộng Giao nghĩ nghĩ, nói rằng: "Ta đều ưa thích. Bất quá ta càng muốn làm hơn một trận kiểu Trung Quốc hôn lễ, mặc áo cưới lời nói, chúng ta có thể đập ảnh chụp cô dâu thời điểm xuyên. Kiểu Trung Quốc hôn lễ có rất nhiều truyền thống nghi thức, cảm giác rất có ý nghĩa." Giang Bác nhẹ gật đầu. "Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Chúng ta có thể tìm một nhà hôn khánh công ty, để bọn hắn giúp chúng ta chủ hạch, tranh thủ xử lý một trận để ngươi hài lòng hôn lễ." Lý Mộng Giao nhìn xem Giang Bác chăm chú dáng vẻ, trong lòng ấm áp. Nàng tựa ở Giang Bác trên bờ vai, nhẹ nói: "Có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ. Mặc kệ là hôn lễ, vẫn là cuộc sống sau này, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta liền rất vui vẻ." Giang Bác cầm thật chặt Lý Mộng Giao tay, ánh mắt kiên định nói: "Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, để ngươi mãi mãi cũng vui vẻ như vậy." Chương 2038, tương lai quy hoạch. Chương 2038, tương lai quy hoạch. Khoảng cách buổi lễ tốt nghiệp còn có một tuần lễ. Giang Bác cùng Lý Mộng Giao bắt đầu đội vàng chuẩn bị các loại công việc. Bọn hắn đầu tiên là đi tiệm áo cưới chọn lựa ảnh chụp cô dâu quay chụp phong cách. Lý Mộng Giao nhìn xem trong tủ cửa nhiều loại áo cưới, ánh mắt đều sáng lên. "Cái này đôi cá áo cưới xem thật kỹ, còn có cái này áo ngực, cũng rất thích hợp ta." Lý Mộng Giao lôi kéo Giang Bác tại tiệm áo cưới qua lại đi dạo, mỗi nhìn thấy một cái ưa thích áo cưới, liền không nhịn được mặc thử. Giang Bác kiên nhẫn hầu ở bên người nàng, giúp nàng tham khảo ý kiến. "Cái này màu trắng áo cưới rất sấn ngươi màu da, mặc vào như cô công chúa nhỏ. Bất quá cái này màu đỏ kiểu Trung Quốc lễ phục cũng không tệ, đập ảnh chụp cô dâu thời điểm có thể cùng một chỗ đập." Lý Mộng Giao nhẹ gật đầu, vui vẻ nói rằng: "Tốt, vậy chúng ta liền tuyển cái này mấy món, đến lúc đó nhiều đập một chút ảnh chụp, làm thành album ảnh lưu làm kỷ niệm." Chọn xong áo cưới, bọn hắn lại đi hôn khánh công ty. Hôn khánh công ty nhân viên công tác nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, xuất ra các loại hôn lễ chủ hạch phương án cung cấp bọn hắn lựa chọn. "Chúng ta nơi này có kiểu Trung Quốc hôn lễ chủ hạch phương án, bao quát bái đường, kính trà, vén khăn, cô dâu chờ truyền thống nghi thức. Còn có kiểu Tây hôn lễ phương án, có thể tại giáo đường cử hành, mời thân bằng hảo hữu chứng kiến tình yêu của các ngươi." Lý Mộng Giao nhìn xem phương án bên trên hiệu quả đồ, trong lòng tràn đầy chờ mong. "Ta muốn tại kiểu Trung Quốc trong hôn lễ gia nhập một chút hiện đại nguyên tố, tỉ như dùng hoa tươi trang trí sân bãi, lại phát ra một chút chúng ta ưa thích âm nhạc." Giang Bác nói bổ sung. "Còn có, hôn lễ sân bãi muốn chọn một cái rộng rãi một điểm địa phương, bằng hữu của chúng ta cùng người nhà tương đối nhiều, tránh cho sân bãi không đủ dùng." Nhân viên công tác liền đội vàng gật đầu. "Không có vấn đề, chúng ta sẽ căn cứ nhu cầu của các người, lựa thân định chế hôn lễ phương án. Chờ phương án xác định được, chúng ta sẽ mau chóng an bài sân bãi bố trí cùng nhân viên điều phối, cam đoan hôn lễ thuận lợi tiến hành." Bận rộn cả ngày, Giang Bác cùng Lý Mộng Giao cuối cùng đem ảnh chụp cô dâu cùng hôn lễ sơ bộ công việc xác định được. Bọn hắn ngồi trong nhà ăn, ăn bữa tối, khắp khuôn mặt là mỏi mệt, nhưng lại mang theo vẻ hưng phấn. "Không nghĩ tới chủ bị hôn lễ phiền toái như vậy, bất quá vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể cùng ngươi kết hôn, ta đã cảm thấy mọi thứ đều đáng giá." Lý Mộng Giao tựa ở Giang Bác trên bờ vai, nhẹ nói. Giang Bác sờ lên tóc của nàng, dịu dàng nói: "Vất vả ngươi. Chuyện kế tiếp, chúng ta có thể phân công hợp tác, ta đến phụ trách liên hệ sân bãi cùng nhân viên, ngươi phụ trách chọn lựa trong hôn lễ chi tiết trang trí, dạng này có thể nhẹ nhõm một chút." Lý Mộng Giao nhẹ gật đầu. "Tốt, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đem chúng ta hôn lễ làm được thật xinh đẹp." Giang Bác cũng không muốn tại Ma Đô cử hành hôn lễ của mình. Dù sao ở chỗ này, cha mẹ của hắn và thân thích gì gì đó đều muốn theo Vân Thành chạy tới, đến lúc đó còn muốn đặt trước khách sạn, an bài đội xe chờ một chút, những chuyện này cũng đều thật phiền toái. Cho nên Giang Bắc cũng cùng Lý Mộng Giao thương lượng xong, hai người kết hôn, chọn về Vân Thành kết hôn. Chỉ là kết hôn thời gian cũng còn không có thương lượng xong, chuyện này cũng muốn trở về cùng một chỗ thương lượng mới được. Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao cùng rời đi cửa hàng sau, bọn hắn về tới trên xe, Giang Bác đối Lý Mộng Giao nói rằng, hôm nào có thời gian, chúng ta cùng một chỗ về một chuyến Vân Thành A. Ta cùng cha mẹ của ta cũng có thời gian rất lâu không gặp. Nhớ tới, Giang Bác nhìn thấy cha mẹ của mình, vẫn là hơn một năm sự tình trước kia. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn không có cơ hội trở về. Cho nên, hắn cũng nghĩ thừa dịp lần này tốt nghiệp về sau trở về một chuyến. Thuận tiện sau khi trở về cùng trong nhà người thương lượng, đem hôn sự lập thành đến. Tốt. Lý Mộng Giao không có cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng xuống. Trình Hâm Thành ngồi trong thư phòng, nhìn xem Trình Dung đưa tới báo cáo điều tra, trong lòng rất là bực bội. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Cầm xuống mặt đất lâu như vậy, cũng không khai phát, cũng không chuyển nhượng, chẳng lẽ là đang chờ cái gì thời cơ? Trình Dung đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng: "Đường ca, ta cảm thấy bọn hắn có thể là đang chờ thành Nam Nguyên bộ công trình hoàn thiện. Ta điều tra tới, Giang thị tập đoàn gần nhất một mực tại cùng tỉnh trọng điểm trung học, cửa hàng nhãn hiệu hiệp đàm hợp tác, giống như muốn tại thành Nam xây trường học cùng cửa hàng." Trình Hâm Thành sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Bọn hắn muốn thông qua hoàn thiện nguyên bộ công trình, tăng lên thành Nam mặt đất giá trị. Cái này Giang Bắc, thật đúng là có kiên nhẫn. Hắn dựa vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong lòng bắt đầu tính toán. Nếu để cho Giang Bắc thuận lợi tại thành Nam xây trường học cùng cửa hàng, vậy cái này miếng đất giá trị khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, đối phương lại tiến hành khai phát, liền có thể kiếm được đầy bùn đầy bát, mà Trình gia cố gắng trước đó, liền tất cả đều uổng phí. Không được, tuyệt đối không thể để bọn hắn đạt được. Trình Hâm Thành đột nhiên đứng người lên, ánh mắt kiên định nói: "Trình Dung, ngươi đi liên lạc một chút tỉnh trọng điểm trung học hiệu trưởng, còn có những cái kia cửa hàng nhãn hiệu người phụ trách. Nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn cùng Giang thị tập đoàn hợp tác, không dùng được thủ đoạn gì, cũng phải làm cho bọn hắn từ bỏ cùng Giang Bắc hợp tác." Trình Dung do dự một chút, nói rằng: "Đường ca, dạng này có thể hay không không tốt lắm. Giang thị tập đoàn tại giới mậu dịch lực ảnh hưởng rất lớn, chúng ta nếu là cưỡng ép ngăn cản bọn hắn hợp tác, có thể sẽ gây nên bất mãn của bọn hắn." Trình Hâm Thành nhíu mày: "Bất mãn thì thế nào? Chúng ta Trình gia tại C tỉnh cũng không phải dễ chơi, chỉ cần có thể ngăn cản Giang Bắc, coi như cùng hắn mặt, cũng ở đây không tiếc. Ngươi chiếu ta nói làm là được, đã xảy ra chuyện gì, ta đến phụ trách." Trình Dung thấy Trình Hâm Thành thái độ kiên quyết, đành phải gật đầu bằng lòng. "Tốt, Đường ca, ta cái này đi làm." Nàng quay người rời đi thư phòng. Việc nhỏ như vậy, đối Giang Bắc mà nói sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồng thời cũng biết nhường Trình Hâm Thành cảm thấy mình sẽ không phản bội nàng, ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả tốt hơn. Trình Dung đầu tiên là liên hệ tỉnh trọng điểm trung học hiệu trưởng. Nàng ước hiệu trưởng tại một nhà quán trà gặp mặt, vừa thấy mặt liền đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Hiệu trưởng, ta nghe nói các ngươi đang cùng Giang thị tập đoàn hiệp đàm hợp tác mở trường chuyện." Hiệu trưởng sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu. "Không sai, Giang thị tập đoàn cho ra điều kiện rất hậu đãi, bọn hắn bằng lòng bỏ vốn kiến thiết trường học, sẽ còn cung cấp chất lượng tốt dạy học tài nguyên, đối với chúng ta trường học phát triển rất có ích lợi." Trình Dung cười cười, nói rằng: "Hiệu trưởng, ta cảm thấy các ngươi cùng Giang thị tập đoàn hợp tác cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Giang Bác người kia, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn cùng các ngươi hợp tác, khẳng định là mục đích gì khác. Hơn nữa Giang thị tập đoàn gần nhất cùng chúng ta Trình gia có chút mâu thuẫn, các ngươi nếu là hợp tác với bọn họ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến trường học cùng Trình gia quan hệ." Hiệu trưởng nhíu mày, nói rằng: "Trình tiểu thư, chúng ta mở trường là vì bồi dưỡng học sinh, chỉ cần đối trường học cùng học sinh có lợi, chúng ta sẽ bằng lòng hợp tác. Về phần Giang thị tập đoàn cùng Trình gia mâu thuẫn, đó là các ngươi ở giữa chuyện, cùng chúng ta trường học không quan hệ." Trình Dung thấy hiệu trưởng không hề lay động, đành phải tăng lớn thẻ đánh bạc: "Hiệu trưởng, chỉ cần các ngươi từ bỏ cùng Giang thị tập đoàn hợp tác, chúng ta Trình gia bằng lòng bỏ vốn cho trường học xây một tòa mới lầu dạy học, lại quên tặng một nhóm tiên tiến dạy học thiết bị. Hơn nữa về sau trường học có bất kỳ cần, chúng ta Trình gia đều sẽ hết sức hỗ trợ." Hiệu trưởng do dự một chút, hắn biết Trình gia tại C tỉnh thực lực, nếu là có thể đạt được Trình gia duy trì, đối trường học phát triển xác thực có chỗ tốt. Có thể Giang thị tập đoàn cho ra điều kiện cũng rất mê người, hắn trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. "Trình tiểu thư, chuyện này ta cần cùng trường học các lãnh đạo khác thương lượng một chút, không thể lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn." Trình Dung nhẹ gật đầu: "Có thể, ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc, không nên bỏ qua cùng Trình gia cơ hội hợp tác." Chương 2039, tốt nghiệp trước đó chúc mừng. Chương 2039, tốt nghiệp trước đó chúc mừng. Hiệu trưởng trở lại trường học sau, lập tức triệu tập trường học các lãnh đạo khác, tổ chức hội nghị khẩn cấp. Trong phòng họp, bầu không khí phá lệ nghiêm túc. Hiệu trưởng đem Trình Dung đề nghị hợp tác điều kiện đều bày tại trên mặt bàn, nhờ mọi người cùng nhau thảo luận. Trình thị tập đoàn cho ra điều kiện xác thực rất hậu đãi, không chỉ có bỏ vốn kiến thiết trường học, còn có thể cung cấp chất lượng tốt dạy học tài nguyên, đây đối với chúng ta trường học tăng lên dạy học chất lượng có rất lớn trợ giúp. Thầy chủ nhiệm trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đối Trình thị tập đoàn hợp tác chờ mong. Một vị khác phó hiệu trưởng nói rằng: "Trình gia tại C tỉnh căn cơ thâm hậu, cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, về sau trường học có cái gì khó khăn, bọn hắn cũng có thể giúp sấn một thanh. Nếu là từ chối Trình gia, nói không chừng sẽ cho trường học mang đến phiền toái. Hơn nữa Trình gia còn nguyện ý bỏ vốn kiến giáo học lâu, quyên tặng dạy học thiết bị, những này đối trường học mà nói cũng là cần thiết." Hậu cần chủ nhiệm đi theo phụ họa: "Trường học của chúng ta lầu dạy học đã có chút cũ cũ, dạy học thiết bị cũng theo không kịp thời đại, nếu có thể có Trình gia duy trì, những vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng. Đại gia ngươi một lời ta một câu, tranh luận không ngớt. Cùng Trình gia hợp tác có thể cho trường học cung cấp càng nhiều tiện lợi." Hiệu trưởng ngồi chủ vị, nghe đại gia tranh luận, trong lòng cũng rất xoắn xuýt. Hắn biết rõ, Trình gia uy hiếp cũng bày ở trước mắt, nếu là từ chối Trình gia, ai biết Trình gia sẽ làm ra sự tình gì đến. Đúng lúc này, hiệu trưởng điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Là C tỉnh ban giám đốc gọi điện thoại tới. Hắn vội vàng nhận điện thoại, cung kính nói rằng, "Chủ tịch, ngài tìm ta có việc sao? Liên quan tới trường học các ngươi cùng Trình Thị tập đoàn chuyện hợp tác, ta đề nghị các ngươi suy nghĩ kỹ càng." Trong điện thoại truyền đến Bộ Giáo dục cục trưởng thanh âm nghiêm túc. Chính ra tại C tỉnh lực ảnh hưởng rất lớn, cùng bọn hắn đối nghịch, đối với các ngươi trường học không có gì tốt chỗ. Hiệu trưởng trong lòng trầm xuống, hắn không nghĩ tới chủ tịch sẽ đích thân gọi điện thoại đến tạo áp lực. Hắn biết, chủ tịch khẳng định là nhận lấy Trình ra ảnh hưởng. Hắn hít sâu một hơi, đối với điện thoại nói rằng, "Chủ tịch, ta đã biết, ta sẽ thận trọng cân nhắc." Cúp điện thoại, hiệu trưởng nhìn xem trong phòng họp đám người, ngữ khí trầm trọng nói, "Các vị, chúng ta vẫn là lựa chọn cùng Trình ra hợp tác a. Chủ tịch vừa rồi gọi điện thoại cho ta, hắn cũng đề nghị chúng ta triển khai cùng Trình Thị tập đoàn hợp tác. Hắn không muốn hợp tác nguyên nhân, cũng là không muốn bị Trình ra cản tay. Có thể cùng Trình ra hợp tác, đây là nhiều ít người đều tha thiết ước mơ cơ hội." Có thể hiệu trưởng trong lòng tin tưởng, bọn hắn là một trường học, không phải những cái kia công ty. Dạng này hợp tác, đối bọn hắn mà nói có phải hay không chuyện tốt. Liên lụy lợi ích quá sâu lời nói, liền sợ sẽ rơi xuống vào vực sâu bên trong. Đám người nghe nói như thế, cũng đều trầm mặt lại. Bọn hắn biết, hiệu trưởng làm ra quyết định này cũng là hành động bất đắc dĩ. Tại Trình gia cùng Bộ Giáo dục song trọng áp lực dưới, bọn hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. "Vậy chúng ta bây giờ liền cho Trình tiểu thư về điện thoại, nói cho nàng chúng ta đồng ý cùng Trình gia hợp tác." Thầy chủ nhiệm thở dài, nói rằng. Hiệu trưởng nhẹ gật đầu, nói rằng, "Tốt, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm." Thầy chủ nhiệm lên tiếng, quay người rời đi phòng họp. Mà hết thảy này đều bị Thôi Tứ phái đi người nhìn ở trong mắt. Người kia lập tức đem tin tức nói cho Thôi Tứ. Thôi Tứ biết được sau, sắc mặt biến phá lệ khó coi. Hắn không nghĩ tới Trình gia vậy mà lại dùng như thế ti tiện thủ đoạn, bước bách trường học từ bỏ hợp tác với mình. Hắn lập tức bấm Giang Bắc điện thoại, đem chuyện này một năm một mười nói cho Giang Bắc. "Ca, Trình gia bên kia tạo áp lực, chủ tịch cho hiệu trưởng gọi điện thoại, lựa chọn cùng Trình gia hợp tác." Thôi Tứ trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. "Chúng ta muốn hay không làm chút gì? Không thể cứ như vậy bọn hắn hợp tác thuận lợi như vậy." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, Giang Bắc thanh âm bình tĩnh truyền đến. "Ta đã biết, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm là được, không cần làm bất kỳ động tác gì." "Ca, cứ tính như vậy." Thôi Tứ có chút không cam tâm. "Hiện tại còn không phải phản kích thời điểm." Giang Bắc chậm rãi nói rằng, "Chính ra càng là đội vàng sao động, chúng ta liền càng phải bước vàng. Bọn hắn ngăn cản chúng ta cùng trường học hợp tác, chúng ta có thể tìm cái khác trường học hợp tác, luôn có thể tìm tới nguyện ý cùng chúng ta hợp tác người. Ngươi tiếp tục tại C tỉnh nhìn chằm chằm, có bất kỳ tin tức, kịp thời nói cho ta." Thôi Tứ mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết Giang Bắc nói rất có đạo lý. Hắn hít sâu một hơi, nói rằng, "Tốt, ca, ta đã biết, ta sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm Chính ra động tĩnh, vừa có tin tức liền cùng ngươi báo cáo." Cúp điện thoại, Thôi Tứ ngồi trên ghế, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hắn biết, cùng Chính ra đọ sức còn chưa kết thúc, về sau còn có rất nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh. Mà đổi thành một bên, Giang Bắc sau khi cúp điện thoại, liền đem điện thoại đặt ở một bên. Lý Mộng Giao ngồi bên cạnh hắn, tò mò hỏi, "Thế nào? Có phải hay không trong tập đoàn xảy ra chuyện gì?" Giang Bắc cười cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, nói rằng, "Không có việc lớn gì, chính là một điểm nhỏ vấn đề, trong tập đoàn người có thể giải quyết, không cần quan tâm." Lý Mộng Giao nhìn xem Giang Bắc ánh mắt, luôn cảm thấy hắn có việc giấu giếm chính mình. Có thể nàng cũng không có nhiều hỏi, nàng biết Giang Bắc không muốn để cho chính mình lo lắng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến buổi lễ tốt nghiệp ngày đó. Sáng sớm, Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao liền rời giường, mặc vào sớm chuẩn bị tốt lễ phục, cùng một chỗ tiến về trường học. Trong trường học khắp nơi đều tràn đầy vui mừng không khí, khắp nơi đều treo hành phi và khí cầu, tốt nghiệp nhóm mặc nhiều loại lễ phục, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng chờ mong. Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao đi vào sân trường, lập tức đưa tới không ít người chú ý, đại gia nhao nhao hướng phía bọn hắn nhìn qua, trong mắt tràn đầy ánh mắt hâm mộ. "Ngươi nhìn, đây không phải là Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao sao? Hai người bọn hắn thật là xứng." "Đúng vậy a, nghe nói bọn hắn lập tức liền muốn kết hôn, thật sự là quá hạnh phúc. Nếu là ta cũng có thể tìm tới giống Giang Bắc ưu tú như vậy bạn trai liền tốt." Nghe người chung quanh nghị luận, Lý Mộng Giao trên mặt nổi lên đỏ ửng, chăm chú kéo Giang Bắc cánh tay. Giang Bắc cảm nhận được nàng khẩn trương, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, cho nàng động viên. Buổi lễ tốt nghiệp rất nhanh liền bắt đầu. Hiệu trưởng đứng tại trên này, phát biểu đầy nhiệt tình nói chuyện, cổ vũ tốt nghiệp nhóm trong tương lai đời người trên đường dũng cảm tiến tới, sáng tạo thuộc về mình huy hoàng. Sau đó, các lao sư cũng theo thứ tự lên đài phát biểu, đối tốt nghiệp nhóm đưa lên chúc phúc. Kế tiếp, chính là ban phát bằng tốt nghiệp khâu. Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao đi theo đội ngũ, theo thứ tự đi đến đài, theo hiệu trưởng trong tay tiếp nhận bằng tốt nghiệp. Làm hiệu trưởng đem bằng tốt nghiệp đưa cho Giang Bắc lúc, còn cố ý vô vô bờ vai của hắn. "Giang Bắc, ngươi rất ưu tú, về sau nhất định phải tiếp tục cố gắng, là xã hội làm ra càng lớn công hiến." Giang Bắc nhẹ gật đầu. "Ta ơn hiệu trưởng, ta biết." Ban phát hoàn tất nghiệp giấy chứng nhận sau, buổi lễ tốt nghiệp liền chính thức kết thúc. Tốt nghiệp nhóm nhau nhau ở sân trường bên trong chụp ảnh lưu niệm, ghi chép lại cái này khó quên thời điểm. Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao cũng không ngoại lệ, bọn hắn ở sân trường bên trong các ngõ ngách chụp ảnh, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Ban đêm, Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao mời Trịnh Vũ Dương, Lưu Thiếu Viễn, Lâm Chí Viễn, Lê Hạ bọn người cùng một chỗ tại một nhà hàng trong bao xương chúc mừng tốt nghiệp. Trong bao xương bố trí được rất ấm áp, trên mặt bàn bày đầy các món ăn ngon cùng rượu. Đại gia ngồi vây chung một chỗ, vừa ăn đồ vật, một bên trò chuyện tiền, nhớ lại trong trường học từng ly từng tí, bầu không khí phá lệ náo nhiệt. "Thật không nghĩ tới, trong nháy mắt chúng ta liền tốt nghiệp." Trịnh Vũ Dương cảm khái nói rằng. "Còn nhớ rõ mới vừa vào học thời điểm, chúng ta đều vẫn là ngây thơ tân sinh, hiện tại cũng đã trở thành sắp bước vào xã hội người trưởng thành rồi.
Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh.
Lưu Thiếu Viễn cầm chén rượu lên, nói rằng:
"Đến, mọi người chúng ta kính Giang Bắc cùng Mộng Giao một chén, chúc bọn hắn sớm ngày kết hôn, vĩnh viễn hạnh phúc."
Đại gia nhao nhao giơ ly rượu lên, hướng phía Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao ra hiệu. Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao cũng giơ ly rượu lên, cùng đại gia đụng một cái.
"Cảm ơn mọi người."
Đúng lúc này, cửa bao xương đột nhiên bị một cước đá văng.
Chương 2040, giao huấn chương 2040, giao huấn một đám mặc loè loẹt, đầy người tiểu khí chính là tiểu hôn hôn xông vào. Dẫn đầu là một cái đầy người hình xăm nam nhân, hắn hít mắt, quét mắt trong bao xương người, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Lý Mộng Giao cùng Trịnh Vũ Dương trên thân.
"Nha, cái này trong bao xương còn có mỹ nữ xinh đẹp như vậy a?"
Tên xăm mình trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi.
"Bọn muội muội, cùng các ca ca ra ngoài uống vài chén, cam đoan để các ngươi vui vẻ."
Lý Mộng Giao cùng Trịnh Vũ Dương biến sắc, vô ý thức hướng Giang Bắc bên người nhích lại gần.
Giang Bắc mấy người cũng để chén rượu trong tay xuống, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt biến băng lãnh lên.
Lưu Thiếu Viễn cau mày, nói rằng:
"Các ngươi là ai?
Nơi này là bọc của chúng ta toa, nhanh đi ra ngoài."
Tên xăm mình cười nhạo một tiếng, nói rằng:
"Ra ngoài? Ta nhìn các ngươi là học sinh a, còn dám cùng ta nói như vậy.
Thức thời liền đem hai mỹ nữ này giao ra, không phải đừng trách chúng ta không khách khí."
Phía sau hắn tiểu hôn hôn nhóm cũng đi theo nào, đối với Lý Mộng Giao cùng Trịnh Vũ Dương huýt sáo.
"Chính là, mau đem mỹ nữ giao ra, đừng ép ta nhóm động thủ.
Đại ca của chúng ta coi trọng ngươi nhóm, là phúc khí của các ngươi, đừng cho mặt không muốn mặt."
Giang Bác nhìn trước mắt bọn này tiểu hôn hôn, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh.
Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại có người như thế không có mắt, dám ở lúc này tìm đến phiền toái.
Lưu Thiếu Viễn càng là trực tiếp nắm lên trên bàn chai bia, phanh một tiếng nện ở tên xăm mình trên đầu.
Chai bia trong nháy mắt vỡ vụn, bia cùng máu tươi theo tên xăm mình cái chán chảy xuống.
Tên xăm mình sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, che lấy cái chán, tức giật quát: "Ngươi dám đánh ta?
Chờ đó cho ta."
Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại, đối với trong điện thoại quát:
"Các huynh đệ, ta tại phòng ăn trong bao xương bị người đánh, các ngươi tranh thủ thời gian dẫn người tới, đem bọn hắn cho ta vây quanh, một cái đều đừng để bọn hắn chạy."
Cúp điện thoại, tên xăm mình hung tợn nhìn chằm chằm Giang Bắc bọn người.
"Các ngươi chết chắc, các huynh đệ của ta lập tức tới ngay, các ngươi liền đợi đến bị thu thập a."
Giang Bắc bọn người ngồi tại vị trí trước, không có chút nào bối rối.
Bọn hắn trải qua chuyện so cái này hung hiểm được nhiều, trước mắt bọn này tiểu hỗn hỗn, trong mắt bọn hắn bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi.
Cũng không lâu lắm, bên ngoài dạp liền truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân.
Một đám cầm ống thép, bóng chảy bổng tiểu hỗn hỗn mà vào, đem Giang Bắc bọn người bao quanh vây ở trong bao xương.
Tên xăm mình nhìn trước mắt chiến trận, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hiện tại biết sợ rồi sao?
"Mau đem hai mỹ nữ này giao ra, lại cho ta đập mấy cái đầu xin lỗi, ta có lẽ còn có thể tha các ngươi."
Giang Bắc tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay quanh để ở trước ngực, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tên xăm mình, ngữ khí bình thản nói rằng:
"Ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền mang theo người của ngươi rời đi, không phải đợi lát nữa hối hận đã trễ."
Tên xăm mình nghe nói như thế, giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười lên ha ha.
"Hối hận? Ta nhìn hối hận người là các ngươi a. Hôm nay nếu là không đem hai mỹ nữ này giao ra, các ngươi đừng nghĩ từ nơi này trong bao xương đi ra ngoài."
Phía sau hắn tiểu hôn hôn nhóm cũng đi theo la ầm lên, trong tay ống thép cùng bóng chảy đồng trên mặt đất gõ đến phanh phanh vang, bầu không khí phá lệ khẩn trương.
Lý Mộng Giao cùng Trịnh Vũ Dương chăm chú nắm lấy tay của đối phương, khắp khuôn mặt là khẩn trương.
Mặc dù các nàng biết Giang Bắc bọn người rất lợi hại, nhưng nhìn trước mắt nhiều như vậy cầm vũ khí tiểu hỗn hỗn, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi.
Lưu Thiếu Viễn đứng lên, hoạt động một chút cổ tay, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, chớ nhiều lời với bọn chúng, đã bọn hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta.
Lâm Chí Viễn cùng Lê Hạo cũng đi theo đứng lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Giang Bắc lại đưa tay ngăn cản bọn hắn:
"Chớ nóng đội, trước xem tình huống một chút lại nói."
Hắn biết, bọn này tiểu hỗn hỗn mặc dù nhiều người, nhưng phần lớn đều là chút đám ô hợp, căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng nếu là ở chỗ này độc thủ, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Hắn muốn lại cho tên xăm mình một cơ hội, nếu là đối phương tức thời chủ động rời đi, chuyện này coi như xong. Nếu là đối phương khăng khăng muốn ồn ào, hắn cũng không để ý thật tốt giáo huấn một chút bọn này không biết trời cao đất rộng ra hỏa.
Tên xăm mình thấy Giang Bắc bọn người không dám động thủ, càng thêm đắc ý thế nào.
"Sợ hãi?
Hiện tại sợ hãi đã chậm, mau đem mỹ nữ giao ra, không phải ta liền độc thủ."
Hắn nói, hướng phía bên người một cái tiểu hỗn hỗn đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Cái kia tiểu hỗn hỗn lập tức cầm ống thép, hướng phía Giang Bắc liền đập tới.
Giang Bắc ánh mắt lạnh lẽo, nghiêng người tránh thoát ống thép, đồng thời duỗi ra chân, một cước đá vào tiểu hỗn hỗn trên bụng.
Tiểu hỗn hỗn kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường, đau đến co quắp tại trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa.
Một màn này nhường ở đây tiểu hỗn hỗn nhóm đều ngây ngẩn cả người.
Bọn hắn không nghĩ tới, nhìn hào hoa phong nhã Giang Bắc, vậy mà có thể đánh như vậy.
Tên xăm mình cũng sửng sốt một chút, lập tức thẹn quá hóa giận.
"Còn đứng ngây đó làm gì?
Lên cho ta, đem bọn hắn đều đánh cho ta nằm xuống."
Tiểu hỗn hỗn nhóm kịp phản ứng, cầm ống thép cùng bóng chảy đồng, hướng phía Giang Bắc bọn người liền bỏ tới.
Lưu Thiếu Viễn, Lâm Chí Viễn cùng Lê Hạo cũng không do dự nữa, nên đón tiếp lấy.
Trong bao xương trong nháy mắt loạn cả một đoàn, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng.
Lưu Thiếu Viễn cầm lấy một cái chai bia, hướng phía một cái tiểu hỗn hỗn trên đầu đập tới, chai bia vỡ vụn, tiểu hỗn hỗn ứng thanh ngã xuống đất.
Lâm Chí Viễn thì nương tựa theo linh hoạt bản lĩnh, tránh né lấy tiểu hỗn hỗn công kích, đồng thời tìm đúng cơ hội, một quyền đánh vào tiểu hỗn hỗn trên mặt, đem đối phương đánh bại trên mặt đất.
Lê Hạo khí lực rất lớn, một phát bắt được một cái tiểu hôn hôn cổ tay, dùng sức vặn một cái, tiểu hôn hôn trong tay ống thép rơi trên mặt đất, đồng thời hét thảm một tiếng. Giang Bắc thì đứng tại Lý Mộng Giao cùng Trịnh Vũ Dương bên người, bảo hộ lấy an toàn của các nàng. Chỉ cần có tiểu hôn hôn tới gần, hắn liền sẽ không chút do dự ra tay, đem đối phương đánh bại trên mặt đất. Động tác của hắn nhanh chuẩn hung ác, mỗi một lần ra tay, cũng có thể làm cho một cái tiểu hôn hôn mất đi sức chiến đấu. Cũng không lâu lắm, trong bao xương liền nằm đầy kêu rên tiểu hôn hôn. Chỉ còn lại tên xăng mình một người đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run. Hắn nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, chính mình mang tới nhiều người như vậy, vậy mà nhanh như vậy liền bị đánh bại. Giang Bắc từng bước một hướng phía tên xăng mình đi đến, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Tên xăng mình dọa đến liên tiếp lui về phía sau, nói rằng: "Ngươi, ngươi đừng tới đây, ta thật là cái này một mảnh lão đại, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi." Giang Bắc cười lạnh một tiếng: "Đại ca ngươi, ngươi cảm thấy đại ca ngươi có thể giữ được ngươi sao?" Hắn buông tay, một phát bắt được tên xăng mình cổ áo, nâng hắn lên, nói: "Là ai để ngươi tới?" Giang Bắc giọng nói mang vẻ một tia bi áp: "Chớ cùng ta nói ngươi là ngẫu nhiên xuống tới, ta không tin." Chương 2041, bắt được người giật dây. Chương 2041, bắt được người giật dây. Tên xăng mình bị Giang Bắc nắm lấy cổ áo, hai chân cách mặt đất, hô hấp đều biến khó khăn. Hắn nhìn xem Giang Bắc ánh mắt lạnh như băng, trong lòng tràn đầy sợ hãi, vội vàng mở miệng nói ra: "Là ta đại ca để cho ta tới." Giang Bắc ánh mắt không có chút nào buông lỏng, tiếp tục truy vấn: "Đại ca ngươi là ai? Hắn bị cái gì để ngươi tới đây kiếm chuyện?" Tên xăng mình nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy trả lời: "Ta đại ca là cái này một mảnh lão đại, tất cả mọi người gọi hắn Quang Đầu ca." Hắn nói để chúng ta tới đây tìm các ngươi gây phiền phức, còn nói nếu có thể đem hai mỹ nữ kia mang đi, sẽ cho chúng ta càng nhiều chỗ tốt. Giang Bắc nhíu mày lại hỏi: "Ngươi có hay không lừa gạt ta?" Tên xăng mình lập tức dùng sức lắc đầu, khắp khuôn mặt là bối rối: "Không dám, ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngài. Ta nói đều là lời nói thật, nếu là có một câu lời nói dối, ngài tùy tiện xử trí ta." Giang Bắc nhìn chằm chằm tên xăng mình nhìn mấy giây, gặp hắn không giống như là đang nói láo, lúc này mới buông lòng tay ra. Tên xăng mình ngã rầm trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Giang Bắc xoay người, nhìn về phía Lý Mộng Giao cùng Trịnh Vũ Dương, ngựa khí dịu dàng nói: "Các ngươi về nhà trước, chuyện nơi đây giao cho chúng ta xử lý." Lý Mộng Giao có chút bận tâm nhìn xem Giang Bắc: "Thật là, các ngươi có thể bị nguy hiểm hay không a?" Giang Bắc cười cười, đưa tay sờ sờ tóc của nàng: "Yên tâm, chúng ta không có việc gì. Ngươi cùng Múa Dương về trước đi, đợi xử lý xong chuyện, ta liền đi tìm ngươi." Trịnh Vũ Dương cũng biết chính mình ở chỗ này không giúp đỡ được cái gì, còn có thể sẽ liên lụy Giang Bắc bọn người, liền lôi kéo Lý Mộng Giao cánh tay: "Mộng Giao, chúng ta đi về trước đi, tin tưởng Giang Bắc bọn hắn có thể xử lý tốt." Lý Mộng Giao do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu: "Vậy các ngươi nhất định phải cẩn thận." Giang Bắc nhẹ gật đầu, nhìn xem Lý Mộng Giao cùng Trịnh Vũ Dương rời đi bao xương. Đợi các nàng sau khi đi, Giang Bắc sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đối Lãnh Phong, Lưu Thiếu Viễn cùng Lâm Chí Viễn nói rằng: "Chúng ta đi qua nhìn một chút, đến cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ." Lưu Thiếu Viễn cùng Lâm Chí Viễn lập tức gật đầu: "Tốt, chúng ta đi chung với ngươi." Lãnh Phong cũng mặt không thay đổi đứng ở Giang Bắc bên người, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Giang Bắc nhìn về phía trên đất tên xăm mình: "Lên, mang bọn ta đi tìm ngươi đại ca." Tên xăm mình không dám có chút do dự, vội vàng từ dưới đất bò dậy, run run rẩy rẩy đi tại Giang Bắc phía trước. Một đoàn người đi ra bao xương, trong hành lang còn đứng lấy mấy cái tên xăm mình tiểu đệ. Bọn hắn nhìn thấy Giang Bắc bọn người đi ra, lại nhìn một chút tên xăm mình dáng vẻ chật vật, cả đám đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, lại không có một người dám lên trước ngăn cản. Giang Bắc bọn người đi theo tên xăm mình sau lưng, trực tiếp hướng phía phòng ăn bên ngoài đi đến. Những cái kia tiểu đệ trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi, từ đầu đến cuối không dám động thủ. Tên xăm mình mang theo Giang Bắc đám người đi tới phụ cận một cái quán bar. Cửa quán bar đứng đấy hai cái thân hình cao lớn bảo an, nhìn thấy tên xăm mình trở về, vừa định mở miệng hỏi thăm, liền bị tên xăm mình một ánh mắt ngăn lại. Tên xăm mình cúi đầu, không dám nhìn bảo an ánh mắt, bước nhanh mang theo Giang Bắc bọn người đi vào quán bar. Trong quán bar ánh đèn mờ tối, âm nhạc ồn ào, khắp nơi đều là uống rượu khiêu vũ người. Tên xăm mình mang theo Giang Bắc bọn người xuyên qua đám người, đi tới quán bar tận cùng bên trong nhất một cái ghế lô cổng. Hắn dừng bước lại, xoay người, cẩn thận từng ly từng tí đối Giang Bắc nói rằng: "Ta đại ca liền tại bên trong." Giang Bắc nhẹ gật đầu, ra hiệu tên xăm mình mở cửa. Tên xăm mình hít sâu một hơi, vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra cửa bao xương. Trong bao xương ánh đèn so bên ngoài sáng một chút. Một cái vóc người mập mạp, giữ lại đầu chọc nam nhân đang ngồi ở trên ghế salon. Trong ngực hắn ôm hai cái cách ăn mặc xinh đẹp nữ nhân, cầm trong tay một cái chén rượu, đang cùng mấy người bên cạnh nói giỡn. Nam nhân này chính là tên xăm mình đại ca, Quang Đầu ca. Quang Đầu ca nhìn thấy tên xăm mình mang theo một đám người xa lạ tiến đến, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, cau mày nói rằng: "Ngươi chuyện gì xảy ra? Mang nhiều người như vậy tới làm gì?" Tên xăm mình vội vàng đi đến Quang Đầu ca trước mặt, cúi đầu, không dám nói lời nào. Giang Bắc từng bước một đi vào bao xương, ánh mắt rơi vào Quang Đầu ca trên thân, ngữ khí bình thản nói rằng: "Là ngươi nhường hắn tìm chúng ta phiền toái." Quang Đầu ca quan sát toàn thể Giang Bắc một phen, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường: "Ta không biết ngươi, ngươi là ai a? Dám nói chuyện với ta như vậy?" Lưu Thiếu Viễn tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Quang Đầu ca. "Chớ cùng hắn nói nhảm, mau nói, có phải hay không là ngươi nhường hắn đi?" Quang Đầu ca bị Lưu Thiếu Viễn ánh mắt giật nảy mình, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, phách lối nói: "Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào?" Ta nói cho các ngươi biết, cái này một mảnh đều là ta bảo bọc, các ngươi dám đụng đến ta thử một chút. Lâm Chí Viễn cũng không nhịn được, nói rằng: "Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Có tin hay không là chúng ta hiện tại liền đem ngươi nơi này đập." Quang Đầu Ca biến sắc, hắn nhìn xem Giang Bắc đám người khí thế, biết những người này không dễ chọc, nhưng hắn lại không muốn tại tiểu đệ trước mặt ném đi mặt mũi, chỉ có thể kiên trì nói rằng: "Các ngươi đừng quá mức, ta thật là có hậu đài." Giang Bắc cười lạnh một tiếng: "Hậu trường? Ngươi hậu trường là ai? Có phải hay không Trình Hâm Thành để ngươi làm như thế?" Quang Đầu Ca nghe được Trình Hâm Thành ba chữ, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, Giang Bắc vậy mà biết Trình Hâm Thành. Giang Bắc nhìn thấy Quang Đầu Ca phản ứng, trong lòng đã có đáp án, tiếp tục nói: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, có phải hay không Trình Hâm Thành để ngươi tìm chúng ta phiền toái?" Quang Đầu Ca do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, thanh âm trầm thấp nói rằng: "Là Trình thiếu gia để cho ta làm như thế. Hắn cho ta một khoản tiền, để cho ta tìm cơ hội tìm các ngươi gây phiền phức." Giang Bắc nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, quay người hướng phía ngoài phòng khách đi đến. Lưu Thiếu Viễn có chút giận, đuổi kịp Giang Bắc, nói rằng: "Giang Bắc, cứ tính như vậy, Trình Hâm Thành như thế quá mức, chúng ta không thể cứ như vậy buông tha hắn a." Giang Bắc cười cười, nói rằng: "Đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy." Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Thôi Tứ điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối, Thôi Tứ thanh âm theo trong ống nghe chuyển đến: "Ca, thế nào?" Giang Bắc nói rằng: "Trình Hâm Thành tại Ma Đô tìm người, đến quay rối ta cùng Ngọc Giao. Ngươi tại C tỉnh cho Trình Hâm Thành một chút nhắc nhở, cho hắn biết, không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện trêu chọc." Thôi Tứ lập tức minh bạch Giang Bắc ý tứ, nói rằng: "Ca, ta đã biết, ta cái này đi làm." Cúp điện thoại, Giang Bắc nhìn về phía Lưu Thiếu Viễn cùng Lâm Chí Viễn: "Yên tâm, Trình Hâm Thành sẽ trả giá thật lớn." Lưu Thiếu Viễn cùng Lâm Chí Viễn lúc này mới nhẹ gật đầu, đi theo Giang Bắc cùng rời đi quán bar. Mà trong bao xương Quang Đầu Ca, tại Giang Bắc bọn người sau khi đi, ngồi liệt ở trên ghế salon, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn biết, chính mình lần này chọc phiền phải lớn. Nếu là Trình Hâm Thành biết chuyện này làm hư, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Có thể hắn hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể cầu nguyện Trình Hâm Thành sẽ không quá làm khó hắn. Chương 2042, Giang Bắc chấn nhiếp chương 2042, Giang Bắc chấn nhiếp Thôi Tứ treo Giang Bắc điện thoại sau, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập. Trình Hâm Thành tại C tỉnh hành hành đã quen, bình thường phiền toái căn bản sẽ không để vào mắt. Nhất định phải tìm tới hắn chú ý đồ vật, khả năng đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Thôi Tứ bật máy tính lên, điều ra trước đó thu thập Trình Hâm Thành tư liệu. Trong tư liệu nâng lên, Trình Hâm Thành cực độ sủng ái một cái tên là Kim Cương chó ngao Tây Tạng. Cái này chó ngao Tây Tạng là hắn ở nước ngoài tốn giá cao mua về, từ nhỏ nuôi đến lớn, cơ hồ như hình với bóng. Thậm chí vì con chó này, chuyên môn tại hậu viện xây xa hoa ổ chó, còn mướn hai cái hạ nhân chuyên môn chiếu khán. Xem ra, chỗ đột phá ngay tại con chó này trên thân. Thôi Tứ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong lòng có kế hoạch. Hắn mua một loại đặc thù thuốc. Loại thuốc này sẽ dẫn đến thân động vật thể cơ năng biến chậm, xuất hiện nôn mửa, hôn mê này một ít không nguy hiểm đến tính mạng triệu chứng. Đồng thời, hắn còn định chế mấy chi nhỏ bé phi tiêu, đem thuốc bôi lên tại phi tiêu mũi nhọn, thuận tiện tinh chuẩn đưa lên. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, Thôi Tứ bắt đầu theo dõi Trình Hâm Thành thường ngày quy tích. Hắn phát hiện, Trình Hâm Thành mỗi sáng sớm sẽ mang theo kim cương tại hậu viện tản bộ nửa giờ. Giữa trưa sẽ để cho hạ nhân đem kim cương đưa đến trong viện phơi nắng. Ban đêm thì sẽ đích thân cho kim cương cho ăn, cùng nó chơi bữa một hồi. Mà xế chiều mỗi ngày 2 điểm tới 4 điểm, là bọn hạ nhân thay ca thời gian, hậu viện sẽ có 10 phút tả hữu chống rông kỳ, không ai trông giữ. Khoảng thời gian này, Thành Thôi Tứ hạ thủ thời cơ tốt nhất. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Thôi Tứ sớm 3 ngày liền tiềm phục tại Trình gia lão trạch phụ cận. Hắn quan sát đến hậu viện địa hình, quen thuộc hạ nhân thay ca quy luật, thậm chí liền giám sát vị trí đều mò được rõ rõ ràng ràng. Ngày thứ tư 1 giờ chiều 50, Thôi Tứ mặc một thân quần áo màu đen, trên mặt mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, lặng lẽ vây quanh Trình gia lão trạch hậu viện ngoài tường. Hắn tìm một chỗ giám sát góc chết, theo trong ba lô xuất ra chồng chất bậc thang, nhanh chóng khoác lên trên tường, nhẹ nhàng bỏ qua. Lúc rơi xuống đất, hắn cố ý thả chậm bước chân, tránh cho phát ra âm thanh. Trong hậu viện rất yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Kim Cương đang ghé vào ổ chó trước trên đồng cỏ phơi nắng, nhìn mười phần nhàn nhã. Thôi Tứ ngừng thở, chậm rãi hướng phía Kim Cương tới gần. Cước bộ của hắn rất nhẹ, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Cách Kim Cương còn có cách xa 5 mét lúc, Thôi Tứ từ trong túi móc ra trước đó chuẩn bị xong phi tiêu máy phát xạ. Đây là một cái trải qua cải tiến cỡ nhỏ máy phát xạ, tầm bắn có thể đạt tới 10 mét, lại thanh âm cực nhỏ. Hắn nhắm chuẩn Kim Cương phần cổ, nơi đó làn da khá mỏng, phi tiêu dễ dàng đâm vào, lại độc dược có thể càng mau vào hơn nhập huyết dịch tuần hoàn. Hưu một tiếng vang nhỏ, phi tiêu tinh chuẩn đâm vào Kim Cương phần cổ. Kim Cương chỉ là có chút bỗng lúc đích, dường như không có phát giác được dị thường, tiếp tục nằm rạp trên mặt đất phơi nắng. Thôi Tứ xác nhận phi tiêu đã đâm vào, không có dừng lại, nhanh chóng hướng phía bên tường chạy tới. Hắn bò lên trên chồng chất bậc thang, lật ra ngoài tường, sau đó cấp tốc thu hồi cái thang, cất vào trong ba lô, quay người biến mất tại trong hẻm nhỏ. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến 2 phút. Rời đi Trình gia lão trạch sau, Thôi Tứ không có lập tức rời đi, mà là tại phụ cận một cái trong quán trà ngồi xuống. Hắn điểm một ly trà, nhìn như nhàn nhã uống vào, kỳ thực đang quan sát Trình gia lão trạch động tĩnh. Hắn cần xác nhận Kim Cương sẽ hay không đúng hạn xuất hiện dị thường, cũng cần bảo đảm chính mình không có bị phát hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 2 giờ rưỡi tả hữu, Thôi Tứ nhìn thấy Trình gia lão trạch cửa sau mở ra, một cái hạ nhân bưng một cái ăn buồn đi ra, hẳn là cho Kim Cương cho ăn. Hạ nhân đi đến ổ chó trước, nhìn thấy Kim Cương còn nằm rạp trên mặt đất, cười hô: "Kim Cương, ăn cơm. Có thể hô mấy âm thanh, Kim Cương đều không có phản ứng. Hạ Nhân hơi nghi hoặc một chút, đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy Kim Cương. Cái này đẩy, Kim Cương thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi co quắp. Không xong, Kim Cương xảy ra chuyện. Hạ Nhân dọa đến hô to một tiếng, quay người liền hướng trong phòng chạy. Thôi Tứ thấy cảnh này, biết kế hoạch thành công. Hắn đặt chén trà xuống, trả tiền, đứng dậy rời đi quán trà. Trước khi đi, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua Trình Gia Lão chạy phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Hắn tin tưởng, không bao lâu, Trình Hâm Thành liền sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó, chân chính trò hay vừa mới bắt đầu. Mà lúc này Trình Hâm Thành, ngay tại trong công ty họp. Hắn ngồi phòng họp chủ bị, nghe thuộc hạ báo cáo công tác, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Gần nhất bởi vì Thành Nam mặt đất chuyện, trong lòng của hắn một mực rất bực bội. Lại thêm trước đó bị Giang bắt đục nhã, càng làm cho tâm tình của hắn kém đến cực điểm. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn đống nhiên vang lên. Là trong nhà Hạ Nhân đánh tới. Trình Hâm Thành nhíu mày, vốn định cúp điện thoại, có thể nghĩ về đến trong nhà khả năng có việc gấp, vẫn là nhận. "Uy, chuyện gì?" Trong điện thoại truyền đến Hạ Nhân thanh âm hốt hoảng. "Thiếu gia, không xong, Kim Cương xảy ra chuyện." Nó miệng sùi bọt mép, nằm trên mặt đất co quắp, giống như sắp không được. Trình Hâm Thành nghe được Kim Cương hai chữ, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đối với điện thoại quát: "Ngươi nói cái gì? Kim Cương thế nào? Các ngươi là thế nào chiếu khán nó?" Trong phòng họp bọn thuộc hạ đều bị Trình Hâm Thành phản ứng giật nảy mình, nhao nhao dừng lại báo cáo, nhìn về phía hắn. Trình Hâm Thành căn bản không tâm tư quản bọn thuộc hạ ánh mắt, đối với điện thoại tiếp tục nói: "Mau đem Kim Cương đưa đến sủng vật bệnh viện, ta lập tức liền trở về. Nếu là Kim Cương có cái gì không hay xảy ra, ta không tha cho các ngươi." Cúp điện thoại, Trình Hâm Thành đối với bọn thuộc hạ nói rằng: "Hội nghị tạm dừng, chờ ta trở lại lại nói." Nói xong, hắn cầm lấy áo khoác, bước nhanh hướng phía phòng họp bên ngoài chạy tới. Trên đường đi, hắn càng không ngừng thúc giục lái xe lái nhanh một chút. Trong đầu tất cả đều là Kim Cương thân ảnh, trong lòng tràn đầy lo âu và phẫn nộ. Kim Cương là hắn thương yêu nhất sủng vật, bồi bạn hắn nhiều năm. Nếu là Kim Cương thật đã xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha những hạ nhân kia. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Kim Cương bình thường thân thể rất tốt, chưa từng có xuất hiện qua vấn đề gì. Làm sao lại bỗng nhiên miệng sùi bọt mép, co quắp không ngừng? Chẳng lẽ là có người cố ý giở trò quỷ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền rốt cuộc vung đi không được. Trình Hâm Thành nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng đã bắt đầu tính toán. Nếu là thật có người cố ý hại Kim Cương, bất kể là ai, hắn cũng phải làm cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Xe rất nhanh liền tới sủng vật cửa bệnh viện. Trình Hâm Thành đẩy cửa xe ra, bước nhanh chạy đi vào. Vừa mới tiến bệnh viện, liền thấy trong nhà Hạ Nhân lo lắng đứng tại cửa phòng giải phẫu. Nhìn thấy Trình Hâm Thành tới, Hạ Nhân vội vàng nên đón tiếp lấy. "Thiếu gia, ngài đã tới. Kim Cương đã được đưa vào phòng giải phẫu, bác sĩ ngay tại cứu giúp." Trình Hâm Thành một phát bắt được Hạ Nhân cổ áo, ánh mắt hung ác hỏi: "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Cương buổi sáng còn rất tốt, làm sao lại bỗng nhiên biến thành dạng này? Các ngươi có phải hay không có thật tốt chiếu khán nó?" Chương 2043, giám sát dưới người áo đen. Chương 2043, giám sát dưới người áo đen. Hạ Nhân bị Trình Hâm Thành dáng vẻ dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng giải thích nói: "Thiếu gia, chúng ta thật tốt chiếu khán Kim Cương. Buổi sáng ngài dẫn nó tản bộ sau, nó còn rất tốt. Giữa trưa chúng ta cũng đúng hạn cho nó cho ăn ăn, để nó trong sân với nắng. Buổi chiều thay ca thời điểm, ta đi cấp nó cho ăn, liền phát hiện nó nằm trên mặt đất co quắp, miệng sùi bọt mép." Trình Hâm Thành cau mày, buông lòng ra Hạ Nhân. Hắn biết cái này Hạ Nhân bình thường làm việc rất cẩn thận, hẳn là sẽ không nói láo. Có thể Kim Cương nên đẹp, làm sao lại bỗng nhiên xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là ăn cái gì đồ không sạch sẽ? Vẫn là bị thứ gì cắn? Đúng lúc này, cửa phòng giải phẫu mở. Bác sĩ đi ra, lấy xuống khẩu trang, lắc đầu. Trình Hâm Thành liền vội vàng tiến lên, bắt lấy bác sĩ tay, vội vàng hỏi: "Bác sĩ, Kim Cương thế nào?" "Nó không có sao chứ?" Bác sĩ nói rằng: "Không có gì đáng ngại, nhưng dược vật trong thân thể còn có một bộ phận lưu lại. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ hiếu kỳ bên trong. Căn cứ chúng ta sơ bộ chẩn bệnh, Trình thiếu ái quyển có thể là bị người cho hạ độc." Trình Hâm Thành ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin vào thải của mình. "Hạ độc? Nó bình thường ăn đồ vật đều là trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, làm sao lại trúng độc?" Bác sĩ nói rằng: "Không phải khẩu phục hạ độc, là dùng một loại bén nhọn vật đâm bị thương. Chúng ta tại Trình thiếu ái quyển cái cổ vị trí, phát hiện một cái nhỏ bé lỗ, cùng loại với lỗ kim, không giống như là kim tiêm tiêm bảo." Trình Hâm Thành nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám. Có người cố ý dùng mang độc bén nhọn vật phẩm đâm bị thương Kim Cương. Là ai to gan như vậy, dám ở hắn Trình ra địa bàn bên trên, đối với hắn ái quyển ra tay? Hơn nữa còn là tại đối phương hoàn toàn có cơ hội đối với mình ái quyển hạ tử thủ tình huống hạ, lại vẫn cứ không có làm như vậy. Đây là ý gì? Cảnh cáo sao? Tại Trình Hâm Thành đang nghĩ ngợi lúc, điện thoại di động của hắn vang lên. Điện thoại là Ma Đô Quang Đầu Ca đánh tới. Trình Hâm Thành nhìn thấy cú điện thoại này, lập tức đi tới thang lầu vị trí nghe. "Uy, chuyện gì?" Quang Đầu Ca thanh âm rất hư, nói chuyện âm lượng đều biến rất nhỏ. "Trình ca, chúng ta sự tình bị Giang Bắc biết, ta tại bọn hắn bức hiếp hạ, không thể không bán ngươi." Trình Hâm Thành nghe nói như thế, sắc mặt cũng đi theo biến âm trầm xuống. Nhưng sau đó, Trình Hâm Thành cũng không có đi trách cứ Quang Đầu Ca. Lúc đầu mục đích của hắn cũng không phải nhường Quang Đầu Ca đi chân chính có thể xử lý Giang Bắc hoặc là gì gì đó, chỉ cần có thể thỉnh thoảng cho Giang Bắc chế tạo một chút phiền toái là đủ rồi. Hắn ban chính mình, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. "Tốt, ta đã biết, còn có chuyện gì sao?" Quang Đầu Ca còn nói tới. Giang Bác không có làm khó chúng ta. Hắn dựa dẫm vào ta đạt được ngươi danh tự sau liền đi. Trong tim ta không yên lòng, cho nên mới cùng ngươi đánh cú điện thoại này. Trình Hâm Thành nghe được chỗ này, trực tiếp cúp điện thoại. Kể từ đó, vậy cái này mọi thứ đều giải thích thông được. Chính mình ái quyền, khẳng định là Giang Bắc tìm người làm. Chẳng lẽ Giang Bắc người đã tới xê tỉnh? Nếu không động tác không có khả năng nhanh như vậy. Trình Hâm Thành lần nữa lấy ra điện thoại gọi cho Trình Dung. "Uy, để ngươi điều tra nhà ai công ty có cái gì hạ là sao?" "Trình tổng, ta điều tra tới, nhưng Trình Dung muốn nói lại thôi." Trình Hâm Thành trực tiếp hỏi. "Nói thẳng, phát hiện gì rồi?" Trình Dung cứng rắn âm thanh tiếp tục nói. "Chúng ta tra ra được nhà ai công ty một chút tin tức. Nhà kia công ty tại nửa năm trước liền đã đứng trước phá sản biên giới. Đồng nhiên tại hơn nửa tháng trước đó, đạt được một khoản tài chính, sau đó mới bắt đầu tiếp tục vận chuyển. Có thể thứ ba sau, này nhà công ty pháp nhân biến thành một cái hơn 70 tuổi lão nhân. Mà lão nhân này cũng không có con cái, người cũng tại viện dưỡng lao ở. Chúng ta cũng đi tìm lão nhân tìm hiểu tình hình, có thể lão nhân đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng là mỗi tháng đều có một khoản tiền đánh vào tới viện dưỡng lao, xem như lão nhân chi tiêu hàng ngày cùng dưỡng lao phí tổn." Trình Hâm Thành cầm điện thoại, tại trong hành lang đi tới đi lui. Cũng liền nói, cho tới bây giờ, ngươi không có cái gì tra được. Trình Dung thận trọng hồi đáp. "Là, đúng vậy." Trình Hâm Thành bên kia bỗng nhiên không có thanh âm. Nhưng sau đó, Trình Dung liền nghe Trình Hâm Thành thô trọng tiếng hít thở. Trình Dung cũng đi theo đèm tim nhảy tới cổ rồi. Nàng nói cho Trình Hâm Thành toàn bộ đều là tin tức giả. Nàng tự nhiên biết, nhà kia công ty là tại Thôi Tứ trong tay. Cũng biết Thôi Tứ chính là Giang Bắc phái tới người. Có thể những tin tức này, nàng không thể trực tiếp nói cho Trình Hâm Thành. Điện thoại bị cúp máy. Trình Dung nhìn xem điện thoại ngẩn người. Trình Hâm Thành đi ra hành lang, đem đã lấy lại sức kim cương cho mang theo trở về. Trình Hâm Thành cũng lập tức trở về nhà. Quản gia mấy người cũng đội vàng đi tới. Hắn nhìn về phía phụ trách bảo an quản gia nói rằng: "Đi đem hậu viện giám sát điều ra đến, ta phải cẩn thận nhìn xem." Quản gia liền vội vàng gật đầu. "Là, thiếu gia, ta cái này đi làm." Rất nhanh, quản gia liền đem màn hình giám sát điều đi ra, ở phòng khách trên TV phát ra. Trình Hâm Thành chăm chú nhìn màn hình TV, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Màn hình giám sát bên trong rõ ràng ghi chép hậu viện tình huống. Buổi sáng, hắn mang theo kim cương tản bộ, tất cả bình thường. Giữa trưa, hạ nhân cho kim cương cho ăn, kim cương trong sân phơi nắng, cũng không có dị thường. 2 giờ chiều tả hữu, bọn hạ nhân bắt đầu thay ca, trong hậu viện biến không có mưa ai. Đúng lúc này, hình tượng nơi hẻo lánh bên trong, một cái bóng đen nhanh chóng theo trên tường lật ra tiến đến. Cái bóng đen này mặc quần áo màu đen, mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, căn bản thấy không rõ mặt. Bóng đen động tác rất nhanh, hướng thẳng đến kim cương phương hướng đi đến. Bởi vì góc độ vấn đề, giám sát không có đập tới bóng đen cụ thể làm cái gì, nhưng có thể nhìn thấy, bóng đen tại kim cương thân bên cạnh dừng lại vài giây đồng hồ sau, ngay lập tức lật ra tường. Mà tại bóng đen sau khi rời đi không bao lâu, kim cương liền bắt đầu xuất hiện dị thường, thân thể co quắp. Chính là hắn. Trình Hâm Thành chỉ vào trên màn hình TV bóng đen, tức giật quát: "Cha, lập tức đi thăm dò cái bóng đen này là ai, chẳng cần biết hắn là ai, đều muốn tìm cho ta đi ra." Quản gia vội vàng nói: "Thiếu gia, chúng ta đã phái người đi điều tra. Cái bóng đen này rất giàu hoạt, tránh đi đa số giám sát, chúng ta cần một chút thời gian." Trình Hâm Thành nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Trình Hâm Thành chỉ là hoài nghi đây hết thảy đều là Giang Bắc làm, có thể hắn cũng không có tính thực chất chứng cứ. Đương nhiên, hắn cũng không cần chứng cứ gì để chứng minh có phải hay không Giang Bắc làm. Hiện tại hắn việc cần phải làm chính là đem cái này người áo đen cho cầm ra đến. Hắn đối với mình ái quyền độc thủ, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha người này. Hắn để người khác minh bạch, động chính mình ái quyền kết quả là cái gì? Chương 2044, truy tung. Chương 2044, truy tung. Trình Hâm Thành ngồi trong thư phòng, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập. Giám sát bên trong người áo đen kia tới lui như gió, hiển nhiên là tay chuyên nghiệp. Mong muốn theo trong biển người mênh mông tìm tới người này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng hắn Trình Hâm Thành tại xê tỉnh kinh doanh nhiều năm, nhân mạch trải rộng các ngành các nghề, cũng không tin tìm không thấy một chút manh mối. "Đi, đem chúng ta tại xê tỉnh tất cả nhãn tuyến đều điều động." Trình Hâm Thành đối với bên người bảo tiêu dặn dò nói. Trọng điểm loại bỏ gần nhất xuất hiện tại lao trại phụ cận khả nghi nhân viên, nhất là mặc quần áo màu đen, mang khẩu trang cùng mũ lưỡi chai người. Mặt khác, tra một chút mấy ngày gần đây nhất lao trại phụ cận giao thông giám sát, nhìn xem có thể hay không tìm tới người áo đen này hành tung. Bảo tiêu liền vội vàng gật đầu đáp ứng, quay người bước nhanh rời đi thư phòng. Trình Hâm Thành tựa lưng vào ghế ngồi, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, người áo đen này 89/10 là Giang Bắc phái tới. Giang Bắc đầu tiên là tại Ma Đô tìm chính mình phiền toái, hiện tại lại phái người đến xê tỉnh đối với mình ái quyền ra tay. Đây rõ ràng là đang gây hấn với danh giới cuối cùng của hắn. Nếu là không đem cái này người áo đen tìm ra, thật tốt giao hấn một lần, hắn Trình Hâm Thành tại xê tỉnh cũng không cần lăn lộn. 2 ngày thời gian đã qua. Trình Hâm Thành người loại bỏ đại lượng giám sát, hỏi thăm không ít người chứng kiến, nhưng thủy chung không có tìm được người áo đen bất kỳ manh mối. Người áo đen này tựa như là trống rỗng xuất hiện, lại biến mất không còn tăm hơi như thế, không có để lại mảy may vết tích. Trình Hâm Thành tâm tình càng ngày càng bực bội, hắn đem phụ trách điều tra bảo tiêu gọi vào thư phòng, đối với bọn hắn nổi trận lôi đình. "Các ngươi là làm ăn gì? Nhiều người như vậy, tra xét lâu như vậy, liền cái bóng người cũng không tìm tới. Ta nuôi dưỡng ngươi nhóm có làm được cái gì?" Bọn bảo tiêu cúi đầu, không dám phản bác. Bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ, người áo đen này quá giàu hoạt, phản trinh sát năng lực cực mạnh, căn bản tìm không thấy bất kỳ sơ hở. Ngay tại Trình Hâm Thành sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, một cái bảo tiêu đông nhiên mở miệng nói ra: Thiếu gia, chúng ta phát hiện một cái manh mối. Trình Hâm Thành hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi, đầu mối gì? Mau nói. Bảo Tiêu nói rằng, chúng ta tại loại bỏ thành nam mảnh đất kia phụ cận giám sát lúc, phát hiện một cái khả nghi nhân viên. Người này hình thể cùng động tác, cùng giám sát bên trong người áo đen rất giống, hơn nữa hắn gần nhất thường xuyên xuất hiện ở đằng kia miếng đất phụ cận. Trình Hâm Thành nghe được thành nam mảnh đất kia trong lòng lập tức có suy đoán. Thành nam mảnh đất kia bị một nhà thần bí công ty cướp đi, mà này nhà công ty phía sau vô cùng có khả năng chính là Giang Bắc. Nhìn như vậy đến, cái này khả nghi nhân viên rất có thể chính là người áo đen kia, cũng là Giang Bắc phái tới người. Lập tức phái người đi nhìn chằm chằm hắn. Trình Hâm Thành nói rằng, không nên đánh thảo kinh rắn, trước thăm dò lai lịch của hắn cùng hành tung, chờ thời cơ chín muồi lại động thủ bắt hắn trở lại. Bảo Tiêu lên tiếng, xoay người đi an bài nhân thủ. Trình Hâm Thành nét miệng lên một vẻ cười lạnh. Giang Bắc, ngươi cho rằng phái một người đến Cê tỉnh liền có thể thần không biết quỷ không hay dở trò sao? Lần này ta nhất định phải làm cho ngươi biết đắc tội ta Trình Hâm Thành kết quả. Mà giờ khắc này tôi tứ còn không biết mình đã bị Trình Hâm Thành người để mắt tới. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày đúng hạn đi thành nam mảnh đất kia xem xét tình huống, ngẫu nhiên cũng sẽ đi cùng tỉnh trọng điểm trung học cửa hàng nhãn hiệu người phụ trách hiệp đàm hợp tác. Mặc dù trước đó cùng tỉnh trọng điểm trung học hợp tác bị Trình ra quá nhiều, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, lại liên hệ cái khác mấy trường học, hy vọng có thể tìm tới bằng lòng hợp tác đối tượng. Ngay nọ buổi chiều, thôi tứ giống thường ngày theo thành nam mảnh đất kia xem hết tình huống, chuẩn bị lái xe về công ty. Xe vừa lái rời công trường, hắn cũng cảm giác không thích hợp. Kính chiếu hậu bên trong, một chiếc màu đen xe con một mực đi theo chính mình đằng sau, duy trì không gần không xa khoảng cách. Thôi tứ nhíu mày, trong lòng có cảnh giác. Hắn cố ý thả chậm tốc độ xe, ngoặt vào một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ. Phía sau màu đen xe con cũng đi theo gạt tiền đến, vẫn như cũ theo ở phía sau. Thôi tứ xác định chính mình là bị theo dõi. Hắn không có tiếp tục hướng phía trước mở, mà là đem xe dừng ở bên đường, tắt lửa, lặng lặng chờ đợi lấy. Màu đen xe con cũng dừng ở cách đó không xa, từ trên xe bước xuống hai cái mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm nam nhân, hướng phía Thôi tứ xe đi tới. Thôi tứ mở cửa xe, từ trên xe đi xuống, hai tay cắm ở trong túi, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hai cái này nam nhân. Các ngươi là ai? Vì cái gì đi theo ta? Trong đó một người đàn ông mở miệng nói ra, chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là nhà chúng ta thiếu gia muốn gặp ngươi. Nhà các ngươi thiếu gia là ai? Thôi tứ hỏi. Nam nhân không có trả lời, chỉ nói là nói, ngươi theo chúng ta đi một chuyến liền biết. Thôi tứ cười lạnh một tiếng, nếu là ta không đi với các ngươi đâu? Khuôn mặt nam nhân sắc trầm xuống, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói, hai nam nhân liền hướng phía Thôi tứ đánh tới, mong muốn cưỡng ép đem hắn mang đi. Thôi tứ đã sớm chuẩn bị, nghiêng người tránh thoát bên trái nam nhân công kích, đồng thời duỗi ra chân, một cước đá vào bên phải nam nhân trên bụng. Bên phải nam nhân kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Bên trái nam nhân thấy thế, từ trong túi móc ra một cây chùy thủ, hướng phía Thôi tứ lâm tới. Thôi tứ ánh mắt lạnh lẽo, một phát bắt được cổ tay người đàn ông, dùng sức vặn một cái. Trong tay nam nhân dao găm rơi trên mặt đất, đồng thời hét thảm một tiếng. Thôi tứ không có dừng lại, lại làm một quyền đánh vào khuôn mặt nam nhân bên trên, đem hắn đánh bại trên mặt đất. Hai nam nhân nằm trên mặt đất, đau đến nghe răng trợn mắt, cũng đứng lên không nổi nữa. Thôi tứ đi đến trước mặt bọn hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. Trở về nói cho các ngươi biết nhà thiếu gia muốn tìm ta, liền để chính hắn đến. Phái khác loại phế vật này đến mất mặt xấu hổ. Nói xong, Thôi tứ quay người trở lại trên xe, phát động xe, nhanh chóng rời đi hẻm nhỏ. Nằm dưới đất hai nam nhân nhìn xem Thôi tứ xe biến mất tại cửa ngõ, các khuôn mặt là không cam lòng cùng sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường nam nhân, vậy mà có thể đánh như vậy. Trong đó một người đàn ông rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lấy điện thoại di động ra, bấm Trình Hâm Thành điện thoại. Thiếu gia, chúng ta bị hắn phát hiện, còn bị hắn đánh cho một trận. Trình Hâm Thành nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám. Phế vật, liên ngươi đều bắt không được, còn bị đánh thành dạng này. Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta. Cúp điện thoại, Trình Hâm Thành ngồi trên ghế, trong lòng lửa giận càng ngày càng vượng. Cái này Thôi tứ, vậy mà lợi hại như vậy. Xem ra, mong muốn bắt hắn lại, nhất định phải phái thêm ít nhân thủ, dùng chút thủ đoạn mới được. Hắn không hề từ bỏ, ngược lại càng thêm kiên định phải bắt được Thôi tứ quyết tâm. Hắn lập tức triệu tập càng nhiều bảo tiêu, chế định càng kín đáo kế hoạch, chuẩn bị lần nữa đối Thôi tứ ra tay. Hắn cũng không tin, dựa vào thực lực của mình, còn bắt không được một cái Thôi tứ. Chương 2045, trao đổi chương 2045, trao đổi Trình Hâm Thành lần này bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ có điều động tất cả bảo tiêu, còn từ bên ngoài mướn một nhóm chuyên nghiệp tay chân. Những này tay chân từng cái bản lĩnh bất phàm, kinh nghiệm phong phú, chuyên môn phụ trách xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện. Trình Hâm Thành cho bọn họ hạ đạt từ mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem Thôi tứ bắt trở lại. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Trình Hâm Thành còn tự thân chế định bắt kế hoạch. Hắn để cho thủ hạ người đi trước thăm dò Thôi tứ thường ngày quy tích, nắm giữ hắn mỗi ngày xuất hành thời gian cùng lộ tuyến. Sau đó tại Thôi tứ cần phải trải qua một đầu vắng vẻ đoạn đường thiết hạ mai phục, chờ Thôi tứ trải qua lúc, một lần hành động đem hắn cầm xuống. Ngày này, Thôi tứ lái xe, đúng giờ xuất hiện ở con đường này đoạn trên. Hắn vẫn như cũ giống thường ngày, không có phát giác được bất cứ dị thường nào, vẫn nhanh hướng phía trước chạy. Ngay tại Thôi tứ xa hành chạy tới vứt bỏ nhà máy phụ cận lúc, mai phục tại nhà máy bên trong người bỗng nhiên bỏ ra. Trong tay bọn họ cầm vũ khí, nhanh chóng chạy đến giữa đường, ngăn cản Thôi tứ xe. Thôi tứ biến sắc, lập tức đạp xuống phanh lại, mong muốn bay đầu rời đi. Nhưng mà phía sau cũng lao ra mấy người, chặn đường lui của hắn. Thôi tứ biết, chính mình lần này là chạy không thoát. Hắn không có bối rối, mở cửa xe, từ trên xe đi xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem vây quanh người. các ngươi muốn làm gì? Một người cầm đầu bảo tiêu mở miệng nói ra, nhà chúng ta thiếu gia mời người đi qua một chuyến. Thôi Tứ cười lạnh một tiếng, nhà các ngươi thiếu gia là ai? Ta nhìn hắn là sủng án, dám đối với ta như vậy. Bảo tiêu không để ý đến Thôi Tứ chảo phúng, đối với người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mười cái bảo tiêu cùng tay chân lập tức hướng phía Thôi Tứ đánh tới. Thôi Tứ cũng không chút gì yếu thế, nên đón tiếp lấy. Thân thủ của hắn rất lợi hại, mỗi một lần ra tay đều có thể đánh bại một người. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa từng cái đều không phải là loại lương thiện. Thôi Tứ mặc dù đánh bại mấy người, nhưng mình cũng dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, trên thân cũng chịu đến mấy lần. Cuối cùng, tại đối phương xa luân chiến hạng, Thôi Tứ vẫn là bị chế phục. Mấy cái bảo tiêu gắt gao đè lại Thôi Tứ cánh tay, đem hắn đè xuống đất. Thôi Tứ dãy rủa lấy mong muốn lên, lại bị bọn bảo tiêu đánh cho ác hơn. Thành thật một chút. Một cái bảo tiêu đối với Thôi Tứ bụng đạp một cước, hung tợn nói rằng. Thôi Tứ đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng như cũng không có khuất phục, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn bảo tiêu đem Thôi Tứ kéo tới một chiếc màu đen xe van bên trên, sau đó nhanh chóng rời đi khu công nghiệp đoạn đường. Xe chạy hơn nửa canh giờ, cuối cùng dừng ở Trình gia lão trạch hậu viện. Bọn bảo tiêu đem Thôi Tứ theo trên xe kéo xuống đến, áp lấy hắn đi vào một gian vứt bỏ trong kho hàng. Trong kho hàng rất tối tăm, chỉ có mấy ngọn mở tối bóng đèn lóe lên. Trình Hâm Thành ngồi trong kho hàng ở giữa trên một cái ghế, cầm trong tay một cây xì gà, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bị áp tiến đến Thôi Tứ. Ngươi chính là Giang Bắc phái tới người? Trình Hâm Thành mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Thôi Tứ ngẩng đầu, nhìn xem Trình Hâm Thành, không nói gì. Trình Hâm Thành cười lạnh một tiếng, thế nào? Không nói lời nào. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào, ta cũng không biết. Thành Nam mảnh đất kia là ngươi cướp đi à? Đối ta ái quyền hạ thủ cũng là ngươi phải không? Thôi Tứ vẫn không có nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trình Hâm Thành. Trình Hâm Thành kiên nhẫn dần dần hao hết, hắn đối với bên người bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một cái bảo tiêu lập tức tiến lên, đối với Thôi Tứ bụng chính là một quyền. Thôi Tứ đau đến túi người, khoe miệng chảy ra một vệt máu. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có phải hay không Giang Bắc phái tới? Trình Hâm Thành ngữ khí biến càng thêm hung ác. Thôi Tứ ngẩng đầu, lau đi khoe miệng vết máu, cười lạnh nói. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Trình Hâm Thành nghe nói như thế, trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười. Không tệ, rất có cốt khí, xem ra Giang Bắc đối ngươi bồi dưỡng cũng không tệ lắm a. Ta còn tưởng rằng Giang Bắc có bao nhiêu lợi hại, phái tới người là một cái phế vật, hắn cũng là một cái phế vật. Thôi Tứ căm tức nhìn Trình Hâm Thành, một câu cũng không nói, nhưng trong ánh mắt lại là tràn đầy sát khí. Hiện tại ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhìn Giang Bắc còn thế nào cứu ngươi. Nói, Trình Hâm Thành từ trên ghế đứng lên, đi đến Thôi Tứ trước mặt, một phát bắt được tóc của hắn, đem hắn đầu nâng lên. Nói, Giang Bắc để ngươi đến xê tỉnh, đến cùng muốn làm gì? Thôi Tứ cắn răng, không có trả lời. Trình Hâm Thành cũng không tức giận, chỉ là đối với bảo tiêu nói rằng, đánh cho ta, thẳng đến hắn bằng lòng nói là dừng. Bọn bảo tiêu lập tức đối với Thôi Tứ quyền đấm cướp đá. Thôi Tứ bị đánh đến mình đầy thương tích, máu me khắp người, nhưng như cũng không có mở miệng. Hắn biết, mình không thể bán Giang Bắc, cho dù chết, cũng không thể nói. Trình Hâm Thành nhìn xem Thôi Tứ dáng vẻ, trong lòng cũng có chút bội phục hắn cốt khí. Nhưng bội phục thì bội phục, hắn mong muốn đáp án, nhất định phải đạt được. Xem ra, không cho ngươi điểm lợi hại đến thử, ngươi là sẽ không mở miệng. Trình Hâm Thành từ trong túi xuất ra một cây truy thủ, đặt ở Thôi Tứ trên cổ. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, Giang Bắc để ngươi đến xê tỉnh, đến cùng muốn làm gì? Dao găm lưới đao đã phá vỡ Thôi Tứ làn da, một vệt máu chảy ra. Thôi Tứ cảm nhận được trên cổ hàn ý, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, nói rằng, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi chết cái ý niệm này a. Trình Hâm Thành nhìn xem Thôi Tứ dáng vẻ, cầm lấy Thôi Tứ điện thoại, nhìn thấy phía trên đến từ Giang Bắc điện thoại chưa nhận. Trên mặt của hắn cười cười, ngược lại cầm điện thoại đi ra ngoài. Giờ phút này Giang Bắc cùng Lãnh Phong vừa đến xê tỉnh. Giang Bắc cho Thôi Tứ đánh mấy cái điện thoại, lại đều không có người nghe. Tại Giang Bắc nghi hoặc Thôi Tứ đang làm gì thời điểm, lúc này mới phát hiện Thôi Tứ cho mình đánh tới. Tại Giang Bắc đưa di động đặt ở bên hai lúc, lại nghe thấy Trình Hâm Thành thanh âm. Giang Bắc, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ ta không? Giang Bắc nghe được Trình Hâm Thành thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Trình Hâm Thành hắn cầm Thôi Tứ điện thoại, người kia khẳng định cũng ở trong tay của hắn. Ta có một phần đại lễ muốn tặng cho ngươi. Trình Hâm Thành nói rằng, người của ngươi, Thôi Tứ, bây giờ tại trong tay ta. Nếu như ngươi muốn cho hắn còn sống trở về, liền đến cao ốc mái nhà thấy ta. Nhớ kỹ, chỉ có thể một mình ngươi đến, nếu là ta nhìn thấy có những người khác, hậu quả ngươi biết. Giang Bắc nghe được Thôi Tứ tại Trình Hâm Thành trong tay, căng thẳng trong lòng. Trình Hâm Thành, ngươi muốn làm gì? Có chuyện gì, chúng ta có thể thật tốt đàm luận, không nên thương tổn Thôi Tứ. Muốn nói có thể, đến mái nhà thấy ta. Trình Hâm Thành nói rằng, ta cho ngươi thời gian một tiếng, nếu là ngươi không đến, liền đợi đến cho Thôi Tứ nhặt xác ra. Nói xong, Trình Hâm Thành trực tiếp cúp điện thoại. Giang Bắc nhìn xem trong tay điện thoại, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Lãnh Phong đứng ở một bên, nhìn thấy Giang Bắc dáng vẻ, liền vội vàng hỏi: "Chủ nhân, thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Giang Bắc hít sâu một hơi. "Thôi Tứ bị Trình Hâm Thành bắt, hắn để cho ta đi Trình gia lão trạch mái nhà gặp hắn, còn nói chỉ có thể ta một người đi." Lãnh Phong biến sắc: "Chủ nhân, không thể đi à? Trình Hâm Thành khẳng định không có ý tốt, ngươi nếu là đi, khẳng định sẽ có nguy hiểm." Giang Bắc lắc đầu: "Ta phải đi, Thôi Tứ là bởi vì ta mới bị bắt, ta không thể không quan tâm đến nó làm gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Nói xong, Giang Bắc cầm lấy áo khoác, bước nhanh hướng phía ngoài cửa đi đến. Lãnh Phong nhìn xem Giang Bắc bóng lưng, trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng cũng biết chính mình ngăn không được hắn. Chương 2046, lấy đổi bạn. Chương 2046, lấy đổi bạn. Giang Bắc ngón tay trong túi nhẹ nhàng nắm chặt. Thôi Tứ đi theo chính mình nhiều năm, xuất sinh nhập tử, sớm đã không phải đơn giản thuộc hạ quan hệ. Thành Nam mở ra phát quyền mặc dù trọng yếu, là mở ra Nam Phương thành phố trận mấu chốt một bước. Có thể cùng Thôi Tứ tính mệnh so sánh, mấy cái ước mặt đất lại coi là cái gì? Không có huynh đệ, coi như cầm xuống lại nhiều sản nghiệp, lại có ý nghĩa gì? Giang Bắc hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình sôi động. Mái nhà gió càng lớn, thổi đến góc áo bay phất phới. Giang Bắc không để ý đến hắn trào phúng, ánh mắt rơi vào Thôi Tứ trên thân, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Thả hắn, Thành Nam mở ra phát quyền, ta cho ngươi. Trình Hâm Thành nhíu mày, giống như là nghe được cái gì chuyện thú vị. A, thống khoái như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta có kẻ mặc cả một phen. Hắn đi đến Thôi Tứ bên người, dùng thương đỉnh vỗ vỗ Thôi Tứ gương mặt. Ngươi nhìn, lão bản của ngươi nhiều quan tâm ngươi, vì ngươi, liền mấy cái ước mặt đất đều bằng lòng từ bỏ. Thôi Tứ dây rủi lấy mong muốn mở miệng, lại bị Bảo Tiêu gắt gao để lại, chỉ có thể phát ra mơ hồ gầm thét. Giang Bắc ánh mắt lạnh lẽo, ta đã đáp ứng ngươi điều kiện, hiện tại có thể thả hắn. Gấp cái gì? Trình Hâm Thành cười đi đến Giang Bắc trước mặt, nói miệng không bằng chứng, ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ngươi muốn cái gì bằng chứng? Giang Bắc hỏi. Trình Hâm Thành chỉ Giang Bắc điện thoại, đưa cho ngươi người gọi điện thoại, nhường hắn đem Thành Nam quyền khai phát chuyển nhượng hợp đồng đưa tới, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi ký tên, mới có thể thả Thôi Tứ. Giang Bắc không do dự, lấy điện thoại di động ra bấm Lãnh Phong điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Lãnh Phong thanh âm lo lắng theo trong ống nghe truyền đến. Chủ nhân, ngươi thế nào? Trình Hâm Thành có hay không đối ngươi làm cái gì? Ta không sao. Giang Bắc thanh âm bình tĩnh như trước. Ngươi bây giờ lập tức đi công ty, đem Thành Nam quyền khai phát chuyển nhượng hợp đồng chuẩn bị kỹ càng, đưa đến Trình gia lão trạch đến, càng nhanh càng tốt. Cái gì? Chuyển nhượng hợp đồng? Lãnh Phong sửng sốt một chút. Là, chủ nhân. Cúp điện thoại, Giang Bắc đưa di động thăm dò về túi áo, nhìn xem Trình Hâm Thành. Hài lòng. Trình Hâm Thành hiện ra nụ cười trên mặt càng đậm, hắn đối với bên người hạ nhân giơ lên cái cằm. Đi, cho Giang Đồng chuyển cái ghế tới, chúng ta chậm rãi chờ. Hạ nhân rất nhanh chuyển đến một cái ghế, Giang Bắc lại không có ngồi, chỉ là đứng tại chỗ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thôi Tứ, sợ Trình Hâm Thành đùa nghịch hoa dạng gì. Trình Hâm Thành cũng không thèm để ý, chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống, xuất ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, sau đó giơ lên trong tay súng ngắn nhắm ngay tàn thuốc. Cùng cụt một tiếng, ngọn lửa theo họng súng chui ra, đốt lên thuốc lá. Giang Bắc lúc này mới thấy rõ ràng, vậy căn bản không phải cái gì súng ngắn, mà là một cái tạo hình kỳ lạ cái bật lửa. Trình Hâm Thành hít sâu một cái khói, phun ra vòng khói, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý thế nào. Cái này cái bật lửa không tệ a. Rất nhiều người lần thứ nhất thấy, đều sẽ bị nó hù đến. Hắn tận lực thả chậm động tác, thưởng thụ lấy loại này trưởng không tất cả cảm giác. Hắn thấy, Giang Bắc bằng lòng dùng Thành Nam quyền khai phát đổi Thôi Tứ, đã nói lên Giang Bắc cũng có uy hiếp, cũng không phải không thể chiến thắng. Trước đó bị Giang Bắc gáp chế bị khuất, giờ phút này tựa hồ cũng tan thành mây khói. Giang Bắc, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, thì ra cũng bất quá như thế. Trình Hâm Thành tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Vì một cái thuộc hạ, vậy mà bằng lòng từ bỏ lớn như thế lợi ích, ngươi người lao bản này, thật đúng là nhân tử. Giang Bắc không có phản bác, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắn biết, hiện tại cùng Trình Hâm Thành tranh luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chờ Lãnh Phong đem hợp đồng đưa tới, ký xong chữ, cứu ra Thôi Tứ, mới tính chân chính an toàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều giống như tại giày vò. Thôi Tứ nhìn xem Giang Bắc, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, hắn càng không ngừng lắc đầu, mong muốn nhường Giang Bắc thay đổi chủ ý, có thể hắn căn bản nói không ra lời. Giang Bắc phát giác được ánh mắt của hắn, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Rốt cục, dưới lầu truyền đến ô tô tiếng oanh minh, ngay sau đó, trong thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Lãnh Phong mang theo một cái màu đen cặp công văn, bước nhanh đi tới. Ánh mắt của hắn tại Giang Bắc cùng Thôi Tứ trên thân đảo qua, nhìn thấy Thôi Tứ không có việc gì, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem cặp công văn đưa cho Giang Bắc. Chủ nhân, hợp đồng mang đến. Trình Hâm Thành lập tức từ trên ghế đứng lên, đi đến Giang Bắc trước mặt. Mở ra, để cho ta nhìn xem. Giang Bắc mở ra cặp công văn, từ bên trong xuất ra hai phần hợp đồng, đưa tới Trình Hâm Thành trước mặt. Trình Hâm Thành tiếp nhận hợp đồng, cẩn thận lật nhìn lên, xác nhận hợp đồng nội dung không sai, đúng là Thành Nam quyền khai phát chuyển nhượng hiệp nghị sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, Giang Đồng quả nhiên nói là làm. Hắn đem hợp đồng để ở một bên trên mặt bàn. Hiện tại, ngươi ký tên a. Giang Bắc cầm bút lên, không chút do dự, tại hai phần trên hợp đồng phân biệt ký xuống tên của mình. Trình Hâm Thành nhìn xem ký tên, cười đến ánh mắt đều híp lại, hắn đối với đệ lại Thôi Tứ Bảo Tiêu phất phất tay. Thả hắn. Bọn Bảo Tiêu lập tức buông tay ra, Thôi Tứ lảo đảo đứng lên, lảo đảo đi đến Giang Bắc bên người, thanh âm khàn khàn nói: "Lão bản, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta không nên." Giang Bắc vô bờ vai của hắn, ngắt lời hắn: "Không có việc gì liền tốt, những chuyện khác, sau này hãy nói." Trình Hâm Thành cầm ký xong hợp đồng, tâm tình thật tốt, hắn đối với Giang Bắc khoát tay áo: "Tốt, các ngươi có thể đi." Giang Bắc vịn Thôi Tứ, quay người hướng phía trong thang lầu đi đến. Đi đến đầu bậc thang lúc, Thôi Tứ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Trình Hâm Thành, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cũng phẫn nộ. Giang Bắc phát giác được tâm tình của hắn, nhẹ nói: "Chớ để ở trong lòng, món nợ này, chúng ta sớm muộn biết coi bói trở về." Thôi Tứ nhẹ gật đầu, đi theo Giang Bắc cùng đi xuống thang lầu. Ngồi lên sau xe, Thôi Tứ vẫn là không nhịn được mở miệng: "Lão bản, Thành Nam mở ra phát quyền cứ như vậy cho Trình Hâm Thành, chúng ta kế hoạch lúc trước đều uổng phí, hơn nữa còn tổn thất 10 cái ước." Giang Bắc cười cười, Lãnh Phong phát động xe. 10 cái ước mà thôi, không có gì ghê gớm. Ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, mệnh của ngươi đối ta mà nói, có thể so sánh cái này 10 cái ước đáng tiền nhiều. Dùng mấy cái ước đổi một cái huynh đệ, cuộc mua bán này, ta cảm thấy rất đáng. Thôi Tứ nghe nói như thế, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, hắn há to miệng, muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Giang Bác nhìn hắn một cái, rời đi chủ đề. Trên người ngươi tổn thương thế nào? Có muốn đi trước bệnh viện nhìn xem? Thôi Tứ lắc đầu. Không cần, đều là chút bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Đúng rồi, lão bản, kế tiếp làm sao chúng ta xử lý? Cứ như vậy buông tha Trình Hâm thành sao? Giang Bác tay cầm tay lái nắm thật chặt, trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, đương nhiên sẽ không. Bất quá bây giờ không phải lúc, ta muốn về Ma Đô một chuyến, cùng Mộng Giao thương lượng chuyện kết hôn, chờ chuyện này định ra đến, ta trở lại tìm Trình Hâm thành tính sổ sách. Về phần ngươi, ngươi về trước Ma Đô nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, chờ ta bên này sắp xếp xong xuôi, cho ngươi thêm cứ gọi điện thoại. Thôi Tứ không có gì nghĩ, nhẹ gật đầu. Tốt, ta nghe lão bản. Xe một đường hướng phía sân bay phương hướng chạy tới, trong xe rất yên tĩnh, chỉ có động cơ tiếng oanh minh. Chương 2047, chiến thắng một lần. Chương 2047, chiến thắng một lần. Trình gia lão Trạch trong phòng khách, Trình Âm Thành cầm vừa tới tay thành Nam Quyền khai phát chuyển nhượng hợp đồng, cười đến không ngậm miệng được. Hắn đem hợp đồng để lên bàn, đối với bên người hạ nhân nói rằng: "Đi, đem tốt nhất chẳng hình lấy tới, hôm nay ta phải thật tốt chúc mừng một chút." Hạ nhân vội vàng lên tiếng, bước nhanh hướng phía hầm rượu chạy tới. Trình Dung đứng ở một bên, nhìn xem Trình Âm Thành dáng vẻ đắc ý, trên mặt cũng đi theo lộ ra nụ cười, trong lòng lại tràn đầy lo lắng. Nàng biết Giang Bắc không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại người. Lần này Trình Hâm Thành dùng Thôi Tứ uy hiếp Giang Bắc, đạt được thành Nam mở ra phát quyền, Giang Bắc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể nàng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể theo Trình Hâm Thành lời nói. "Đường ca, ngài thật sự là quá lợi hại, vậy mà có thể khiến cho Giang Bắc cam tâm tình nguyện giao ra thành Nam mở ra phát quyền, lần này chúng ta Trình ra tại C tỉnh địa vị thì càng vững chắc." Trình Hâm Thành đắc ý phất phất tay. "Kia là tự nhiên, Giang Bắc mặc dù lợi hại, có thể hắn cũng có uy hiếp. Bất quá là bắt hắn một cái thuộc hạ, hắn liền hoảng hồn. Liên 10 cái ước mặt đất đều bằng lòng từ bỏ, xem ra hắn cũng không cái gì ghê gớm." Hắn cầm lấy trên bàn súng ngắn cái bật lửa, lần nữa thưởng thức lên. Ngươi là không thấy được hắn ngay lúc đó bộ dáng, rõ ràng trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là đến ngoan ngoãn ký tên. Trình Hâm Thành vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Cái loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Trình Dung phụ họa cười cười, không có nói tiếp. Lúc này, hạ nhân bưng chạm bên cùng chén rượu đi tới, cho Trình Hâm Thành cùng Trình Dung cắt rót một chén. Trình Hâm Thành cầm chén rượu lên, cùng Trình Dung đụng một cái. "Đến, cạn ly. Chúc mừng chúng ta cầm xuống thành Nam mở ra phát quyền." Hắn ngửa đầu đem trong chén chạm bên uống một hơi cạn sạch. Hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. "Đúng rồi, Trình Dung, trước ngươi không phải nói, Giang Bác tại C tỉnh còn có động tác khác sao?" Trình Hâm Thành đặt chén rượu xuống, đống nhiên hỏi. Trình Dung trong lòng giật mình, vội vàng nói: "Ta trước đó xác thực tra được một chút tin tức, bất quá từ khi Giang Bác giao ra thành Nam quyền khai phát sau, hắn phái tới người liền đều rút đi, giống như không có gì cái khác kế hoạch." Nàng không dám nói cho Trình Hâm Thành, Giang Bác chỉ là tạm thời trở về Ma Đô, lại không dám nói Giang Bác sẽ còn trở về tìm hắn tính sổ sách. Trình Hâm Thành nghe xong, thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Vậy là tốt rồi. Xem ra Giang Bắc là thật sợ chúng ta Trình ra. Về sau, C tỉnh vẫn là chúng ta Trình ra thiên hạ, ai cũng đừng nghĩ cùng chúng ta đoạn." Hắn lại rót cho mình một ly chẳng định, một bên uống vừa nói: "Người không biết rõ, hôm nay tại mái nhà thời điểm, Giang Bắc nhìn thấy trong tay của ta cái bật lửa, còn tưởng rằng là súng ngắn, biểu tình kia, đừng đề cập có nhiều ý tứ. Ta chính là muốn để hắn biết, cùng ta Trình Hâm Thành đối nghịch, không có kết cục tốt." Trình Dung bồi tiếp hắn hàn huyên một hồi, lấy cớ còn có chuyện phải xử lý, liền vội vàng rời đi phòng khách. Mà trong phòng khách, Trình Hâm Thành còn tại cùng bọn hạ nhân chúc mừng. Hắn cầm chén rượu, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, trong lòng tràn đầy ước mơ. Có thành Nam mở ra phát quyền, lại thêm Trình gia hiện hữu sản nghiệp, không bao lâu, hắn liền có thể hoàn toàn trưởng không Trình gia, thậm chí đem Trình gia sản nghiệp phát triển tới những tỉnh khác đi. Đến lúc đó, hắn Trình Hâm Thành danh tự, nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ giới mậu dịch. Ngay tại hắn đắm chìm trong chính mình trong tưởng tượng lúc, quản gia vội vàng đi đến, mang trên mặt một chút hoảng hốt. "Thiếu gia, lão gia tử tới." Trình Hâm Thành hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hắn sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Gia gia, hắn sao lại tới đây?" Quản gia lắc đầu: "Không biết rõ, lão gia tử vừa rồi bỗng nhiên nói muốn đi qua, hiện tại đã đến cửa." Trình Hâm Thành trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm không tốt. Hắn vội vàng sửa sang lại quần áo một chút, bước nhanh hướng phía cổng đi đến. Vừa đi đến cửa miệng, liền thấy Trình lão gia tử chống quải trượng, tại mấy cái hạ nhân nâng đỡ, chậm rãi đi đến. Trình lão gia tử sắc mặt rất nghiêm túc, trong ánh mắt không có chút nào nhiệt độ, cùng bình thường hòa ái bộ dáng tưởng như hai người. Trình Hâm Thành vội vàng lên đón, trên mặt gạt ra nụ cười: "Gia gia, ngài sao lại tới đây? Thân thể khá hơn chút nào không?" Trình lão gia tử không để ý đến hắn ân cần thăm hỏi, trực tiếp hướng phía phòng khách đi đến, tại chủ bị ngồi xuống. Hắn cầm lấy trên bàn thành Nam quyền khai phát chuyển nhượng hợp đồng, liếc nhìn, lông mày càng nhăn càng chặt. Trình Hâm Thành đứng ở một bên, trong lòng càng ngày càng hoảng, không biết nên nói cái gì. Qua một hồi lâu, Trình lão gia tử mới buông xuống hợp đồng, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Trình Hâm Thành. "Ta nhắc nhở qua ngươi bao nhiêu lần, ngươi có một lần nghe ta sao? Không nên đi trêu chọc Giang Bắc, không nên trêu chọc hắn." Hắn vốn cho rằng lão gia tử sẽ khích lệ hắn, thật không nghĩ đến, Trình lão gia tử sau khi nghe xong, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Trình Hâm Thành nghe được Trình lão gia tử chẳng những không có khích lệ chính mình, ngược lại còn tại phàn nàn. hắn cũng lập tức tới tính tình, trực tiếp đứng dậy nói rằng: "Các ngươi đều sợ Giang Bắc, hắn có cái gì đáng sợ? Hôm nay không phải là như thế bại bởi ta. Ta một ngày có thể đem hắn cho giẫm tại dưới chân, liền có thể cả một đời bắt hắn cho giẫm tại dưới chân." Trình lão gia tử nhìn xem giờ phút này Trình Hâm Thành, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn bất đắc dĩ hít vào một hơi thật sâu. "Ngươi không cần nói nữa. Từ hôm nay trở đi, Thành Nam mở ra phát quyền giao cho những người khác phụ trách, không cho phép ngươi lại cầm tay." Trình Hâm Thành không thể tin vào tai của mình, hắn nhìn xem Trình lão gia tử, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. "Gia gia, ngài không thể đối với ta như vậy. Thành Nam mở ra phát quyền là ta thật vất vả mới cầm về, ngài sao có thể giao cho người khác?" Trình lão gia tử ánh mắt lạnh lẽo: "Thế nào? Ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta? Đừng quên, Trình gia hiện tại vẫn là ta quyết định, nếu như ngươi không muốn lại làm người thừa kế này, ta có thể thành phần ngươi." Trình Hâm Thành nghe được người thừa kế ba chữ, thân thể run lên bần bật, hắn biết lão gia tử thực sự nói thật. Nếu như hắn hiện tại chống lại lão gia tử mệnh lệnh, rất có thể sẽ mất đi người thừa kế vị trí. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn cúi đầu. "Ta đã biết, toàn nghe gia gia phân phó." Trình lão gia tử vừa đi, Trình Hâm Thành nắm lên trước mặt đắt đỏ chẳng bình, dùng sức đập vào trên cửa. Trình Dung cũng tại lúc này đi đến. Chẳng hiện tại dưới chân của nàng nổ tung, dọa đến Trình Dung thét lên tiếng: "Ngươi vừa rồi đều nghe thấy được, lão gia tử là càng ngày càng hồ đồ rồi." Trình Dung hướng phía quét dọn mảnh kiếng bể hạ nhân khoát khoát tay. Bọn người sau khi rời đi, Trình Dung mới đi đến Trình Hâm Thành trước mặt. "Theo ta thấy, lão gia tử chẳng những không có hồ đồ, ngược lại phá lệ thanh tỉnh. Lời này của ngươi là có ý gì?" Trình Hâm Thành không hiểu hỏi. Trình Dung nhìn xem Trình Hâm Thành nói rằng: "Thành Nam quyền khai phát, ngươi đoán sẽ giao cho người nào chịu trách?" Trình Hâm Thành cúi đầu nghĩ nghĩ, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trình Dung nói rằng: "Trình Viễn." Chương 2048, Trình Hâm Thành nguy cơ. Chương 2048, Trình Hâm Thành nguy cơ Trình Viễn. Cái kia vừa mới thi đậu tỉnh trường chuyên cấp 3 mao đầu tiểu tử, lao ra tử vậy mà lại đem Thành Nam quyền khai phát giao cho Trình Viễn. Cái này sao có thể? Trình Hâm Thành ngón tay vô ý thức nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn vì người thừa kế vị trí bỏ ra nhiều ít cố gắng, hiện tại thật vất vả theo Giang Bắc trong tay đoạt lại Thành Nam quyền khai phát, lão gia tử lại muốn đem cục thịt béo này tặng cho Trình Viễn. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Người xác định? Trình Hâm Thành thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hắn hay là không muốn tin tưởng sự thật này. Trình Dung nhìn xem hắn căng cứng bên mặt, khẽ gật đầu một cái. "Đường ca, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Những năm này, lão gia tử đối Trình Viễn thiên vị còn chưa đủ rõ ràng sao? Ăn ngon, chơi vui, xưa nay đều là trước tăng cường Trình Viễn. Ngay cả Trình Viễn đến trường, lão gia tử đều tự mình ra mặt tìm quan hệ, tiện hắn đi trường học tốt nhất. Lần này Thành Nam quyền khai phát trọng yếu như vậy hạng mục, lão gia tử nếu là thật muốn bồi dưỡng Trình Viễn, đem hạng mục giao cho hắn cũng không phải không có khả năng." Trình Hâm Thành tựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên Trình Viễn thân ảnh. Trình Viễn là lão gia tử lúc tuổi già có con, từ nhỏ đã bị nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên. Khi còn bé tính cách năng bướng, mặc kệ xông ra bao lớn tai họa đến, cũng đều có Trình lão gia tử chỗ dựa, ai cũng không thể động đến hắn nửa cái ngón tay. Có thể theo tuổi tác tăng trưởng, người cũng đống nhiên thay đổi tính cách. Học tập không ngừng tiến bộ, tầm mắt quán đạt, học thức cũng bắt đầu phong phú. Hiện tại Trình Viễn cùng trước kia so, quả thực chính là hai người. Trước kia Trình Hâm Thành nhưng cho tới bây giờ đều không lo lắng người thừa kế của mình vị trí sẽ bị cướp đi. Nhưng bây giờ, hắn không thể không nhận thức lại một chút cái này Trình Viễn. Có thể Trình lão gia tử nhưng vẫn là như vậy coi trọng hắn. Trình Viễn năm nay mới 16 tuổi a. Nhưng hắn đến phụ trách Thành Nam khai phát hạng mục, quả thực là hồ náo. Có thể lão gia tử tính tình hắn rõ ràng nhất, một khi làm quyết định sẽ rất khó cải biến. Nếu như lão gia tử thật muốn đem Thành Nam quyền khai phát giao cho Trình Viễn, vậy hắn người thừa kế này vị trí liền thật tràn ngập nguy hiểm. Trong gia tộc kiêng kỵ nhất chính là huynh đệ tàn sát. Trình Hâm Thành mở choáng mắt, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Trình Viễn mặc dù là con riêng, có thể lão gia tử thương hắn a. Nếu là động thủ với hắn, lão gia tử cái thứ nhất liền sẽ hoài nghi tới trên đầu của ta. Những năm này, ta thật vất vả trong gia tộc đứng vững gốc chân, nếu là bởi vì Trình Viễn thất bại, cố gắng trước đó liền tất cả đều uổng phí. Trình Dung đứng ở một bên, trầm mặc hồi lâu. Nàng biết Trình Hâm Thành lo lắng. Trình lão gia tử tại Trình gia uy vọng cực cao, không ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa Trình Viễn rất được lão gia tử yêu thích, Trình Hâm Thành nếu là thật đối Trình Viễn làm cái gì, chỉ có thể dẫn lửa thiêu thân. "Đường ca, có lẽ chúng ta có thể mượn nhờ ngoại lực." Trình Dung do dự một chút, mới lên tiếng nói. Nàng không có đem lời nói được quá rõ, chỉ là điểm đến là dừng. Trình Hâm Thành sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng Trình Dung ý tứ. "Mượn nhờ ngoại lực, là nhường hắn tìm người khác tới đối phó Trình Viễn. Có thể Trình Viễn bên người một mực có lão gia tử an bài người bảo hộ, muốn động thủ, nói nghe thì dễ. Hơn nữa một khi sự tình bại lộ, hắn khẳng định sẽ bị lão gia tử đào lớp ra. Người nói dễ dàng." Trình Hâm Thành cau mày, giọng nói mang vẻ một tia bất mãn. "Tìm ai? Làm sao tìm được? Vạn nhất xảy ra sai lầm, chúng ta ai cũng đảm đương không nổi hậu quả." Trình Dung không nói thêm gì nữa, chỉ là khe khẽ lắc đầu. "Đường ca, ta chỉ là thuận miệng nhắc lên. Cụ thể nên làm như thế nào, còn phải chính ngươi quyết định. Ta đi ra ngoài trước, ngươi suy nghĩ thật kỹ." Nói xong, Trình Dung quay người rời đi thư phòng. Trong thư phòng chỉ còn lại Trình Hâm Thành một người. Hắn ngồi trên ghế salon, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, rơi vào trầm tư. Trình Dung lời nói mặc dù không có nói hết, có thể trong lòng của hắn tin tưởng. Mong muốn bảo trụ người thừa kế của mình vị trí, nhất định phải ngăn cản Trình Viễn tiếp nhận Thành Nam khai phát hạng mục. Có thể hắn lại không thể trực tiếp đối Trình Viễn động thủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mượn nhờ ngoại lực, có lẽ thật là một cái biện pháp khả thi. Chỉ là, nên tìm hạng người gì? Trình Hâm Thành ánh mắt rơi vào bàn đọc sách ngăn kéo bên trên. Hắn đứng người lên, đi đến trước bàn sách, mở ra phía dưới cùng nhất một cái ngăn kéo. Trong ngăn kéo đặt vào một cái rất già thẳng tấm điện thoại, thân máy bay đã có chút mài mòn, nhìn dùng rất nhiều năm. Cái điện thoại di động này là hắn nhiều năm trước bí mật chuẩn bị, bên trong chỉ có một cái phương thức liên lạc. Hắn cầm điện thoại di động lên, do dự một lát, vẫn là nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối, trong ống nghe chuyển tới một thanh âm khàn khàn. "Ai?" Trình Hâm Thành hít sâu một hơi, giọng kiên định nói. "Sói Hoang, ngươi thời gian nghỉ ngơi đủ lâu, nên trở về tới." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, lập tức truyền đến một tiếng trầm thấp đáp lại. "Biết." Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Trình Hâm Thành cầm di động, trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý. Sói Hoang là hắn nhiều năm trước nhận biết một cái nhân vật hung ác, bản lĩnh bất phàm, làm việc gọn gàng. Những năm này, Sói Hoang một mực tại nước ngoài ẩn cư, rất ít cùng người liên hệ. Hiện tại, hắn chỉ có thể trông cậy vào Dã Lang. Chỉ cần Sói Hoang trở về, liền nhất định có biện pháp ngăn cản Trình Viễn. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn bảo trụ người thừa kế của mình vị trí. "Ha ha ha, cho ta, nhanh lên." Bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến Trình Viễn tiếng cười. Trình Hâm Thành trong lòng vốn cũng không thoải mái. Hắn khi nghe thấy tiếng cười sau, đi tới cổng. Nhìn thấy Trình Viễn mặc màu lam trang phục bình thường, đang ở trong sân cùng một cái khác con gái tư sinh chơi bùa. Cái kia con gái tư sinh gọi Trình Lan, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cùng Trình Viễn so sánh, Trình Lan quả thực chính là không chiếm được nửa điểm yêu thương. Mặc dù đều họ Trình, có thể nàng hoàn toàn chính là bị xem như hạ nhân bồi dưỡng. Từ nhỏ học tập chính là lễ nghi, như thế nào hầu hạ người. Nàng mẫu thân trước đó chính là chuyên môn hầu hạ Trình lão gia tử một cái y tá. Lúc này mới có hiện tại Trình Lan. Mà Trình Lan nhiệm vụ chính là xem như Trình Viễn bồi đọc. Nói là bồi đọc, kỳ thật chính là Trình lão gia tử chuyên môn an bài nàng nhìn xem Trình Viễn. Trình Viễn đối với mấy cái này cũng đều tin tưởng, nhưng hắn cũng không ghét Trình Lan đi theo chính mình. "Ca." Trình Viễn nhìn thấy Trình Hâm Thành sau, cười hướng Trình Hâm Thành chào hỏi. "Lão đệ, làm sao ngươi tới ta nơi này?" Trình Hâm Thành trên mặt lộ ra giả cười, còn làm bộ khách khí đi qua, mạnh mẽ ôm một cái Trình Viễn. "Đại ca." Trình Lan nhìn thấy Trình Hâm Thành sau, cũng rụt rè kêu một câu. Trình Hâm Thành không để ý Trình Lan, cũng là ôm Trình Viễn bả vai đi vào phòng khách. Trình Viễn từ trong túi lấy ra hộp quà. "Ca, đây là ta tại Đức Quốc thời điểm mua, là chuyên môn tặng ngươi lễ vật, mở ra nhìn xem, có thích hay không?" Trình Hâm Thành mở ra, phát hiện bên trong chứa một cái châm ngực. Bộ dáng rất xinh đẹp, hơn nữa còn là một cái thuần kim. "Ưa thích, rất ưa thích, tạ ơn lão đệ." Trình Hâm Thành cười nhận lấy, nhưng cũng không có trực tiếp đeo lên. Ai biết bên trong có hay không máy nghe trộm gì gì đó. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Giang Bắc bên này, cũng mang theo Lý Mộng Giao về tới Vân Thành. Chương 2049, Vân Thành hôn sự. Chương 2049, Vân Thành hôn sự. Giang Bắc mang theo Lý Mộng Giao trở lại Vân Thành thời điểm, bầu trời đang tung bay mưa phùn. Xe chậm rãi lái vào quen thuộc cư xá, Lý Mộng Giao nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra mong đợi đủ cười. Rốt cục tới Vân Thành. Lý Mộng Giao nhẹ nhàng tựa ở Giang Bắc trên bờ bay, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Đã sớm nghe nói Vân Thành phong cảnh rất đẹp, lần này rốt cục có thể thật tốt đi dạo một chút. Giang Bắc cười cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. "Yên tâm, mấy ngày kế tiếp, ta dẫn ngươi thật tốt chơi bùa. Bất quá, chúng ta trước tiên cần phải đi gặp cha mẹ ta, thương lượng một chút chuyện kết hôn." Lý Mộng Giao nhẹ gật đầu, gương mặt có chút phím hồng. Nghĩ đến muốn gặp Giang Bắc phụ mẫu, trong lòng của nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Xe dừng ở dưới lầu, Giang Bắc nắm Lý Mộng Giao tay, đi vào hành lang. Mở ra ra môn, Bạch Băng cùng Giang Kiếm Phong sớm đã trong phòng khách chờ. "Cha mẹ, chúng ta trở về." Giang Bắc cười hô. Bạch Băng nhìn thấy Lý Mộng Giao, lập tức nhiệt tình nên đón tiếp lấy, lôi kéo Lý Mộng Giao tay, quan sát tỉ mỉ lấy nàng. "Mộng Giao, một đường vất vả." Bạch Băng khắp khuôn mặt là nụ cười. "Nhanh ngồi, ta cho các ngươi chuẩn bị hoa quả." Giang Kiếm Phong cũng đứng người lên, đối với Lý Mộng Giao nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hài lòng. Lý Mộng Giao có chút ngượng ngùng cười cười, nhẹ nói: "Thúc thúc ca gì tốt." Mấy người ngồi trên ghế salon, hàn huyên một hồi việc nhà. Bạch Băng nhìn xem Lý Mộng Giao, càng xem càng ưa thích, nhịn không được mở miệng hỏi: "Mộng Giao, ngươi cùng Giang Bắc dự định lúc nào thời điểm kết hôn a?" Lý Mộng Giao nhìn thoáng qua Giang Bắc, gương mặt càng đỏ, khẽ khẽ lắc đầu: "Ta đều nghe Tiểu Bắc." Giang Bắc nắm chặt Lý Mộng Giao tay, nhìn xem phụ mẫu, nghiêm túc nói rằng: "Cha mẹ, ta cùng Mộng Giao thương lượng qua, không muốn đem hôn lễ khiến cho quá lớn, quá náo nhiệt, vừa mệt lại phiền toái. Ta cảm thấy, người một nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đơn giản chúc mừng một chút liền tốt." Bạch Băng sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu: "Ý nghĩ của các ngươi ta hiểu. Hiện tại người trẻ tuổi đều ưa thích đơn giản, không thích phô trương lãng phí. Chỉ cần các ngươi vui vẻ, chúng ta không có ý kiến." Giang Kiếm Phong cũng phụ họa nói rằng: "Không sai, kết hôn là hai người các ngươi chuyện, chỉ cần các ngươi bằng lòng, thế nào đều được. Bất quá, đính hôn nghi thức vẫn là phải xử lý một chút. Bằng hữu thân thích bên kia cũng phải có bàn giao." Giang Bắc nghĩ, nhẹ gật đầu: "Đính hôn nghi thức có thể làm, đơn giản một chút liền tốt. Ta cùng Mộng Giao thương lượng một chút, dự định tháng sau đính hôn, sang năm vào tháng 5 kết hôn. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Bạch Băng nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. "Tháng sau đính hôn tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta cái này đi liên hệ bằng hữu thân thích, nhường đại gia có thể tới, đều tới." Giang Kiếm Phong cũng mang ý nói: "Vào tháng 5 kết hôn cũng không tệ, thời tiết lãnh đạm, vừa vặn. Đến lúc đó, chúng ta lại tìm tốt một chút khách sạn, đơn giản xử lý mấy bàn tiệc rượu." Lý Mộng Giao nhìn xem Giang Bắc phụ mẫu, trong lòng khẩn trương dần dần biến mất. Nàng không nghĩ tới, Giang Bác phụ mẫu như thế thông tình đạt lý, không có chút nào bắt bẻ. "Ta ơn thúc thúc ca gì?" Lý Mộng Giao nhẹ nói, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Bạch Băng cười lắc đầu. "Cảm ơn cái gì, chúng ta đều là người một nhà. Về sau, ngươi chính là nữ nhi của chúng ta, có chuyện gì, tùy thời cùng chúng ta nói." Mấy người lại hàn huyên một hồi, Bạch Băng đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Giang Bác mang theo Lý Mộng Giao đi thăm gian phòng của mình. Trong phòng bài trí rất đơn giản, trên bàn sách đặt vào một chút thư tịch cùng ảnh chụp. Lý Mộng Giao cầm lấy một chương Giang Bắc khi còn bé ảnh chụp, nhịn không được bật cười. "Tiểu Bắc, ngươi khi còn bé thật đáng yêu a." Giang Bắc đi qua, từ phía sau lưng ôm lấy Lý Mộng Giao, cái cầm nhẹ nhàng chống đỡ tại trên vai của nàng. "Đó là đương nhiên, ta khi còn bé thật là ta nhóm cư xá tiểu xoái ca." Lý Mộng Giao xoay người, nhón chân lên, tại Giang Bắc trên gương mặt hôn một cái. "Hiện tại cũng là đại xoái ca." Giang Bắc cười cười, ôm chặt lấy Lý Mộng Giao. "Có thể lấy được ngươi, là đời ta may mắn nhất chuyện." Lúc ăn cơm tối, Bạch Băng làm cả bàn phong phú đồ ăn. Người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, cười cười nói nói, bầu không khí phá lệ ấm áp. Cơm nước xong xuôi, Giang Bác cùng Lý Mộng Giao dự định tại Vân Thành thật tốt chơi mấy ngày. Sáng sớm hôm sau, Giang Bác liền mang theo Lý Mộng Giao đi Vân Thành cảnh điểm. Bọn hắn đầu tiên là đi Vân Thành cổ thành tượng, đứng tại trên tường thành, quan sát toàn bộ cổ thành cảnh sắc. Lý Mộng Giao cầm điện thoại, càng không ngừng chụp ảnh, khắp khuôn mặt là hưng phấn. "Cảnh sắc nơi này thật là đẹp a." Lý Mộng Giao cảm thán nói. "So ta tưởng tượng bên trong xinh đẹp hơn." Giang Bác vừa cười vừa nói. "Kia là đương nhiên, Vân Thành thật là có rất nhiều năm lịch sử cổ thành. Kế tiếp, ta lại dẫn ngươi đi nếm thử Vân Thành đặc sắc quà vặt." Sau đó, Giang Bắc mang theo Lý Mộng Giao đi Vân Thành quà vặt đường phố. Quà vặt trên đường người đến người đi, các món ăn ngon mùi thơm xông vào mũi. Giang Bắc cho Lý Mộng Giao mua mức quả, trao, sâu nướng các loại quà vặt. Lý Mộng Giao vừa ăn, một bên khen không dứt miệng. "Ăn quá ngon, so ma đô quà vặt còn muốn địa đạo." Giang Bắc nhìn xem Lý Mộng Giao hài lòng dáng vẻ, trong lòng cũng rất vui vẻ. Hắn biết, Lý Mộng Giao đi theo hắn, chịu không ít khổ. Về sau, hắn nhất định phải chiếu cố thật tốt Lý Mộng Giao, nhường nàng mỗi ngày đều thật vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp, Giang Bắc mang theo Lý Mộng Giao đi Vân Thành rất nhiều địa phương. Bọn hắn đi Vân Thành công viên, cùng một chỗ tản bộ, chèo thuyền. Đi Vân Thành nhà bảo tàng, hiểu rõ Vân Thành văn hóa lịch sử. Còn đi Vân Thành cửa hàng, cho lẫn nhau mua rất nhiều lễ vật. Mỗi một ngày, bọn hắn đều trôi qua rất phong phú, rất vui vẻ. Lý Mộng Giao cũng dần dần thích Vân Thành nơi này. Người nơi này rất nhiệt tình, phong cảnh rất đẹp, không khí cũng rất tươi mát. Nàng thậm chí bắt đầu chờ mong về sau cùng Giang Bắc ở chỗ này sinh hoạt thời gian. Tối hôm đó, Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao ngồi trên ban công, nhìn lên trên trời tinh tinh. Lý Mộng Giao tựa ở Giang Bắc trong ngực, nhẹ nói: "Giang Bắc, không thể so với Ma Đô nhanh sinh hoạt tiết tấu, Vân Thành dường như càng thêm thích hợp định cư. Những ngày này, ta đều có chút thích nơi này." Giang Bắc ôm chặt lấy Lý Mộng Giao, dịu dàng nói: "Ưa thích liền tốt, về sau Vân Thành cũng là nhà của ngươi. Chỉ cần ngươi muốn trở về, chúng ta tùy thời đều có thể trở về." Lý Mộng Giao nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nàng biết, có Giang Bắc ở bên người, mặc kệ ở nơi nào, đều là nhà. Mà nàng cũng tin tưởng, cuộc sống tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Chương 2050, ngẫu nhiên gặp bạn học cũ. Chương 2050, ngẫu nhiên gặp bạn học cũ. Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao đi vào nhà hàng tới lúc, vàng ấm ánh đèn đang xuyên thấu qua thủy tinh khắc cửa sổ chiếu vào. Trong không khí tung bay nhàn nhạt bò bít tết hương cùng rượu đỏ thuần hương, thư giãn khúc dương cầm trong không gian nhẹ nhàng chảy xuôi. Người phục vụ mặc thẳng tây trang màu đen, bước nhanh chào đón, cung kính hỏi thăm hai người chỗ ngồi nhu cầu. Giang Bắc báo ra sớm đặt trước danh tự, người phục vụ lập tức dẫn bọn hắn đi hướng vị trí gần cửa sổ. Lý Mộng Giao sau khi ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua màu trắng khăn trải bàn, nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố nghe hồng, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Hoàn cảnh nơi này coi như không tệ. Bên nàng quá mức đối Giang Bắc nói, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Giang Bắc cầm lấy menu, đưa cho Lý Mộng Giao, cười gật đầu. "Trước ngươi nói muốn ăn chính tông tiểu phát bò bít tết, ta cố ý tra xét tiệm này, đánh giá rất tốt." Lý Mộng Giao tiếp nhận menu, nghiêm túc liếc nhìn, thỉnh thoảng ngẩng đầu cùng Giang Bắc thảo luận món ăn. Hai người đang thấp giọng nói chuyện, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một quen thuộc lại hơi có vẻ thô kệch thanh âm. "Giang Bắc, đây không phải Giang Bắc sao?" Giang Bắc cùng Lý Mộng Giao đồng thời quay đầu, nhìn thấy một người mặc áo sơ mi hoa, giữ lại đầu đinh nam nhân đang bước nhanh đi tới. Nam nhân bên người đi theo một cái cách ăn mặc diễm lệ nữ nhân, thoa màu đỏ son môi, trong đôi mắt mang theo mấy phần dò xét. Giang Bắc nhíu nhíu mày, nhìn kỹ mấy giây mới nhận ra đối phương. Là cao trung đồng học Trương Cường, đến trường lúc liền thích thế nào hô hô, sau khi tốt nghiệp cơ hồ không chút liên hệ. Trương Cường đi đến bên cạnh bàn, không khách khí chút nào kéo ra cái ghế bên cạnh ngồi xuống, còn vô vô Giang Bắc bả vai. "Thật là ngươi a, bao nhiêu năm không gặp, tiểu tử ngươi vẫn là như thế không biến dạng." Thanh âm của hắn rất lớn, dẫn tới chung quanh mấy bàn khách nhân đều nhìn lại. Lý Mộng Giao buông xuống menu, đối với Trương Cường lễ phép cười cười. Trương Cường ánh mắt rơi vào Lý Mộng Giao trên thân, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm, lập tức lại chuyển hướng Giang Bắc, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc. "Được a Giang Bắc, tìm xinh đẹp như vậy bạn gái, có thể a?" Giang Bắc không có nhận lời nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Trương Cường, chờ lấy hắn nói tiếp. Trương Cường lại không phát giác được Giang Bắc lãnh đạm, phối hợp mở ra máy hát. "Còn nhớ rõ cao trung thời điểm không? Tiểu tử ngươi thật là trường học chúng ta nhân vật phong vân a. Hàng ngày đổi lấy khác biệt tiểu cô nương cùng nhau chơi đùa, tan học liền hướng quán ăn đêm chạy, quán ăn đêm tiểu vương tử thanh danh người nào không biết." Hắn cố ý lên giọng, giống như là muốn nhường người chung quanh đều nghe thấy. "Khi đó ngươi cũng không có thiếu hát hát tiểu cô nương, nhiều ít người bị ngươi mê đến xoay quanh, bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi lúc đó thật là phong lưu." Nói xong, Trương Cường còn đắc ý cười cười, dường như cảm thấy mình lời nói này có thể khiến cho Giang Bắc khó xử. Lý Mộng Giao cầm dao nĩa tay dừng một chút, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Nàng dương mắt nhìn về phía Giang Bắc, trong ánh mắt không có chút nào bất mãn, ngược lại mang theo một tia trấn an. Dưới cái nhìn của nàng, đi qua Giang Bắc là cái dạng gì không quan trọng, trọng yếu là hiện tại Giang Bắc lòng tràn đầy đầy mắt đều là chính mình. Những cái kia không quan trọng quá khứ, nàng không muốn đi truy vấn, cũng không tất yếu để ở trong lòng. Giang Bắc cảm nhận được Lý Mộng Giao ánh mắt, đưa tay nắm chặt nàng đặt ở khăn trải bàn bên trên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của nàng. Hắn nhìn về phía Trương Cường, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Chuyện đã qua, không có gì tốt sách. Trương Cường thấy Giang Bắc không có bị chính mình chọc giận, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Thế nào không có gì tốt sách? Đây chính là ngươi lịch sử quang vinh a. Ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ cải tà quy chính nữa nha, bất quá nhìn ngươi tìm bạn gái tốc độ, sẽ không phải vẫn là giống như trước kia, chỉ là chơi đùa à? Hắn một bên nói, một bên lườm Lý Mộng Giao một cái, trong đôi mắt mang theo mấy phần khiêu khích. Lý Mộng Giao nhẹ nhàng méo méo Giang Bắc tay, ra hiệu hắn không nên tức giận. Nàng đối với Trương Cường cười cười, thanh âm ôn hòa lại mang theo kiên định. Trương tiên sinh, chuyện đã qua đều đã qua. Hiện tại Giang Bắc đối với ta rất tốt, chúng ta rất chân thành tại quy hoạch tương lai, cái này đủ. Trương Cường không nghĩ tới Lý Mộng Giao sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, lập tức lại rời đi chủ đề. Quy hoạch tương lai. Vậy các ngươi dự định lúc nào thời điểm kết hôn a? Đừng đến lúc đó giống như trước kia, chơi chán liền chia tay, vậy coi như không có ý nghĩa. Hắn dừng một chút, lại phải y vô vô nữ nhân bên cạnh tay. Ta cùng ta bạn gái dự định tháng sau đính hôn, cuối năm liền kết hôn. Đến lúc đó ta mời ngươi làm phù rể, thế nào? Chúng ta bạn học cũ một trận, cũng coi là cho ta chống đỡ giữ thể diện. Giang Bắc nghe nói như thế, trực tiếp lắc đầu, ngữ khí dứt khoát. Thật có lỗi, ta không có thời gian. Trương Cường hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hắn không nghĩ tới Giang Bắc sẽ như vậy không nể mặt mũi. Ngươi cái này có ý tứ gì? Bạn học cũ xin ngươi làm phù rể, ngươi còn không nguyện ý? Giang Bắc không lại để ý Trương Cường, cầm lấy trên bàn giấy tờ, đối với cách đó không xa người phục vụ vẫy vẫy tay. Tính tiền. Người phục vụ bước nhanh đi tới, đưa lên giấy tờ. Giang Bắc nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp quét thẻ trả tiền. Sau đó, hắn đứng người lên, đỡ dậy Lý Mộng Giao, đối với Trương Cường lạnh lùng nói: "Về sau đừng lại liên hệ ta, chúng ta không phải người một đường." Nói xong, hắn nắm Lý Mộng Giao tay, quay người liền hướng phía cửa nhà hàng miệng đi đến. Trương Cường ngồi nguyên địa, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chung quanh khách nhân ánh mắt nhường hắn cảm thấy phá lệ khó xử. Nữ nhân bên cạnh nhịn không được phàn nàn lên: "Ngươi nói ngươi làm cái gì vậy? Thật tốt tại sao phải chửi bới hắn? Chúng ta bây giờ gặp phải khó khăn, cũng tốt không dễ dàng xin nhờ người biết Giang Bắc tin tức. Chúng ta là muốn cầu cạnh hắn, là tới cầu hắn trợ giúp chúng ta. Ngươi ngược lại tốt, ngươi làm như vậy, người ta còn thế nào vui lòng trợ giúp chúng ta? Trong nhà người tình huống, nhưng là bây giờ mới thôi, ngoại trừ Giang Bắc bên ngoài, không ai có thể cho ngươi giải quyết ta." Trương Cường cao mày, không kiên nhẫn khoát tay áo: "Ngươi biết cái gì? Ta chính là trong lòng có chút không phục. Tất cả mọi người là một cái cao trung đi ra, lúc trước hắn làm chuyện, những cái kia là ta không biết rõ. Không ít nữ nhân cũng đều là ta giới thiệu với hắn tới đâu. Dựa vào cái gì, hắn càng ngày càng tốt, ta ngược lại càng ngày càng kém. Lao thiên gia, thật đúng là không công bằng a." Trương Cường tức giận bất bình nói. Nhìn thấy phía trước Giang Bắc còn không có uống xong đồ uống, hắn trực tiếp cầm lên, đem còn lại đồ uống uống xong. "Vậy làm sao bây giờ? Đắc tội Giang Bắc, hắn còn thế nào trợ giúp chúng ta?" Hắn dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia tính toán. "Yên tâm, ta còn có những biện pháp khác, hắn chạy không được." Nói xong, Trương Cường đứng người lên, cũng mặc kệ nữ nhân bên cạnh, trực tiếp hướng phía cửa nhà hàng miệng đi đến. Nữ nhân bất đắc dĩ thở dài, đành phải bước nhanh đi theo. Chương 2051, sói hoang trở về. Chương 2051, sói hoang trở về. C tỉnh chỉnh ra lão trạch trong phòng khách, Trình Hâm Thành đang nôn nóng đi qua đi lại. Trong tay xì gà đã đốt tới cuối cùng, khói bụi rơi vào đắt đỏ trên mặt thảm, hắn lại không chút nào phát giác. Quản gia rón rén đi tới, thấp giọng nói rằng: "Thiếu gia, sói hoang tiên sinh tới." Trình Hâm Thành nhãn tỉnh sáng lên, lập tức ném đi trong tay xì gà, bước nhanh hướng phía cổng đi đến. Vừa đi đến cửa miệng, liền thấy một cái vóc người cao lớn, mặc áo khoác màu đen nam nhân đứng ở nơi đó. Nam nhân mang trên mặt một đạo nhàn nhạt vết sẹo, theo khóe mắt kéo dài đi cằm, ánh mắt sắc bén như ưng, lộ ra một cấu người sống chớ gần khí tức. Chính là Trình Hâm Thành phán thật lâu sói hoang. Sói hoang bên người còn đi theo một người mặc tây trang màu đen nam nhân, dáng người giống nhau cao lớn, mặt không biểu tình, thoạt nhìn như là sói hoang bảo tiêu. Trình Hâm Thành liền vội vàng tiến lên, trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười, chủ động đưa tay: "Sói hoang, ngươi có thể tính trở về. Ta chờ ngươi thật lâu rồi." Sói hoang chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có đưa tay, ngữ khí băng lãnh: "Thiếu gia." Trình Hâm Thành dẫn hai người đi vào phòng khách. Một đường vất vả, ngồi xuống trước uống chén trà, chúng ta từ từ nói. Hắn đối với quản gia phất phất tay: "Đi đem ta chân tảng đại hồng bào lấy ra, lại chuẩn bị trên một cái bàn tốt thịt rượu." Quản gia vội vàng lên tiếng, bước nhanh lui xuống. Sói hoang cùng bên người nam nhân ở trên ghế salon ngồi xuống, ánh mắt đảo qua trong phòng khách bài trí, không nói gì. Trình Hâm Thành ngồi đối diện, nhìn xem sói hoang, ngữ khí mang theo vài phần vội vàng: "Lần này xin ngươi trở về, là có kiện chuyện quan trọng muốn cho ngươi hỗ trợ." Sói hoang trừng lên mí mắt, ra hiệu hắn nói tiếp: "Ngươi cũng biết, ta là Trình gia người thừa kế, có thể gần nhất lao ra tử cố ý đem thành Nam quyền khai phát giao cho Trình Viễn cái kia mao đầu tiểu tử." Trình Hâm Thành tán răng, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng: "Trình Viễn chính là con riêng, dựa vào cái gì cùng ta đoạn? Ta nhất định phải ngăn cản hắn." Sói hoang nghe nói như thế, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. cho nên ngươi muốn cho ta giúp ngươi diệt trừ hắn. Trình Hâm Thành liền vội vàng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Không sai, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết hết Trình Viễn, chỉ cần giải quyết chuyện này, hai chúng ta thanh sói hoang là một cái lần trốn trở về lính đánh thuê. Bất luận là đơn binh tác chiến, vẫn là súng ống các phương diện đều mười phần tinh thông. Hắn đang trốn về tới thời điểm, còn tại bị đuổi giết lấy. Là Trình Hâm Thành trợ giúp hắn, cho hắn một cái thân phận mới. Mà đứng tại sói hoang người bên cạnh, cũng là Trình Hâm Thành an bài. Là sói hoang trên danh nghĩa đồ đệ Trình Dục, bây giờ đã đi theo sói hoang học tập 3 năm. Sói hoang không có lập tức bằng lòng, chỉ là bưng lên quản gia vừa đưa lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trình gia lão gia tử tại C tỉnh thế lực không nhỏ, động đến hắn người, phong hiểm rất lớn. Trình Hâm Thành vội vàng nói: "Phong hiểm ta biết, nhưng chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Hơn nữa, ta đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó sẽ không có người hoài nghi tới trên đầu ngươi." Sói hoang trầm mặt một lát, rốt cục nhẹ gật đầu: "Có thể, bất quá ta cần thời gian chuẩn bị." Trình Hâm Thành nghe nói như thế, trên mặt lộ ra đại hỉ nụ cười: "Không có vấn đề, thời gian ngươi tùy tiện muốn, cần trợ giúp gì, ngươi cứ mở miệng." Lúc này, quản gia đi đến, cung kính nói rằng: "Thiếu gia, thịt rượu đã chuẩn bị xong." Trình Hâm Thành đứng người lên, đối với sói hoang dùng tay làm dấu mời: "Đi, chúng ta đi trước ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện." Một đoàn người đi vào phòng ăn, thật dài bàn ăn bên trên bày đầy các loại thức ăn tinh xảo, còn có mấy bình quý báo rượu đỏ. Trình Hâm Thành cho sói hoang cùng bên cạnh hắn nam nhân rót rượu đỏ, lại đối cùng hô: "Trình Dung, tới người tiếp khách." Rất nhanh, Trình Dung mặc một thân màu đỏ sườn xám đi đến. Sườn xám phát họa ra nàng linh lung dáng người, trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, nhìn dịu dàng động nhân. Trình Dung đi đến Trình Hâm Thành bên người, cung kính nói rằng: "Đường ca." Trình Hâm Thành chỉ sói hoang bên người không bị, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh: "Ngồi ở chỗ này, bồi sói hoang tiên sinh uống rượu." Trình Dung căng thẳng trong lòng, nàng biết Trình Hâm Thành tâm tư, nhưng vẫn là cắn răng, tại sói hoang ngồi xuống bên người. Trình Hâm Thành bưng chén rượu lên, đối với sói hoang nói rằng: "Sói hoang, cái này chén ta kính ngươi, chúc ngươi lần này thắng ngay từ trận đầu." Sói hoang bưng chén rượu lên, cùng hắn đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Trình Dung cũng liền bận bịu bưng chén rượu lên, đối với sói hoang nhẹ nói: "Sói hoang tiên sinh, ta mời ngài." Sói hoang nhìn Trình Dung một cái, không nói gì, chỉ là uống rượu trong ly. Thời gian kế tiếp bên trong, Trình Hâm Thành không ngừng mà cho sói hoang mời rượu, còn nhường Trình Dung ngồi tiếp uống. Trình Dung một chén tiếp một chén uống vào rượu đỏ, sắc mặt dần dần phiếm hồng, ánh mắt cũng bắt đầu biến có chút mê ly. Nàng biết, Trình Hâm Thành đây là tại tận lực lấy lòng sói hoang, mà chính mình, bất quá là hắn dùng để lấy lòng sói hoang công cụ. Có thể nàng không thể phản kháng, chỉ có thể chịu đựng, yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Sau buổi cơm tối, Trình Hâm Thành đem sói hoang dẫn tới khách phòng, lại đối theo sau lưng Trình Dung nói rằng: "Đêm nay ngươi liền lưu tại nơi này, chiếu cố thật tốt sói hoang tiên sinh." Trình Dung thân thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Trình Hâm Thành, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. "Đường ca, ta..." Trình Hâm Thành lại cắt ngang nàng lời nói, ngữ khí băng lãnh: "Đây là mệnh lệnh, ngươi nhất định phải phục tùng. Nếu để cho sói hoang tiên sinh không hài lòng, hậu quả ngươi biết." Sói hoang đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, không nói gì, giống như là đang nhìn một trận không liên quan đến mình ý. Trình Dung cắn môi một cái, móng tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay. Nàng biết, chính mình không có lựa chọn nào khác. Vì có thể tiếp tục lưu lại Trình Hâm Thành bên người, vì có thể cho Giang Bắc truyền lại tin tức, nàng nhất định phải bằng lòng. Cuối cùng, Trình Dung chậm rãi cúi đầu, thanh âm mang theo vẻ run rẩy: "Ta đã biết." Trình Hâm Thành thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người rời đi khách phòng, thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng khách chỉ còn lại Trình Dung cùng sói hoang hai người, không khí trong nháy mắt biến phá lệ kiềm chế. Trình Dung đứng tại chỗ, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể không cố giả bộ trấn định. Sói hoang đi đến Trình Dung trước mặt, vươn tay, nâng lên cằm của nàng, trong đôi mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm: "Trình tiểu thư, đã tới, cũng đừng câu nệ như vậy." Trình Dung bị ép ngẩng đầu, nhìn xem sói hoang tấm kia mang theo vết sẹo mặt, trong lòng một hồi buồn nôn, nhưng vẫn là cố nén không có biểu hiện ra ngoài. Nàng biết, đêm nay nhất định là một cái gian nan ban đêm. Nhưng nàng rõ ràng hơn, chỉ cần có thể kiên trì, một ngày nào đó, nàng có thể đợi được Giang Bắc đến, đợi đến Trình gia hủy diệt ngày đó. Chương 2052, nuốt xuống khuất nhục. Chương 2052, nuốt xuống khuất nhục. Khách phòng cửa đóng lại trong nháy mắt, sói hoang trên mặt nghiền ngẫm trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại băng lãnh hờ hững. Hắn nghiêng đầu, đối với sau lưng Trình Dục lạnh lùng mở miệng: "Ngươi đi ra ngoài trước, canh giữ ở cổng, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần." Trình Dục nghe vậy, không chút do dự, có chút không người đáp: "Là, sư phụ." Nói xong, hắn quay người bước nhanh rời đi khách phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng, toàn bộ quá trình động tác trôi chảy, không có phát ra một điểm dư thừa tiếng vang. Trong phòng khách, chỉ còn lại Trình Dung cùng sói hoang hai người, không khí dường như đông lại đồng dạng, đè nén để cho người ta thở không nổi. Trình Dung vô ý thức lui về sau một bước, hai tay chăm chú nắm chặt sườn xám góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác cùng sợ hãi, lại dáng chống đỡ lấy không để cho mình lộ ra yếu ớt bộ dáng. Sói hoang chậm rãi hướng phía Trình Dung đến gần, mỗi một bước đều giống như dẫm tại Trình Dung đáy lòng bên trên, nhường tim đập của nàng càng lúc càng nhanh. "Thế nào? Sợ hãi?" Sói hoang thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia trào phúng. "Đã dám ở lại, liền nên biết sẽ xảy ra cái gì." Trình Dung cắn răng, ép buộc chính mình ngẩng đầu, nhìn thẳng sói hoang ánh mắt. "Sói hoang tiên sinh, ta là Trình gia người, ngươi không thể đối với ta như vậy." Nàng ý đồ dùng Trình gia tên tuổi đến trấn nhiếp sói hoang,
Có thể sói hoang nghe nói như thế, lại đột nhiên cười lên ha ha. Trình gia người. Trong mắt ta, Trình gia người cùng ven đường Á Miêu A Cẩu không có gì khác biệt. Huống chi, là Trình Hâm Thành tự tay đem ngươi đưa đến bên cạnh ta, ngươi cảm thấy hắn sẽ quan tâm sống chết của ngươi. Ta nhớ không lầm, ngươi là một cái con gái tư sinh a. Con gái tư sinh tại Trình gia không có cái gì địa vị có thể nói. Ngươi bây giờ muốn làm, không phải lấy ra Trình gia tới dọa ta, mà là cởi ngươi sờ sám, ngoan ngoãn nằm dài trên giường đi. Đương nhiên, ngươi nếu là mặc sờ sám, ta cũng không ý kiến gì. Sói hoang nói dứt lời, dùng tay mỏ sờ bờ môi của mình, trong ánh mắt đều lộ ra đối Trình Dung khát vọng. Sói hoang lời nói giống một thanh đao nhọn, mạnh mẽ đâm vào Trình Dung trong lòng. Nàng biết sói hoang thực sự nói thật, Trình Hâm Thành căn bản không quan tâm nàng, nàng bất quá là Trình Hâm Thành dùng để lấy lòng sói hoang công cụ. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không thể tùy tiện khuất phục. Nàng hít sâu một hơi, giọng kiên định nói: coi như Trình Hâm Thành không quan tâm ta, ta cũng sẽ không để ngươi được như ý. Sói hoang hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ánh mắt biến hung hăng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lời còn chưa dứt, sói hoang đột nhiên tiến lên một bước, một phát bắt được Trình Dung cổ tay. Trình Dung đau đến hít sâu một hơi, muốn tránh thoát, lại phát hiện sói hoang khí lực lớn đến kinh người, nàng căn bản không thể động đậy. Thả ta ra, người tên hỗn đản này. Trình Dung một bên giãy giụa, một bên la lớn. Có thể sói hoang căn bản không để ý tới phản kháng của nàng, cưỡng ép đưa nàng hướng trong phòng giường lớn kéo đi. Trình Dung hai chân trên mặt đất lung tung đạp, sườn xám váy bị kéo tới không còn hình dáng, lộ ra trắng non bắp chân. Nàng nhìn xem sói hoang tấm kia giữ tận mặt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Sói hoang tiên sinh, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Trình Dung thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nàng bắt đầu cầu xin tha thứ, nàng thực sự không muốn gặp khuất nhục như vậy. Có thể sói hoang lại giống như là không có nghe được nàng như thế, vẫn như cũ kéo lấy nàng đi lên phía trước. Rất nhanh, Trình Dung liền bị sói hoang ném vào mềm mại trên giường lớn. Nàng vừa định đứng lên chạy trốn, sói hoang lại trực tiếp nào tới, đưa nàng gắt gao đặt ở dưới thân. Buông tha ngươi. Thả ngươi, ta làm sao bây giờ? Ngươi bất quá là Trình Hâm Thành đẩy ra, mong muốn ổn định công cụ của ta mà thôi. Thật cảm thấy mình có lựa chọn quyền lợi. Sói hoang hô hấp phun ra tại Trình Dung trên mặt, mang theo một cỗ nồng đậm mùi rượu cùng mùi thuốc lá, nhường Trình Dung một hồi buồn nôn. Nàng liều mạng dãy rồi lấy, hai tay tại sói hoang trên lưng lung tung cào, mong muốn đem hắn đẩy ra. Có thể sói hoang thân thể giống một tảng đá lớn như thế, ép tới nàng không thể động đậy. Sói hoang vươn tay, thô bạo xé rách lấy Trình Dung sườn xám. Xoẹt xẹt một tiếng, sườn xám cổ áo bị xé mở, lộ ra Trình Dung trắng nõn cái cổ cùng tinh xảo xương quai xanh. Trình Dung nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Nàng hận Trình Hâm Thành, hận hắn đem mình làm công cụ. Nàng hận sói hoang, hận hắn dã man cùng tàn nhẫn. Nàng càng hận chính mình vô năng, không cách nào phản kháng đây hết thảy. Sói hoang không có chút nào lòng thương hại, vẫn như cũ càng không ngừng xé rách lấy Trình Dung quần áo. Rất nhanh, Trình Dung trên người sườn xám liền bị phá tan thành từng mảnh, chỉ còn lại tiếp thân quần áo. Sói hoang nhìn xem Trình Dung linh lung thích thú dáng người, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Hắn buông tay, mong muốn tiếp tục xé rách Trình Dung tiếp thân quần áo. Đúng lúc này, Trình Dung bỗng nhiên mở to mắt, dùng hết khí lực toàn thân, đối với sói hoang bả vai mạnh mẽ cắn. A! Sói hoang đau đến quát to một tiếng, vô ý thức buông lòng tay ra. Trình Dung thừa cơ đẩy ra sói hoang, từ trên giường đứng lên, mong muốn chạy ra cửa. Có thể nàng vừa chạy hai bước, liền bị sói hoang lần nữa nắm tóc. Ngươi dám cắn ta? Ta nhìn ngươi là sủng án. Sói hoang ánh mắt biến càng thêm hung ác, hắn một tay lấy Trình Dung lắc tại trên mặt đất. Trình Dung cái chán đâm vào chân giường, trong nháy mắt lên một cái bọc lớn, đau đến trước mắt nàng biến thành màu đen. Sói hoang đi đến Trình Dung trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ngữ khí lạnh như băng nói rằng: ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngoan ngoãn nghe lời, không phải, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Trình Dung nằm dạp trên mặt đất, toàn thân đau đớn, nước mắt càng không ngừng chảy xuống. Nàng biết mình đã không có phản kháng khí lực. Cuối cùng, nàng chậm rãi cúi đầu, thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng: ta đã biết. Sói hoang thỏa mãn nhẹ gật đầu, xoay người đem Trình Dung bế lên, lần nữa ném tới trên giường lớn. Chuyện kế tiếp đối Trình Dung mà nói là một trận vô tận ác mộng. Nàng giống một cái không có sinh mệnh con rối như thế, tùy ý sói hoang bài bố, thừa nhận hắn dã man cùng thô bạo. Trình Dung không có quá nhiều tuyệt vọng, nội tâm cũng càng thêm kiên quyết. Tại Trình gia không có quyền nói chuyện, chính là có thể tùy ý người khác bài bố quân cờ. Trình Dung mong muốn cải biến hiện trạng, duy nhất cách làm chỉ có thay thế Trình Hâm Thành. Chỉ cần mình có thể trở thành người thừa kế, khả năng phản kháng đây hết thảy. Tại thời khắc này, sói hoang danh tự cũng xuất hiện ở Trình Dung tử vong trên danh sách. Chỉ cần nàng có thể tiếp nhận Trình gia, cái thứ nhất muốn giết chính là trà đạp chính mình sói hoang. Mà tại bên ngoài phòng khách mặt hành lang bên trong, Trình Hâm Thành cùng Trình Dục đang ngồi ở trên ghế dài. Trình Hâm Thành từ trong túi móc ra một hộp khói, rút ra một cây nhóm lửa, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra vòng khói. Hắn nghiêng đầu, nhìn thoáng qua bên người Trình Dục, mở miệng hỏi: "Ngươi đi theo sói hoang học tập cũng có 3 năm đi, hắn dạy ngươi đồ vật, ngươi cũng học xong nhiều ít." Chương 2053, Trình Hâm Thành tính toán chương 2053, Trình Hâm Thành tính toán. Trình Dục ngồi thẳng tắp, nghe được Trình Hâm Thành vấn đề, nghiêm túc hồi đáp: "Hồi thiếu gia, sư phụ dạy ta đồ vật, ta đều nắm giữ cơ bản, bao quát kỹ xảo cách đấu, súng ống sử dụng còn có tình báo thu thập." Trình Hâm Thành nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. "Không tệ, xem ra ngươi không có lời biếng. Sói hoang bản sự tại trên đường là có tiếng, ngươi có thể đi theo hắn học tập, là phúc khí của ngươi, nhất định phải thật tốt nắm chắc cơ hội, nhiều học một chút bản lĩnh thật sự. Biết ta vì cái gì theo nhiều như vậy con riêng bên trong lựa chọn bên trong ngươi sao?" Trình Dục không có mở miệng, chỉ là trầm mặc. Trình Hâm Thành nói tiếp, lúc trước ngươi bị những người kia khi dễ thời điểm, chỉ có ta đứng ra giúp ngươi, ta đem ngươi coi như là người một nhà. Tại chúng ta đại gia tộc như thế bên trong, đặc biệt là chúng ta người loại này, huynh đệ tỷ muội mười mấy cái, ta cần phải có người một nhà, cũng cần có người một nhà có thể có năng lực tới giúp ta làm việc. Ta lúc này mới chọn chúng ngươi, cũng biết ngươi sẽ không phản bội ta. Trình Dục lập tức khẩn trương nói đến, không có thiếu gia, ta khả năng đã sớm biến thành phế nhân. Ta Trình Dục thề với trời, tuyệt đối sẽ không phản bội thiếu gia. Trình Hâm Thành đưa tay ngăn lại Trình Dục, hắn vừa cười vừa nói, ta biết, ngươi sẽ không phản bội ta. Mẹ của ngươi gần đây thân thể không tốt, có thời gian ngươi có thể đi nhìn xem. Chờ sói hoang làm xong tất cả, ngươi liền trở lại a. Bên cạnh ta cần nhân thủ. Trình Dục cung kính nói rằng, là, thiếu gia. Trình Hâm Thành lại hít một hơi khói, trầm mặc một lát, sau đó ngữ khí nghiêm túc nói rằng, hôm nay trong phòng khách chuyện đã xảy ra, ngươi coi như không nhìn thấy, không có nghe được, về sau cũng không cho phép cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, biết sao? Trình Dục trong lòng sững sờ, lập tức hiểu được Trình Hâm Thành ý tứ. Hắn liền vội vàng gật đầu nói rằng, thiếu gia yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên sự tình hôm nay. Trình Hâm Thành thỏa mãn nhẹ gật đầu, vừa định nói thêm gì nữa, liền thấy quản gia vội vàng đi tới. Quản gia cầm trong tay một bộ điện thoại, đi đến Trình Hâm Thành trước mặt, cung kính nói rằng, thiếu gia, ngài điện thoại. Trình Hâm Thành nhíu nhíu mày, tiếp nhận điện thoại, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, ghi chú viết Trương Cường. Trong lòng của hắn nghi hoặc, không biết rõ Trương Cường lúc này gọi điện thoại cho hắn có chuyện gì. Hắn đứng người lên, đối với Trình Dục nói một câu ta đi đón điện thoại, sau đó liền hướng phía cuối hành lang chỗ hẻo lánh đi đến. Đi đến chỗ hẻo lánh, Trình Hâm Thành nhấn xuống nút trả lời, mở miệng hỏi, uy, ta là Trình Hâm Thành, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Cường định nọ thanh âm. Trình thiếu, ngài tốt, ta là Trương Cường a, trước đó cùng ngài thông qua điện thoại. Hôm nay ta cùng Giang Bắc gặp mặt, tại một tiệm cơm tây bên trong, ta còn cố ý nói một chút hắn thời cấp ba chuyện, muốn chọc giận hắn, bất quá hắn giống như không có gì phản ứng. Trình Hâm Thành nghe nói như thế, nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh. Không có phản ứng. Xem ra Giang Bắc tiểu tử này so ta tưởng tượng bên trong còn muốn có thể chịu. Bất quá không sao cả, ngươi tiếp tục ở trước mặt hắn sinh động, tìm thêm cơ hội cùng hắn tiếp xúc, tận lực hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhường hắn đem tinh lực đều đặt ở trên người ngươi. Ta bên này còn có sự tình khác phải xử lý, tạm thời không muốn để cho hắn phân tâm đến chú ý Trình gia động tĩnh. Trương Cường đội vàng nói, Trình thiếu ngài yên tâm, ta nhất định làm theo. Ta cam đoan sẽ để cho Giang Bắc đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người của ta, tuyệt đối sẽ không nhường hắn quấy rầy tới của ngài sự tình. Dừng một chút, Trương Cường lại cẩn thận nghiêm túc mà hỏi thăm. Trình thiếu, trước đó cùng ngài nói, viện trợ nhà ta tập đoàn chuyện, ngài nhìn Trình Hâm Thành nhíu nhíu mày, ngựa khí bình thản nói rằng, chuyện này ngươi đừng nội, chờ ta chuyện bên này xử lý xong, tự nhiên sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là hấp dẫn Giang Bắc chú ý lực, đừng nghĩ những chuyện khác. Trương Cường mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể lĩnh hót nói rằng, tốt tốt, Trình thiếu, ta đã biết, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài, ngài trước bận điệu, có chuyện gì, ta lại cho ngài gọi điện thoại. Trình Hâm Thành nhân một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Trình Hâm Thành đưa điện thoại di động trả lại quản gia, sau đó quay người hướng phía Trình Dục đi đến. Trong lòng của hắn tính toán, chỉ cần Trương Cường có thể thành công hấp dẫn Giang Bắc chú ý lực, hắn liền có đầy đủ thời gian đến xử lý Trình Viễn chuyện, chờ giải quyết Trình Viễn, lại quay đầu đối phó Giang Bắc. Đến lúc đó, chính mình tại Trình gia địa vị càng thêm vững chắc. Mà đổi thành một bên, Trương Cường sau khi cúp điện thoại, trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười. Hắn xoay người, đối với nữ nhân bên cạnh nói rằng, "Lão bà, người đã nghe chưa?" Trình thiếu nói, "Chờ hắn xử lý xong chuyện, liền sẽ viện trợ tập đoàn chúng ta. Chúng ta tập đoàn được cứu rồi." Lục Nguyệt nhíu nhíu mày, trong đôi mắt mang theo một tia hoài nghi. "Trương Cường, ngươi xác định đây không phải một cái bẫy sao?" Trình Hâm Thành người kia, tâm tư thâm trầm, hắn làm sao lại dễ dàng như vậy trợ giúp chúng ta? Trương Cường không hề lo lắng khoát tay áo. "Cả bẫy? Liền xem như cả bẫy, ta cũng nhận. Hiện tại chúng ta tập đoàn đã đến phá sản biên giới, nếu là không có Trình Hâm Thành viện trợ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ không có gì cả. Chỉ cần có thể cứu sống tập đoàn, liền xem như để cho ta làm cái gì, ta đều bằng lòng." Lục Nguyệt nhìn xem Trương Cường chấp mê bất ngộ dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài. Nàng biết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, Trương Cường đã được cứu sống tập đoàn hy vọng làm choáng váng đầu óc. Nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Trình Hâm Thành không cần thật thiết hạ cái gì cả bấy, không phải, vợ chồng bọn họ hai liền thật vạn kiếp bất phục. Trương Cường lại không có muốn nhiều như vậy, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là tập đoàn được cứu sau cảnh tượng. Hắn tưởng tượng lấy tập đoàn khôi phục ngày xưa huy hoàng, hắn lại có thể trở lại lấy trước kia loại hô phong hoán vũ sinh hoạt, trong lòng không khỏi càng thêm hưng phấn lên. Hắn lôi kéo Lục Nguyệt tay, nói rằng, "Lão bà, ta tin tưởng, không bao lâu, cuộc sống của chúng ta liền sẽ khá hơn. Ta hiện tại tinh lực dồi dào, thừa dịp tốt đẹp như vậy chuyện, chúng ta cũng nắm chặt muốn đứa bé. Chờ sau này tập đoàn tốt, mới có thể cho hải tử cuộc sống tốt hơn." Lục Nguyệt nhẹ gật đầu, đi theo Trương Cường cùng một chỗ tiến vào phòng ngủ. Trong phòng sáng loáng đèn, chiếu rọi tại Lục Nguyệt trên thân. Nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà, tùy ý Trương Cường không ngừng tại trên người mình hôn lấy. Hai người kết hôn 3 năm. Theo Lục Nguyệt gả cho Trương Cường bắt đầu, tập đoàn chuyện làm ăn vẫn đều tại đi xuống dốc. Bởi vì chuyện này, Trương Cường phụ mẫu song song nằm viện. Cục diện rối rắm đã đến Trương Cường trong tay, Lục Nguyệt cũng không thiếu đi theo quan tâm, hai người cũng vẫn luôn không dám muốn hài tử. Hiện tại rốt cục có thể muốn hài tử. Có thể Lục Nguyệt lấy lòng, cũng không có hiện tại Trương Cường biểu hiện ra như vậy phấn khởi cùng nhẹ nhõm, ngược lại còn có một loại lo lắng. Chương 2054, Trình Dung ẩn nhận. Chương 2054, Trình Dung ẩn nhận. Trong phòng khách ánh đèn mở tối, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn khí tức. Sói hoang cuối cùng kết thúc hắn hung ác, tùy ý nằm tại trên giường lớn, nằm ngáy ho ho lên. Trình Dung co quắp tại giường nơi hẻo lánh, trên thân không có bất kỳ cái gì quần áo che chắn, trần trụi trên da thịt hiện đầy tím xanh vết tích, kia là sói hoang dã man chứng minh. Ánh mắt của nàng trống rỗng, nước mắt im lặng theo khóe mắt trượt xuống, thấm ướt dưới thân ga giường. Đau đớn trên thân thể cùng trong lòng quất đủ, giống hai ngọn núi lớn như thế, ép tới nàng không thở nổi. Nàng chậm rãi giơ tay lên, vuốt ve trên người mình vết thương, mỗi một lần đụng vào, đều để nàng cảm nhận được thấu xương đau đớn. Nàng hận chính mình mềm yếu, hận chính mình không cách nào phản kháng đây hết thảy. Có thể nàng rõ ràng hơn, bây giờ không phải là lúc tuyệt vọng. Nàng phải nhịn lấy đây hết thảy, đợi đến chính mình chân chính có năng lực báo thù một phút này. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi từ trên giường đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi ngủ say sói hoang, sau đó trong phòng tìm kiếm lấy y phục của mình. Có thể nàng sơn sám đã bị sói hoang phá tan thành từng mảnh, căn bản là không có cách lại mặc. Nàng chỉ có thể ở trong tủ treo quần áo tìm một cái sói hoang áo khoác màu đen, miễn cưỡng quấn tại trên người mình. Áo khoác rất dài, cơ hồ có thể che khuất đầu gối của nàng, vẫn như trước không cách nào che giấu trên người nàng vết thương cùng kia phần sâu tận xương thủy quất đủ. Nàng đi đến trước gương, nhìn xem trong kính chật vật không chịu nổi chính mình, nước mắt lại một lần nữa nhịn không được chảy xuống. Trong kính nữ nhân, đầu tóc rối bời, trên mặt còn mang theo nước mắt, trần trụi cái cổ cùng trên cánh tay tràn đầy tím xanh vết tích, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Đây là cái kia tại Trình gia cẩn thận từng ly từng tí, cố gắng sinh tồn Trình Dung sao? Nàng ở trong lòng yên lặng hỏi mình. Đáp án là phủ định. Trải qua chuyện đêm nay, nàng biết chính mình rốt cuộc không trở về được trước kia. Trong lòng của nàng, ngoại trừ đối Trình Hâm Thành cùng sói hoang cừu hận, không còn có cái khác cảm xúc. Nàng âm thầm thề, nhất định phải làm cho Trình Hâm Thành cùng sói hoang vì bọn họ việc đã làm trả giá đắt. Nhất định phải làm cho bọn hắn nếm đến so với nàng hiện tại còn muốn thống khổ gấp trăm lần, nghìn lần tư vị. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Trình Dung tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nàng tưởng rằng sói hoang tỉnh, vội vàng khẩn trương nhìn về phía cổng. Có thể một lát sau, tiếng bước chân lại dần dần đã đi xa. Nàng lúc này mới thở dài một hơi, hóa ra là tuần tra người hầu. Nàng không còn dám trong phòng dừng lại quá lâu, sợ sói hoang đông nhiên tỉnh lại. Nàng nhẹ nhàng đi tới cổng, nghiêng hai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, xác định không có gì thường sau, liền cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng, nhanh chóng đi ra ngoài. Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đèn áp tường tản ra hào quang nhỏ yếu. Trình Dung quấn chặt lấy trên người áo khoác, cúi đầu, bước nhanh hướng phía gian phòng của mình đi đến. Nàng không dám ngẩng đầu, sợ gặp phải cái khác người hầu, thấy được nàng bộ này bộ dáng chật vật. Trên đường đi, trái tim của nàng đều đang cuộn loạn, sợ bị người khác phát hiện. Rốt cục, nàng về tới gian phòng của mình. Nàng đóng cửa lại, tựa ở trên ván cửa, từng ngụm thở phì phò, nước mắt lại một lần nữa mãnh liệt mà ra. Nàng đi vào phòng tắm, mở ra vòi hoa sen, băng lãnh dòng nước tưới vào trên người nàng, nhường nàng dùng mình một cái. Có thể nàng lại không có đóng lại vòi hoa sen, ngược lại tùy ý băng lãnh dòng nước cọ rửa thân thể của mình. Nàng mong muốn dùng nước lạnh đến tê liệt chính mình, mong muốn tẩy đi trên người ô uế cùng quất đủ. Nhưng vô luận nàng thế nào tẩy, đều không thể tẩy đi trong lòng thống khổ cùng kia phần sâu tận xương tủy ký ức. Nàng trong phòng tắm đứng yên thật lâu, thẳng đến thân thể cóng đến cơ hồ mất đi chi giác, mới đóng lại vòi hoa sen, trùng khăn tắm đi ra phòng tắm. Nàng nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng hiện ra chuyện đã xảy ra đêm nay. Nàng không dám nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt, liền sẽ nhìn thấy sói hoang tấm kia giữ tận mặt. Nàng chỉ có thể trợn tròn mắt, mãi cho đến hừng đông. Sáng sớm hôm sau, Trình Dung đỉnh lấy lồng đậm mắt quần thâm, từ trên giường đứng lên. Nàng đi đến trước gương, nhìn xem trong kính tiểu tụy chính mình, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu trang điểm. Nàng nhất định phải dùng thật dày trang dung để che giấu trên mặt mình mọi bệnh cùng vết thương trên người. Nàng không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở, nhất là Trình Hâm Thành. Chỉ cần nàng còn lưu tại Trình Hâm Thành bên người, nàng liền có cơ hội cho Giang Bắc truyền lại tin tức, liền có cơ hội báo thù rửa hận. Trang điểm kết thúc sau, Trình Dung đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, đi ra khỏi phòng. Mới vừa đi tới đầu bậc thang, liền thấy Trình Hâm Thành cùng Trình Dục theo trong phòng khách đi tới. Trình Hâm Thành nhìn thấy Trình Dung, trong ánh mắt hiện lên một tia dị dạng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn ngữ khí bình thản hỏi: "Tối hôm qua ngủ được thế nào? Sói hoang tiên sinh còn hài lòng không?" Trình Dung nghe nói như thế, trong lòng một hồi nhói nhói, có thể nàng vẫn là cố giả bộ trấn định nói: "Sói hoang tiên sinh rất hài lòng, Đường ca yên tâm." Trình Hâm Thành thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói rằng: "Hài lòng liền tốt, ngươi làm được rất tốt. Hôm nay ngươi không cần đi công ty, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt à, dưỡng đủ tinh thần, về sau còn có rất nhiều chuyện cần ngươi đi làm." Trình Dung nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta ơn Đường ca quan tâm." Nói xong, nàng liền quay người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Tại xoay người trong nháy mắt, trong ánh mắt của nàng hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. "Trình Hâm Thành, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi vì ngươi hôm nay việc đã làm trả giá đắt." Trình Dung sau khi trở lại phòng, lấy ra điện thoại cùng Giang Bắc liên hệ, đem Trình Hâm Thành gọi trở về sói hoang, cùng mong muốn đối Trình Viễn động thủ chuyện, toàn bộ đều nói cho Giang Bắc. Giang Bắc khi nhìn đến những tin tức này lúc, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Cái này Trình Hâm Thành thật đúng là xuất sinh không bằng đồ vật. Vì quyền kế thừa, ngay cả mình đệ đệ đều không dung tha. Dù là không phải thân đệ đệ, cũng coi là đệ đệ cùng cha khác mẹ. Hắn làm như vậy, hiển nhiên sẽ khiến Trình gia bất mãn. Đương nhiên, Giang Bắc vô cùng rõ ràng, hắn không thể ngăn cản, cũng sẽ không đi ngăn cản Trình Hâm Thành ý đồ. Giết Trình Viễn, đối bọn hắn mà nói, cũng không tính là chuyện xấu. Liên tình huống trước mắt mà nói, Trình gia đối Trình Hâm Thành cùng Trình Viễn ký thác kỳ vọng là cao nhất. Trình Hâm Thành một khi giết Trình Viễn, vậy thì đồng nghĩa với là thiếu một đối thủ. Chuyện này đối với Trình Dung mà nói là chuyện tốt.
Tốt, ta đã biết, ngươi vẫn như cũ yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Ta bên này còn có chuyện phải xử lý, tạm thời sẽ không nhúng tay xê tình chuyện. Hiện tại Trình Hâm Thành chỉ sợ cũng không muốn trực tiếp cùng ta có cái gì xung đột.
Ân, ta biết. Trình Dung đang trả lời thời điểm, không cẩn thận nghẹn ngào một chút, mà điểm này cũng bị Giang Bắc bắt được.
Ngươi thế nào?
Thanh âm tựa hồ có chút không đúng, Trình Hâm Thành nhức hiếp ngươi. Trình Dung không dám nói cho Giang Bắc mình bị sói hoang khi dễ chuyện, vội vàng nói láo không thừa nhận.
Ta không có. Trình Dung vẫn chưa nói xong, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.
Thì ta là Trình Dung, thuận tiện đi vào sao?
Chương 2055, ngoài ý muốn quan tâm. Chương 2055, ngoài ý muốn quan tâm. Chương 2055, ngoài ý muốn quan tâm. Trình Dung cầm di động tay đột nhiên siết chặt, trên màn hình còn dừng lại tại Giang Bắc trò chuyện giao diện. Nàng cuống quýt đưa di động theo diện nhét vào dưới cái gối, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trên mặt biểu lộ, mới hướng phía cổng hô một tiếng:
vào đi.
Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Trình Dung mặc một thân tây trang màu đen, trong tay bưng một cái màu trắng mâm sứ đi đến. Mâm sứ bên trong lấy một chén ấm sữa bò cùng vài miếng bánh mì nướng. Hắn đem mâm sứ đặt ở trên tủ đầu giường, ánh mắt rơi vào Trình Dung mặt tái nhợt bên trên, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng.
"Tỷ, ta nhìn ngươi buổi sáng không có đi phòng ăn ăn cơm, liền mang cho ngươi điểm tới."
Trình Dung nhìn xem trên tủ đầu giường bữa sáng, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Từ khi Trình Dục đi theo sói hoang rời đi Trình ra sau, bọn hắn cũng rất ít liên hệ. Hiện tại hắn bỗng nhiên quan tâm như vậy chính mình, luôn cảm thấy có chút không đúng.
"Tạ ơn."
Trình Dung thanh âm có chút khàn khàn, nàng còn không có theo tối hôm qua trong bóng tối hoàn toàn đi tới. Trình Dung kéo qua một cái ghế, tại bên giường ngồi xuống. Hắn nhìn xem Trình Dung, do dự một lát, mới mở miệng hỏi:
"Tỷ, những năm này tại Trình gia, ngươi trôi qua còn tốt chứ?"
Trình Dung nghe được vấn đề này, trong lòng một hồi nhói nhói.
"Được không?
Tại Trình gia những năm này, nàng trôi qua tựa như một cái thận trọng chuột, sợ không cẩn thận liền chạm đến Trình gia danh giới cuối cùng, bị Trình Hâm Thành bọn hắn vứt bỏ." Có thể những lời này, nàng không thể đối Trình Dung nói. Nàng miễn cưỡng cười cười, nói rằng:
"Rất tốt, Đường ca một mực rất chiếu cố ta, trưởng bối trong nhà cũng không khó xử ta."
Trình Dục hiển nhiên không tin nàng. Hắn từ nhỏ đã tại Trình gia lớn lên, biết Trình gia những cái kia con quấn quấn. Giống Trình Dung dạng này con gái tư sinh, tại Trình gia căn bản không có địa vị có thể nói, làm sao có thể sống rất tốt. Hắn nhíu nhíu mày, còn muốn hỏi lại thứ gì? Lại nhìn thấy Trình Dung theo tủ đầu giường trong ngăn kéo xuất ra một hộp khói cùng một cái bật lửa. Nàng thuần thục rút ra một điếu thuốc, điêu tại bên miệng. Ba một tiếng, cái bật lửa ngọn lửa trôi ra, đốt lên thuốc lá. Trình Dung hít sâu một cái, chậm rãi phun ra vòng khói. Khói mù lượn lờ bên trong, ánh mắt của nàng biến có chút mê ly. Trình Dung thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.
"Thì, ngươi làm sao lại hút thuốc?"
Hắn đưa tay muốn đi đoạt Trình Dung thuốc lá trong tay, lại bị Trình Dung né tránh. Trình Dung nhìn xem Trình Dung, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh.
"Thế nào? Ta hút thuốc làm phiền ngươi?"
Trình Dung ngữ khí mang theo một tia vội vàng.
"Không phải làm phiền ta, chỉ là hút thuốc đối thân thể không tốt. Ngươi một cái nữ hài tử, thường xuyên hút thuốc, rất dễ dàng tổn thương phổi. Hơn nữa tình trạng của ngươi bây giờ, căn bản không thích hợp hút thuốc."
Trình Dung nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu đấu. Nàng cùng Trình Dục quan hệ cũng không thân cận. Trước kia tại Trình gia thời điểm, cũng chỉ là ngẫu nhiên chào hỏi. Hiện tại hắn bỗng nhiên quan tâm như vậy thân thể của mình, luôn cảm thấy có chút khác thường.
"Chính ta thân thể, trong lòng ta đều biết, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm."
Trình Dung ngữ khí biến có chút lãnh đạm. Nàng không biết rõ Trình Dục bỗng nhiên đối với mình tốt như vậy, đến cùng là ra ngoài chân tâm, vẫn là Trình Hâm Thành phái tới thăm dò chính mình. Trình Dục nhìn xem Trình Dung ánh mắt lạnh như băng, trong lòng có chút thất lạc. Hắn biết Trình Dung đối với mình có phòng bị, có thể hắn là thật tâm muốn quan tâm Trình Dung. Khi còn bé, hắn tại Trình gia thường xuyên bị cái khác ca ca tỷ tỷ ức hiếp, mỗi lần đều là Trình Dung đứng ra bảo hộ hắn. Mặc dù Trình Dung khi đó cũng chỉ là tiểu hải tử, căn bản không bảo vệ được hắn cái gì, có thể tấm lòng ấy hắn một mực ghi ở trong lòng.
"Thì ta biết ngươi đối ta có phòng bị."
Trình Dung thanh âm biến có chút trầm thấp.
"Nhưng ta là chân tâm muốn quan tâm ngươi.
Một mình ngươi tại Trình gia không dễ dàng, nếu là có khó khăn gì có thể nói với ta,
có thể giúp ta nhất định sẽ giúp ngươi."
Trình Dung nghe nói như thế, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Nàng nhìn xem Trình Dục ánh mắt chân thành, có chút lung lay. Chẳng lẽ Trình Dục thật là chân tâm quan tâm chính mình, mà không phải Trình Hâm Thành phải tới? Có thể nàng không dám tùy tiện tin tưởng. Tại Trình gia chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng đã sớm học xong không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào.
"Cảm ơn ngươi ý tốt."
Trình Dung bóp tắt thuốc lá trong tay, ném vào trên tủ đầu giường trong cái gạt tàn thuốc. "Bất quá ta tại Trình gia sống rất tốt, không có gì khó khăn cần ngươi hỗ trợ." Trình Dục thấy Trình Dung không nguyện ý nhiều lời, cũng không có lại truy vấn. Hắn từ trong túi xuất ra một cái màu trắng hộp thuốc, đặt ở trên tủ đầu giường.
"Đây là thuốc giảm đau, ngươi nếu là thân thể không thoải mái, có thể ăn một miếng. Nhớ kỹ sau bữa ăn, một lần không cần ăn quá nhiều."
Nói xong, Trình Dục đứng người lên, hướng phía cổng đi đến. Đi tới cửa thời điểm, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn Trình Dung một cái.
"Tỷ, chiếu cố tốt chính mình."
Sau đó liền đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Trình Dung nhìn xem trên tủ đầu giường thuốc giảm đau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trình Dục rốt cuộc là ý gì? Hắn vì cái gì bỗng nhiên đối với mình tốt như vậy? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì khi còn bé tình nghĩa? Vẫn là nói, hắn là Trình Hâm Thành phái tới thăm dò chính mình. Nếu như là thăm dò,
vậy hắn tại sao phải cho chính mình đưa thuốc giảm đau? Trình Dung cầm lấy hộp thuốc, mở ra nhìn một chút. Bên trong chứa mấy tấm màu trắng viên thuốc, phía trên in lít nha lít nhít tiếng Anh. Thoạt nhìn như là nhập khẩu thuốc giảm đau. Nàng đem hộp thuốc thả lại trên tủ đầu giường, tựa ở đầu giường, rơi vào trầm tư. Mặc kệ Trình Dục là ra ngoài cái mục đích gì, nàng đều không thể phớt lờ. Tại chính gia, bất kỳ một chút sơ sẩy đều có thể để cho mình bạn kiếp bất phục. Nàng nhất định phải bảo trì cảnh giác, không thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Huống chi vẫn là Trình Dục, hắn nhưng là Trình Hâm thành người. Trình Dung là tin tưởng điểm này, kia liền càng muốn cùng Trình Dục phân rõ giới hạn, phủi sạch quan hệ mới được. Có lẽ nói không chừng, bọn hắn tương lai còn có một ngày sẽ đứng tại đối bên trong. Trình Dung đem thuốc trực tiếp bỏ vào trong ngăn kéo, nàng không có ăn, mà là lấy ra chính mình trước đó mua sắm thuốc giảm đau ăn một mảnh. Trình Dung ăn hết sau, lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ mới thôi, trên người mình đau đớn mới có một chút hòa hoãn. Tại tăng thêm nhịn suốt cả đêm, Trình Dung hiện tại cũng có chút mỏi mệt. Nàng theo phía dưới gối đầu lấy ra điện thoại, xóa bỏ rơi cùng Giang Bắc liên hệ ghi chép. Chờ làm tốt đây hết thể về sau, Trình Dung lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại. Chỉ là không bao lâu, nàng liền nặng nề ngủ thiếp đi. Mà tại cửa phòng của nàng bên ngoài, Trình Dục cũng không có lập tức rời đi. Hắn tại cửa ra vào đứng một hồi, nghe thấy được trong phòng truyền đến Trình Dung tiếng hô. Trình Dục lúc này mới yên tâm quay người rời đi. Chương 2056, theo dõi nhiệm vụ chương 2056, theo dõi nhiệm vụ Trình Dục đi ra Trình Dung gian phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Hắn tựa ở hành lang trên vách tường, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra khi còn bé hình tượng. Khi đó, hắn vừa mới tới Trình gia không lâu. Đó cũng là Trình Dục mới biết được, mình nguyên lai là Trình gia con riêng. Khi hắn biết chuyện này thời điểm, hắn còn thật cao hứng. Bởi vì lúc trước đều là cùng mẫu thân cùng một chỗ trải qua nghèo khó sinh hoạt. Hiện tại biết được chính mình là nhà giàu nhất nhi tử. Vậy tương lai sinh hoạt, khẳng định sẽ có được rất lớn cải thiện. Ít nhất mẫu thân không cần mỗi ngày đánh mấy một công việc nuôi sống chính mình. Có thể hắn tới Trình gia mới hiểu được ý nghĩ của mình đến cỡ nào hoang đường. Trình gia thân sinh con cái có 7 người, Trình Hâm Thành là lão nhị, mà con riêng nữ cộng lại có hơn 20. Con riêng cùng con gái tư sinh đãi ngộ cũng không giống. Những này con gái tư sinh phần lớn đều sẽ lấy ra xem như Trình gia cùng những công ty khác thông gia công cụ, hay là vì hợp ý cho gia tộc dành chỗ tốt công cụ. Tóm lại, Trình gia con gái tư sinh không có mấy cái có thể có được chính mình muốn sinh hoạt. Con riêng cũng không ngoại lệ, bởi vì Trình gia chế độ năng giả tư trì, cho nên không ít người cũng bắt đầu lẫn nhau ganh đua so sánh, cho nên cũng liền tạo thành con riêng ở giữa tất cả đều là đối thủ, tất cả đều là quan hệ thù địch cục diện. Trình Dục là con riêng, tại tăng thêm nhỏ tuổi, thường xuyên bị cái khác ca ca tỷ tỷ ức hiếp. Có một lần, mấy cái ca ca đem hắn ngăn ở vườn hoa nơi hẻo lánh bên trong, đoạt trong tay hắn đồ ăn vặt, còn đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Hắn ngồi dưới đất, khóc đến rất thương tâm. Những người kia đơn thuần chính là vì ức hiếp hắn, mục tiêu cũng không còn đồ ăn vặt phía trên. Hình ảnh như vậy, cho dù là Trình lão gia tử nhìn thấy, cũng sẽ không ngăn lại. Chỉ cần không nháo đến quá phận, Trình lão gia tử là bất kể. Đúng lúc này, Trình Dung chạy tới. Nàng mặc dù so với cái kia ca ca tỷ tỷ nhỏ, nhưng vẫn là ngăn khuất hắn trước mặt. Các ngươi không cho phép ức hiếp hắn. Trình Dung thanh âm mặc dù có chút run rẩy, lại mang theo một tia kiên định. Những cái kia ca ca tỷ tỷ căn bản không có đem Trình Dung để vào mắt, còn muốn động thủ ức hiếp nàng. Trình Dung lại không có chút nào sợ hãi, nhặt lên trên đất tảng đá, hướng phía bọn hắn ném tới. Mặc dù không có đánh tới bọn hắn, lại đem bọn hắn hù chạy. Từ đó về sau, Trình Dục liền đem Trình Dung xem như chị ruột của mình. Chỉ cần có Trình Dung tại, hắn liền có thể đạt được rất lớn cảm giác an toàn. Có thể về sau, hắn đi theo sói hoang rời đi Trình gia. Chuyến đi này chính là 3 năm. Lần nữa trở về, hắn phát hiện Trình Dung thay đổi rất nhiều. Nàng không còn giống như kiểu trước đây hoạt bát sáng sủa, trong ánh mắt nhiều rất nhiều hắn xem không hiểu đồ vật. Hắn biết, Trình Dung tại Trình gia khẳng định thụ rất nhiều ủy khuất, cho nên hắn mới muốn quan tâm Trình Dung, muốn bảo hộ nàng. Tựa như khi còn bé Trình Dung bảo hộ hắn đồng dạng. Trình Dục, một cái băng lãnh thanh âm cắt ngang Trình Dục hồi ức. Hắn mở to mắt, nhìn thấy sói hoang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem hắn. "Sư phụ." Trình Dục đội vàng đứng thẳng người, cung kính hô. Sói hoang đi tới, vỗ vỗ Trình Dục bả vai. "Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nên xuất phát chấp hành nhiệm vụ." Trình Dục nhẹ gật đầu. "Chuẩn bị xong, sư phụ." Sói hoang quay người hướng phía đầu bậc thang đi đến. Trình Dục theo phía sau hắn, trong lòng lại có chút do dự. Hắn không muốn đi chấp hành nhiệm vụ này. Hắn biết nhiệm vụ này là muốn diệt trừ Trình Viễn. Trình Viễn mặc dù là con riêng, nhưng cũng là Trình gia người. Hơn nữa Trình Viễn bình thường đối xử mọi người rất tốt, chưa từng có khó xử sai lầm hắn. Nhưng hắn đi giết Trình Viễn, hắn thực sự không hạ thủ được. Có thể hắn lại không thể chống lại sói hoang mệnh lệnh. Dù sao sói hoang là hắn sư phụ, những năm này dạy cho hắn rất nhiều thứ. Liên tại bọn hắn sắp đi lên lầu một phòng khách thời điểm, Trình Hâm Thành theo trong phòng khách đi ra. Hắn ngăn cản sói hoang cùng Trình Dục đường đi. "Sói hoang, chờ một chút." Sói hoang dừng bước lại, nhìn xem Trình Hâm Thành, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. "Trình thiếu, còn có chuyện gì sao? Chúng ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ." Trình Hâm Thành cười cười, nói rằng: "Sói hoang, thực sự thật không tiện. Trình Dục vừa trở về, lão gia tử muốn gặp hắn một mặt. Nhiệm vụ lần này, liền làm phiền ngươi đơn độc đi thi hành." Sói hoang nhíu nhíu mày, hắn biết Trình Hâm Thành là có ý gì. Trình Hâm Thành là không muốn để cho Trình Dục liên lụy đến chuyện này bên trong đến. Dù sao Trình Viễn là Trình lão gia tử thương yêu cháu trai, nếu để cho Trình Dục tham dự vào diệt trừ Trình Viễn trong sự tình, vạn nhất sự tình bại lộ, Trình lão gia tử chắc chắn sẽ không buông tha Trình Dục. Sói hoang cũng không có nhiều nói cái gì, với hắn mà nói, có hay không trình dục hỗ trợ, đều như thế có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Có thể. Sói hoang nhẹ gật đầu, nói rằng, vậy ta trước hết xuất phát. Nói xong, sói hoang quay người hướng phía cổng đi đến.
Rất nhanh, cổng liền truyền đến ô tô phát động thanh âm.
Trình Hâm Thành nhìn xem sói hoang xe biến mất trong tầm mắt,
mới xoay người, đối với Trình Dục thấp giọng nói rằng,
Trình Dục, ngươi bây giờ lập tức đi theo dõi sói hoang.
Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, không thể bị hắn phát hiện.
Trình Dục sửng sốt một chút, nghi hoặc mà nhìn xem Trình Hâm Thành.
Thiếu gia, tại sao phải theo dõi sư phụ?
Trình Hâm Thành ánh mắt biến có chút băng lãnh.
Ngươi không cần phải để ý đến vì cái gì, chỉ cần dựa theo ta nói làm là được.
Một khi sói hoang đắc thủ, trừ đi Trình Viễn,
ngươi liền lập tức động thủ, diệt trừ sói hoang.
Trình Dục nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi.
Hắn không nghĩ tới Trình Hâm Thành vậy mà muốn cho hắn giết sói hoang.
Sói hoang thật là hắn sư phụ.
Những năm này, sói hoang dạy cho hắn rất nhiều thứ.
Nhưng hắn giết sói hoang, hắn thực sự làm không được.
Thiếu gia, cái này Trình Dục còn muốn nói tiếp thứ gì?
Lại bị Trình Hâm Thành cắt ngang.
Thế nào?
Ngươi không nguyện ý?
Trình Hâm Thành ngữ khí mang theo một tia uy hiếp.
Ngươi đừng quên, mẹ của ngươi còn tại Trình gia trong bệnh viện ở.
Nếu là ngươi không nghe lời, hậu quả ngươi hẳn phải biết.
Trình Dục thân thể run lên bần bật.
Hắn biết Trình Hâm Thành thực sự nói thật.
Mẹ của hắn mắc có bệnh nặng, một mực tại Trình gia trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Tất cả phí tổn đều là Trình gia gánh chịu.
Nếu là hắn không nghe Trình Hâm Thành lời nói,
Trình Hâm Thành khẳng định sẽ đình chỉ cho mẫu thân trị liệu.
Đến lúc đó, mẫu thân liền sẽ có nguy hiểm tính mạng.
Ta đã biết, thiếu gia.
Trình Dục cắn răng, cuối cùng vẫn đáp ứng xuống.
Trình Hâm Thành thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Rất tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng.
Nhớ kỹ, nhất định phải làm đến gọn gàng, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì.
Trình Dục nhẹ gật đầu, không nói gì,
quay người hướng phía cổng đi đến.
Hắn đi tới cửa, quay đầu nhìn thoáng qua Trình gia lão trạch phương hướng,
trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ.
Hắn không biết mình làm lại như vậy đúng là sai,
có thể hắn không có lựa chọn nào khác.
Vì mẫu thân, hắn chỉ có thể dựa theo Trình Hâm Thành phân phó đi làm.
Trình Dục lái xe đi theo sói hoang phía sau xe,
duy trì khoảng cách nhất định, tránh cho bị sói hoang phát hiện.
Hắn nhìn xem phía trước sói hoang xe, trong lòng lại càng ngày càng do dự.
Hắn thật có thể ra tay giết sói hoang sao?
Cái kia giáo hội hắn kỹ xảo cách đấu, súng ống sử dụng, còn tại hắn thời điểm khó khăn nhất trợ giúp qua hắn sư phụ.
Trình Dục trong lòng tràn đầy mâu thuẫn,
hắn không biết mình nên làm cái gì,
chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.
Chương 2057, theo dõi Trình Sa. Chương 2057, theo dõi Trình Sa. Sói hoang dừng xe ở Trình gia lão trạch phụ cận ẩn nấp nơi hẻo lánh. Hắn ngồi trên ghế lái, ngón tay vô ý thức vuốt ve tay lái.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra cái kia trương mang theo vết sẹo mặt.
Ánh mắt sắc bén như ưng, chăm chú nhìn Trình gia lão trạch đại môn.
Đây đã là hắn theo dõi Trình Viễn ngày thứ 3.
Có thể Trình Viễn hành tung vẫn như cũ không có quy luật chút nào.
Có khi sẽ đi tỉnh trường chuyên cấp 3 đồ thư quán nghỉ ngơi cả ngày.
Có khi lại đột nhiên đi vùng ngoại thành thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ cưỡi ngựa.
Thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn bồi tiếp Trình lão gia tử đi chùa miếu dân hương.
Dạng này không cố định hành trình, nhường sói hoang căn bản tìm không thấy cơ hội hạ thủ.
Tiểu tử này cũng rất sẽ dày vò.
Sói hoang thấp giọng mắng một câu, theo trên ghế lái phụ cầm lấy kính viễn vọng.
Ống kính nhắm ngay Trình gia lão trạch đại môn, cẩn thận quan sát lấy động tĩnh bên trong.
Cũng không lâu lắm, một chiếc màu đen xe con chậm rãi lái ra Trình gia lão trạch.
Trên ghế lái ngồi chính là Trình Viễn.
Hắn mặc một thân màu trắng quần áo thể thao, nhìn tinh thần sung mãn.
Sói hoang lập tức phát động xe, xa xa đi theo.
Hắn không dám áp sát quá gần, sợ bị Trình Viễn phát hiện.
Trình Viễn xe cũng không có hướng phía thị khu phương hướng mở, ngược lại hướng phía vùng ngoại thành chạy tới.
Sói hoang trong lòng nghi ngờ, nhưng như cũ theo thật sát ở phía sau.
Hơn nửa canh giờ, Trình Viễn xe dừng ở một nhà bệnh viện tư nhân cổng.
Trình Viễn từ trên xe bước xuống, trực tiếp đi vào bệnh viện.
Sói hoang dừng xe ở cách đó không xa dưới bóng cây, kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng tìm kiếm nhà này bệnh viện tư nhân tin tức.
Phát hiện bệnh viện này chủ yếu cung cấp cấp cao kiểm tra sức khỏe cùng khôi phục trị liệu phục vụ.
Chẳng lẽ Trình Viễn là đến kiểm tra người?
Sói hoang nhíu nhíu mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Có thể hắn cũng không có tùy tiện xuống xe, chỉ là tiếp tục ngồi xa lý quan sát.
Ước chừng sau một tiếng, Trình Viễn từ trong bệnh viện đi ra,
cầm trong tay một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm.
Hắn trở lại trên xe, phát động xe, hướng phía thị khu phương hướng chạy tới.
Sói hoang lần nữa đi theo.
Lần này, Trình Viễn xe dừng ở một nhà cỡ lớn cửa hàng cổng.
Trình Viễn sau khi xuống xe, đi vào cửa hàng.
Sói hoang do dự một chút, cũng đi theo xuống xe.
Hắn đeo lên mũ cùng khẩu trang, tận lực để cho mình nhìn chẳng phải dễ thấy.
Đi theo Trình Viễn sau lưng, đi vào cửa hàng.
Trong thương trường người đến người đi, mười phần náo nhiệt.
Trình Viễn cũng không có đi tiệm bán quần áo hoặc là tiệm châu áo, mà là đi thẳng tới tầng cao nhất rạp chiếu phim.
Sói hoang trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là đi theo.
Trình Viễn mua một chương gần nhất buổi diễn vé xem phim, đi vào phòng chiếu phim.
Sói hoang đứng tại phòng chiếu phim cổng, nhìn xem trong tay vé xem phim tin tức.
Là một bộ lúc dài 2 giờ phim văn nghệ.
Xem ra hôm nay lại không cơ hội.
Sói hoang bất đắc dĩ thở dài, quay người rời đi rạp chiếu phim.
Hắn mới vừa đi tới cửa hàng cổng, khoe mắt quét nhìn đống nhiên thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc,
là Trình Dục.
Trình Dục đang đứng tại cách đó không xa trà sữa cửa tiệm, làm bộ uống trà sữa, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng lấy hắn bên này nghiêng mắt nhìn.
Sói hoang trong lòng cười lạnh một tiếng,
hắn đã sớm phát giác được có người đang theo dõi chính mình,
chỉ là không nghĩ tới lại là Trình Dục.
Trình Hâm Thành đây là sợ tự mình làm xong việc sau không rời đi,
muốn giết người diệt khẩu a sói hoang không có vạch trần Trình Dục, chỉ là giả bộ như không nhìn thấy. Quay người trở lại trên xe, tiếp tục chờ Trình Viễn đi ra. Sau 2 giờ, Trình Viễn theo trong rạp chiếu phim đi ra. Hắn nhìn tâm tình không tệ, miệng bên trong còn hừ phát trong phim ảnh nhạc đệm. Trình Viễn đi đến cửa hàng cổng, không có lập tức lên xe, mà là tại bên cạnh quầy ăn vặt mua một phần một viên. Sói hoang ngồi xa lý, nhìn xem Trình Viễn bộ dáng nhàn nhã, trong lòng kiên nhẫn một chút xíu bị làm ham mòn. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên một chút. Sói hoang nhìn chằm chằm xa xa Trình Viễn, lấy ra điện thoại di động. Là Trình Hâm Thành gửi tới tin tức. 3 ngày, chuyện như thế nào? Sói hoang dùng tin nhắn hồi phục tin tức. Mục tiêu hành tung bất định, tạm thời không có cơ hội ra tay. Rất nhanh, Trình Hâm Thành tin tức liền trở về tới. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải nhanh tiêu diệt hắn. Sói hoang nhìn xem tin tức, nét miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Yên tâm, ta sẽ tìm được cơ hội. Hắn thu hồi điện thoại, tiếp tục nhìn chằm chằm Trình Viễn. Trình Viễn ăn xong một viên, rốt cục lên xe rời đi. Sói hoang lần nữa phát động xe, đi theo. Lần này, Trình Viễn xe dừng ở một nhà phòng tập thể thao cổng. Trình Viễn sau khi xuống xe, đi vào phòng tập thể thao. Sói hoang dừng xe ở bên đường, trong lòng tính toán. Trong phòng thể hình nhiều người phức tạp, hơn nữa khắp nơi đều là giám sát, căn bản không thích hợp ra tay. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống. Trong phòng thể hình người lục tục ngo ngoe rời đi. Có thể Trình Viễn vẫn không có đi ra. Sói hoang nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn 8 giờ tối rồi. Trong lòng của hắn có chút vội vàng sao động, xuống xe đi đến phòng tập thể thao cổng, làm bộ gọi điện thoại, vụ trộm trong quan sát tình huống. Đúng lúc này, Trình Dục cũng lái xe theo tới. Hắn dừng xe ở sói hoang bên cạnh xe, sau khi xuống xe, hướng phía phòng tập thể thao cổng đi tới. Sói hoang nhìn thấy Trình Dục, trong lòng càng chắc chắn chính mình suy đoán. Trình Hâm Thành đây là quyết tâm muốn để Trình Dục nhìn mình chằm chằm á. Trình Dục đi đến sói hoang bên người, làm bộ ngẫu nhiên gặp. "Sư phụ, ngươi cũng ở nơi đây a?" Sói hoang nhìn Trình Dục một cái, ngữ khí bình thản nói rằng: "Ân, tới làm ít chuyện." Trình Dục cười cười, nói rằng: "Ta cũng là, vừa tiếp khách hàng nói xong chuyện làm ăn, chuẩn bị đi trở về. Sư phụ, muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm?" Sói hoang lắc đầu, nói rằng: "Không được, ta còn có việc, đi trước." Nói xong, sói hoang quay người trở lại trên xe. Trình Dục nhìn xem sói hoang xe rời đi, khóe miệng nụ cười dần dần biến mất. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Trình Hâm Thành phát một đầu tin tức. Sói hoang một mực tại theo dõi Trình Viễn, tạm thời không có cơ hội hạ thủ. Trình Hâm Thành rất mau trở lại tin tức, tiếp tục nhìn chằm chằm, có bất kỳ tình huống lập tức báo cáo. Trình Dục thu hồi điện thoại, cũng lái xe rời đi. Mà sói hoang cũng không có thật rời đi, mà là dừng xe ở phòng tập thể thao phụ cận một cái khác gần nấp nơi hẻo lánh. Hắn biết, Trình Viễn khẳng định sẽ ra tới. Hắn nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua hơn 1 giờ, Trình Viễn cuối cùng từ trong phòng thể hình đi ra. Hắn nhìn có chút mỏi mệt, đầu đầy mồ hôi. Trình Viễn sau khi lên xe, phát động xe, hướng phía Trình gia lão trạch phương hướng chạy tới. Sói hoang theo thật sát ở phía sau, trong lòng lại có chút thất lạc. Hôm nay lại uổng phí một ngày. Hắn nhìn xem Trình Viễn xe dần dần biến mất ở trong màn đêm, trong lòng âm thầm thề, ngày mai nhất định phải tìm tới cơ hội, giải quyết hết Trình Viễn. Chương 2058, ám sát Trình Sa. Chương 2058, ám sát Trình Sa. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ xe, chiếu vào sói hoang trên mặt. Hắn rủi rủi con mắt, theo xa lý ngồi thẳng thân thể. Tối hôm qua hắn tại Trình gia lão trạch phụ cận trông một đêm, có thể Trình Viễn cũng chưa hề đi ra. Sói hoang duỗi lưng một cái, lấy điện thoại di động ra, xem xét Trình Viễn hôm nay hành trình. Đây là hắn thông qua đặc thù con đường tra được. Trình Viễn sáng hôm nay muốn đi trường học tham gia một trận diễn thuyết tranh tài, buổi chiều thì không có an bài. Diễn thuyết tranh tài. Sói hoang nét miệng lên một vệt nụ cười. Nhiều người phức tạp địa phương, có lẽ lại càng dễ ra tay. Hắn phát động xe, hướng phía Trình Viễn chỗ tỉnh trường chuyên cấp 3 chạy tới. Nửa giờ sau, sói hoang đạt tới tỉnh trường chuyên cấp 3 cổng. Cửa trường học đã tụ tập rất nhiều học sinh cùng gia trưởng. Bầu không khí 10 phần náo nhiệt. Sói hoang dừng xe ở cách đó không xa bãi đỗ xe, đeo lên mũ cùng khẩu trang, lẫn trong đám người, đi vào trường học. Diễn thuyết tranh tài ở trường học đại lễ đường cử hành. Sói hoang tìm vắng vẻ chỗ ngồi xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài. Rất nhanh, Trình Viễn đi lên đài. Hắn mặc một thân vừa vặn Âu phục, cầm trong tay diễn thuyết bản thảo, nhìn tràn đầy tự tin. Trình Viễn diễn thuyết nội dung chủ yếu vây quanh thanh xuân cùng mộng tưởng triển khai. Thanh âm to, tình cảm chân thành tha thiết, thắng được dưới đài trận trận tiếng vỗ tay. Sói hoang ngồi dưới đài, trong lòng lại tại tính toán. Đại lễ đường bên trong khắp nơi đều là người, hơn nữa còn có lao sư cùng bảo an tuần tra, căn bản không có cơ hội hạ thủ, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Diễn thuyết sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trình Viễn thu được giải đặc biệt. Hắn cầm cúp, cùng các bạn học cùng đi ra khỏi đại lễ đường, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Sói hoang theo ở phía sau, mong muốn tìm kiếm thời cơ thích hợp. Có thể Trình Viễn bên người một mực vây quanh rất nhiều đồng học cùng lao sư, căn bản không có đơn độc hành động cơ hội. Trình Viễn cùng các bạn học ở trường học nhà ăn ăn cơm trưa, về sau liền cùng mấy cái thân thiết đồng học cùng rời đi trường học. Sói hoang theo thật sát ở phía sau, trong lòng có chút nóng nảy. Hắn không biết rõ Trình Viễn sau đó phải đi nơi nào. Nếu như Trình Viễn trực tiếp về nhà, vậy hôm nay lại không cơ hội. Có thể chuyện cũng không có giống sói hoang nghĩ như vậy. Trình Viễn cùng các bạn học cũng không trở về nhà, mà là hướng phía thị khu một nhà cờ tờ vờ chạy tới. Sói hoang trong lòng vui mừng. Cờ tờ vờ bên trong hoàn cảnh phức tạp, tia sáng mờ tối, chính là hạ thủ nơi tốt. Hắn tăng thêm tốc độ, đi theo. Trình Viễn cùng các bạn học đi vào cờ tờ vờ. Sói hoang dừng ở cổng, sửa sang lại quần áo một chút. Từ trong túi xuất ra một thanh trước đó chuẩn bị xong dao găm. Dao găm tiểu xảo sắc bén, hắn đem nó giấu vào trong tay áo, bảo đảm sẽ không bị người phát hiện sau, sói hoang mới đi tiến vào cờ tờ vờ. Cờ tờ vờ bên trong ánh đèn mờ tối, âm nhạc ồn ào. Trong không khí tràn ngập cồn cùng thuốc lá hương vị. Sói hoang ngắm nhìn một phía, rất nhanh liền thấy được Trình Viễn cùng các bạn học của hắn. Bọn hắn đang hướng phía một cái ghế lô đi đến. Sói hoang lặng lẽ theo ở phía sau, nhớ kỹ bao xương hảo. Là 308 bao xương. Sói hoang không có lập tức đi theo vào, mà là tại trong hành lang tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh trốn đi. Hắn cần chờ thời cơ thích hợp. Nếu như bây giờ tùy tiện đi vào, khẳng định sẽ khiến Trình Viễn cùng hắn các bạn học chú ý, đến lúc đó chẳng những không cách nào ra tay, sẽ còn đánh cỏ động rắn. Sói hoang tựa ở trên tường, nhắm mắt lại, tử tế nghe lấy trong bao xương động tĩnh. Bên trong truyền đến Trình Viễn cùng các bạn học hoan thanh tiếu ngữ, còn có tiếng âm nhạc. Thời gian từng giờ trôi qua, sói hoang kiên nhẫn dần dần bị làm hao mòn. Hắn bắt đầu có chút vội vàng sao động, trong lòng tính toán muốn hay không vọt thẳng đi vào. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc, là Trình Dục. Trình Dục đang đứng tại hành lang bên kia, làm bộ gọi điện thoại, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng lấy 308 bao xương phương hướng nghiêng mắt nhìn. Sói hoang trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiểu tử này còn cần mặt nạ. Bất quá, có thể giấu giếm được người khác, có thể không gạt được ta. Trình Dục đây là tại nhìn mình chằm chằm a, bất quá, hắn cũng là muốn nhìn, Trình Dục muốn làm gì? Trình Dục cúp điện thoại, hướng phía 308 bao xương phương hướng đi đến. Hắn đi đến cửa bao xương, do dự một chút, sau đó cô y va vào một phát công phục vụ viên. Trong tay người bán hàng khay rơi trên mặt đất, bên trong rượu cùng quả vật gắn một chỗ. Người đi đường nào vậy? Phục vụ viên tức giận nói rằng. Trình Dục cũng không xin lỗi, ngược lại cố ý nói rằng, là chính ngươi không có cầm chắc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hai người tiếng cãi vã rất nhanh hấp dẫn trong bao xương người. Trình Viễn cùng các bạn học của hắn nhao nhao đi ra bao xương, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Thế nào? Trình Viễn mở miệng hỏi. Phục vụ viên nhìn thấy Trình Viễn, vội vàng nói, vị tiên sinh này đụng vào ta, còn không xin lỗi. Trình Dục nhìn Trình Viễn một cái, cố ý nói rằng, ta cũng không phải cố ý, ngươi đến mức như thế tính toán chi ly sao? Hai người lần nữa cãi vã. Trình Viễn các bạn học cũng nhao nhao giúp đỡ phục vụ viên nói chuyện. Cảnh tượng một lần mười phần hỗn loạn. Trình Dục thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ hướng phía cuối hành lang đi đến. Hắn biết, mục đích của mình đã đạt đến. Trong bao xương hiện tại chỉ còn lại Trình Viễn một người. Sói hoang trốn ở trong góc, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trình Dục vậy mà lại giúp mình. Bất quá, hắn rất nhanh hiểu được, Trình Hâm Thành đã đợi đã không kịp. Hắn không kịp chờ đợi mong mỏi Trình Viễn chết, mà chính mình lại không có cơ hội. Một mực tại chỗ tối, Trình Dục chỉ có thể ra mặt, đến cho chính mình sáng tạo cơ hội. Sói hoang hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo một chút. Theo trong tay áo xuất ra dao găm, nắm thật chặt trong tay. Hắn hướng phía 308 bao xương đi đến. Cửa bao xương không có đóng nghiêm, giữ lại một cái khe hở. Sói hoang xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy Trình Viễn đang ngồi ở trên ghế salon, chơi điện thoại. Trong lòng của hắn vui mừng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Ai vậy? Trình Viễn nghe được động tĩnh, ngẩng đầu hỏi. Khi hắn nhìn thấy sói hoang chủy thủ trong tay lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Trình Viễn đứng người lên, từng bước một lui về sau. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sói hoang nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Ta là ai không quan trọng. Trọng yếu là, ngươi hôm nay phải chết. Nói xong, sói hoang cầm dao găm, hướng phía Trình Viễn từng bước một tới gần. Trình Viễn dọa đến toàn thân phát run, mong muốn chạy trốn. Có thể cửa bao xương đã bị sói hoang đóng lại. Hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Ngươi đừng tới đây. Trình Viễn la lớn. Ông nội ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sói hoang cười lạnh một tiếng. Dùng Trình lao ra tử tới dọa ta sao? Một cái đều nhanh chết người, cảm thấy ta sẽ biết sợ hắn. Ngây thơ. Sói hoang không sợ hãi, nắm lấy dao găm hướng phía Trình Viễn đâm tới. Ngươi liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Chương 2059, thí đệ chương 2059, thí đệ Trình Viễn nhìn xem sói hoang trong tay hiện ra hàn quang dao găm. Hai chân giống rót chỉ như thế, căn bản nhất không nổi bước chân. Hắn đã lớn như vậy, cũng chưa hề gặp qua loại chiến trận này. Bình thường tại chính gia, cho dù có người đối với hắn bất mãn, cũng chỉ là vụng trộm làm một ít thủ đoạn. Không ai dám giống sói hoang dạng này, trắng trợn cầm hung khí lấy mạng của hắn. Ngươi đừng tới đây. Trình Viễn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hai tay tại sau lưng hồ loạn mặt tác. Muốn tìm được thứ gì đến phản kháng. Có thể ghế sofa đằng sau trống rỗng, ngoại trừ mấy cái gối ôm, không có cái gì. Sói hoang từng bước một tới gần, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Hắn tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, trên tay dính qua máu vô số kể. Trình Viễn loại này sống an nhàn sung sướng thiếu gia, trong mắt hắn cùng dê đợi làm thịt không có gì khác biệt. Cam chịu số phận đi, ai bảo ngươi ngăn cản con đường của người khác. Sói hoang thanh âm băng lãnh, giống trong ngày mùa đông hàn phong. Trình Viễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng. Có phải hay không Trình Hâm Thành để ngươi tới? Ta có thể cho ngươi tiền, so với hắn đưa cho ngươi nhiều gấp bội, không, gấp trăm lần. Chỉ cần ngươi thả ta, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản. Sói hoang sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh. Tiền? Ta đương nhiên mong muốn. Có thể Trình thiếu mệnh lệnh, ta không dám chống lại. Dù sao, ta đang còn muốn xê tỉnh sống lâu mấy năm. Nói xong, sói hoang đột nhiên tăng tốc bước chân, hướng phía Trình Viễn nhào tới. Trình Viễn dọa đến nhắm mắt lại, vô ý thức dùng cánh tay ngăn trở mặt. Dao găm vạch phá không khí thanh âm ở bên tai vang lên. Ngay sau đó, một hồi đau đớn kịch liệt theo phần bụng truyền đến. Trình Viễn mở to mắt, nhìn thấy sói hoang dao găm đã cắm vào trong bụng của mình. máu tươi theo dao găm khe hở chảy ra, nhuộm đỏ hắn áo sơ mi màu trắng. Ách Trình Viễn phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, thân thể mềm mềm đổ vào trên ghế salon. Hắn nhìn xem sói hoang, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Có thể hắn đã không có khí lực nói nữa, ý thức dần dần mơ hồ. Sói hoang rút ra dao găm, máu tươi văng đến trên mặt của hắn. Hắn không để ý chút nào vớt một cái, sau đó nhanh chóng kiểm tra một chút Trình Viễn hô hấp. Xác nhận Trình Viễn đã không có sinh mạng thể trinh sau, mới quay người hướng phía cửa bào xương đi đến. Hắn không có lập tức rời đi, mà là từ trong túi xuất ra một tấm vải, cẩn thận xoa xoa dao găm bên trên vết máu, lại lau sạch chính mình lưu tại chốt cửa bên trên vân tay. Làm xong đây hết thảy, sói hoang mới nhẹ nhàng đẩy ra cửa bào xương. Trong hành lang vẫn như cũ hỗn loạn tương mừng. Trình Viễn các bạn học còn tại cùng Trình Dục cãi lộn, không ai chú ý tới theo 308 trong bao xương đi ra sói hoang. Sói hoang cúi đầu, nhanh chóng xuyên qua đám người, đi ra cửa tờ vờ sau đại môn. Hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng phía xe của mình đi đến. Mở cửa xe, phát động xe, rất nhanh liền biến mất tại cuối con đường. Mà tại cửa tờ vờ đối diện trong hẻm nhỏ, Trình Dục nhìn chằm chằm vào cổng. Nhìn thấy sói hoang xe rời đi, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Trình Hâm Thành phát một đầu tin tức, nhiệm vụ hoàn thành, mục tiêu đã giải quyết. Sau đó, hắn lại bấm Trình Hâm Thành điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Trình Hâm Thành trong thanh âm mang theo một tia vội vàng. Thế nào? Sói hoang đã đắc thủ, mới từ cờ tờ vờ bên trong đi ra. Trình Dục thấp giọng nói rằng, dựa theo phân phó của ngài, ta đã chuẩn bị kỹ càng động thủ. Trình Hâm Thành thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tốt, làm tốt. Nhớ kỹ, nhất định phải gọn gàng, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nếu như bị người phát hiện, ngươi biết hậu quả. Trình Dục đội vàng nói, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Cúp điện thoại, Trình Dục phát động xe, hướng phía sói hoang xe biến mất phương hướng đuổi theo. Hắn biết, sói hoang khẳng định sẽ hướng phía ngoài thành chạy. Nơi đó vắng vẻ, thuận tiện xử lý hậu sự. Trình Dục theo thật sát sói hoang phía sau xe, duy trì khoảng cách nhất định, tránh cho bị sói hoang phát hiện. Mà cờ tờ vờ bên trong, cái lộn rốt cục bình ổn lại. Trình Viễn các bạn học cũng ý thức được Trình Viễn còn tại trong bào xương. Một cái nam sinh hướng phía 308 bào xương đi đến, đẩy cửa ra, nhìn thấy trên ghế salon máu me khắp người Trình Viễn lúc, dọa đến hét dầm lên. A, Trình Viễn! Những bạn học khác nghe được tiếng kêu, nhao nhao chạy tới. Nhìn thấy trong bao xương cảnh tượng, tất cả mọi người sợ ngây người. Có người lấy điện thoại di động ra, run rẩy bấm 120 cùng Trình ra điện thoại. Cũng không lâu lắm, Trình ra người liền chạy tới. Trình lao ra tử chống quải trượng, tại mọi người nâng đỡ đi vào cờ tờ vờ. Nhìn thấy được mang ra tới Trình Viễn thi thể lúc, thân thể của lão nhân run lên bần bật. Quải trượng rơi trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang trầm. Viễn Nhi Trình lao ra tử thanh âm khàn khàn, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Hắn bước nhanh đi đến cáng cứu thương bên cạnh, nhìn xem Trình Viễn mặt tái nhợt. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Trình Viễn gương mặt, thân thể bởi vì bi thương mà run rẩy kịch liệt. Ta Viễn Nhi, tại sao có thể như vậy? Bên cạnh Trình gia các trưởng bối cũng đều đỏ cả với mắt. Mặc dù Trình Viễn là con riêng, nhưng hắn nhu thuận hiểu chuyện, rất thụ Trình lao gia tử yêu thích. Bình thường trong gia tộc, đại gia cũng đều rất chiếu cố hắn. Ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ lấy phương thức như vậy rời đi. Nhân viên y tế đem Trình Viễn thi thể đặt lên xe cứu thương. Trình lao gia tử cũng đi theo lên xe, mong muốn đưa Trình Viễn cuối cùng đoạn đường. Cái khác Trình gia trưởng bối thì lưu tại cờ tờ bờ, chỉ huy thủ hạ phong tỏa hiện trường, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Cũng không lâu lắm, cảnh sát cũng chạy tới. Cầm đầu cảnh sát đi đến Trình gia trưởng bối trước mặt, lấy ra giấy chứng nhận. Chúng ta tiếp vào báo án, nơi này đã xảy ra án mạng, xin phối hợp chúng ta điều tra. Trình gia trưởng bối nhíu nhíu mày, vừa định mở miệng cự tuyệt. Trình Hâm Thành nhưng từ trong đám người đi ra. Trên mặt hắn mang theo vừa đúng bi thương, đối với cảnh sát nói rằng: "Cảnh sát đồng chí, ta là Trình Viễn đường ca Trình Hâm Thành. Chuyện này chúng ta sẽ phối hợp điều tra, bất quá ta gia gia vừa mất đi cháu trai, cảm xúc không quá ổn định, còn xin các ngươi nhiều đảm đương." Cảnh sát nhẹ gật đầu, nói rằng: "Chúng ta lý giải, xin ngươi trước mang bọn ta đi hiện trường phát hiện án nhìn xem." Trình Hâm Thành dẫn cảnh sát đi vào cờ tờ vờ, hướng phía 308 bao xương đi đến. Trên đường, hắn lặng lẽ cho bên người quản gia đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Quản gia hiểu ý, bước nhanh đi đến đằng sau, cho Trình gia luật sư gọi điện thoại. Trình Hâm Thành biết, chuyện này nhất định phải nhanh xử lý tốt, không thể lưu lại bất kỳ dấu vết để lại, nếu không một khi bị cảnh sát tra được cái gì, người thừa kế của hắn vị trí liền hoàn toàn kết thúc. Mà ở ngoài thành trên đường cái, sói hoang đang lái xe. Thông qua kính chiếu hậu, hắn thấy được đằng sau đi theo Trình Dục xe. Sói hoang nét miệng lên một vệt cười lạnh. Trình Hâm Thành, ngươi quả nhiên muốn giết người diệt khẩu. Hắn đã sớm ngờ tới Trình Hâm Thành sẽ làm như vậy, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền lưu lại một tay. Sói hoang đột nhiên đạp xuống chân ga, tăng nhanh tốc độ xe. Đồng thời, hắn theo trên ghế lái phụ xuất ra một thanh trước đó chuẩn bị xong súng ngắn, lên đạn, sau đó thông qua kính chiếu hậu nhắm chuẩn Trình Dục xe. Trình Dục nhìn thấy sói hoang động tác, trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới sói hoang lại có thương. Trình Dục đội vàng đạp xuống phanh lại, mong muốn tránh đi sói hoang xạ kích. Có thể đã chậm. Phanh.